Chương 752, Hoang Miếu truy hồn, trong phòng giam đấu 2, chương 752, Hoang Miếu truy hồn, trong phòng giam đấu 2, Tế Nam phủ nha môn đại lao chỗ sâu, phòng thẩm vấn bên ngoài chen chúc coi bước. Khổng gia hai phái nhân mã đều đã tê tiểu, mắt lạnh nhìn đối phương. Bó đuốc đôm đốp rung động, bầu không khí lại có chút dương cùng bạc kiếm. Khổng Trinh Nguyên một thân cầm bảo, đứng tại trước nhất, ánh mắt như đao đóng ở đối diện sắc mặt tái xanh Khổng Trinh Lâm trên mặt, ôn quyền hướng trung quanh, cười lạnh nói, chư vị trưởng bối đều thấy được. Lý Thất là Trinh Lâm đường đệ phụ thượng cung dưỡng nhiều năm cung phụng, thiếp thân hộ vệ. Bây giờ nhân tang cũng lấy được, hắn trọng thương lần trốn, đã bị từ trong miếu hoang bắt về, trên thân tìm ra câu hồn tà khí. Cái này chẳng lẽ không phải bằng chứng như núi? Phụ thân chết thảm từ đường, cùng nó thoát không ra liên quan. Bây giờ, một câu thiếu giám sát liền nghĩ rũ sạch, sợ là khó mà phục chúng a. Dung túng gia nô như hại tông trưởng, như thế chỗ bẩn, há có thể lại ngấp nghé diện thành công chi vị? Nói bậy nói bạn. Khổng Trinh Lâm tức giận đến toàn thân phát run, tiến tới một bước, cơ hồ muốn cùng Khổng Trinh Nguyên đụng vào nhau, chỉ vào đối phương cái mũi phẫn nộ quát, Khổng Trinh Nguyên, đừng muốn ngậm máu phun người. Lý Thất trước kia nhập phủ, là ta gặp hắn võ nghệ không tệ thu lưu, phía sau cũng chưa từng có việc xấu. Ai chẳng biết ngươi Khổng Trinh Nguyên một lòng muốn loại trừ ta phỏng, bây giờ bất quá bắt lấy một cái hạ nhân, liền nghĩ đổi trắng thay đen, đem cái này mưu hại tông trưởng, hòa loạn gia tộc đại tội trục tại trên đầu ta, làm chư vị đang ngồi trưởng bối đều là mù lòa kẻ điếc hay sao? Nhất định là có người vu oan hãm hại. Người tới, cho ta trọng hình hầu hạ. Ta ngược lại muốn xem đến cùng ai là phía sau màn sai sự. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy cái Khổng gia chấp sự cũng đi theo đánh trống reo hò, rất có xông về phía trước đi động thủ tư thế. Làm càn, đơn giản không ra thể thống gì. Yên lặng, đều yên lặng. Trong đường lập tức hỗn loạn tương mừng, chửi mắng cùng phản bác tiếng liên tiếp. Đứng tại thượng thủ tế Nam quan phủ cùng mấy vị địa phương bố lão đều là im lặng lắc đầu. Chết đi diễn thành công, mặc dù không tính là hiền nhân, nhưng cũng rất giảng cứu thể thống. Không nghĩ tới người vừa chết, Khổng gia liền náo trở thành dạng này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện tham gia cái này cục diện rối rắm. Đủ rồi. Một tiếng gào to như kinh lôi nổ vang, đè xuống tất cả ồn ào. Triệu Đồng Hành thân cắm vào Khổng Trinh Nguyên cùng Khổng Trinh Lâm ở giữa, khí thế tràn trề bừng bừng phân chấn, ngạnh sinh sinh đem hai người bước lui. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người không tự chủ được tránh đi phong mang. Quan phủ cùng bô lão nhóm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diễn Thánh Công bị đại nạn này, thi cốt chưa lạnh, cả tộc trên dưới đương đồng tâm tận lực điều tra rõ chân tướng, dùng an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Như thế đương đường gào thét, vận dụng tư hình, còn thể thống gì? Khổng gia danh dự còn cần hay không? Triệu Đồng âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Việc này liên quan đến Khổng gia huyết mạch, càng liên quan địa phương an bình, tự có quốc pháp công lý tại. Hôm nay xin chư vị tề tụ đại lao, chính là muốn trước mặt mọi người thẩm vấn người này, làm rõ mạch lạc, mà không phải để các ngươi ở đây tranh chấp không nớt. Lại có nhiễu loạn công đường người, đừng trách Triệu Mỗ không nể tình. Trong phòng thẩm vấn cuối cùng an tĩnh lại, chỉ còn lại bó đuốc thiêu đốt tất tất tiếng cùng nặng nề hô hấp. Khổng Trinh Nguyên sắc mặt âm tình bất định, Khổng Trinh Lâm thì lại thở hổn hển, hung hăng trừng mắt đối diện. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Thất trên thân. Lý Thất Triệu Đồng đi đến Lý Thất trước mặt, âm thanh trầm ổn, ngươi chịu Khổng gia cung phụng nhiều năm, Diễn Thánh Công ngộ hại lúc thân ngươi ở nơi nào? Vì sao muốn sát hại Diễn Thánh Công? Là người phương nào sai xử ngươi hành hung? Mục đích vì sao? Từng cái nói tới, có thể giảm bớt chịu tội. Lý Thất vẫn như cũ cúi thấp đầu, như là tượng gỗ, đối Triệu Đồng tra hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, liền mí mắt đều không ngẩn một cái. Bất kể Triệu Đồng như thế nào hỏi thăm, hắn tựa như một cái giếng cổ, thậm chí hai mắt nhắm nghiền, một bức chờ chết bộ dáng. Khổng Trinh Nguyên trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, tựa hồ muốn nói xem, tử sĩ một cái Khổng Trinh Lâm thì lại gấp đến độ xuất mồ hôi chán, nhưng lại không cách nào. Thật lâu, Triệu Đồng trong mắt tinh quang lóe lên, chuyện đột nhiên nhất chuyển, tốt, ngươi không nói. Vậy ta đến hỏi điểm khác. Hắn chậm rãi dạo bước, dừng ở Lý Thất bên cạnh thân, nhìn xuống hắn, căn cứ tra, ngươi quê quán trên hồ sơ viết là núi Đông Bình Độ Châu người, nhưng ta lại lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện kỳ quặc. Triệu Đồng âm thanh cảm giác gáp mạch biến trọng, ngươi kỳ thực xuất thân Lao Sơn trấn núi, một cái tên là Lý Gia Tung Lũng thôn nhỏ, đúng không? Vì sao muốn tại sổ sách trên biến mất xuất thân? Là ai giúp ngươi xóa đi? Là sợ người biết ngươi cùng Lao Sơn có giao tình? Ngươi ẩn nút Khổng gia, chẳng lẽ là bị người sai xử? Là vì Lao Sơn, tại nhằm vào Khổng gia. Liên tiếp truy vấn, như gió lốc mưa rào. Đây là loại thẩm vấn kỹ xảo, chỉ cần Lý Thất tiếp lời phủ nhận, Triệu Đồng liền có thể có đại khái phán đoán. Lao Sơn, Lý Gia Thung Lũng, đây không phải là lân cận lấy Hạ Thanh Cung sao? Hạ Thanh Cung đạo sĩ, chẳng lẽ là bọn hắn? Triệu Đồng cái này một hỏi, như cùng ở tại trong chảo dầu quần quần dội tiến một bầu nước lạnh. Vừa rồi còn căng cứng phòng thẩm vấn trong nháy mắt sôi trào. Người nhà họ Khổng, bất kể là Khổng Trinh Nguyên một phái vẫn là Khổng Trinh Lâm một phái, thậm chí liền những bô lão kia cùng chi phủ đại nhân, trên mặt đều lộ ra kinh nghi, phẫn nộ thậm chí thần sắc sợ hãi. Lao Sơn Hạ Thanh Cung là Tề Lỗ đạo giáo cự phách, tại dân gian ảnh hưởng sâu xa. Nếu là liên lụy đến việc này, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đám người nhao nhao suy đoán, tức giận nghị luận, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà, tại ầm ĩ khắp trốn cùng kinh sợ ánh mắt tụ vào bên trong, ai cũng không có chú ý tới, đứng tại trước đám người phương Khổng Trinh Nguyên, đang nghe Lý Gia Thung Lũng mấy chữ lúc, thân thể không dễ phát hiện mà lung lay một cái. Nguyên bản hùng hổ dọa người thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó đáy mắt lướt qua vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn cực nhanh từ Lý Thất trên thân rời, vô ý thức cúi đầu, che giấu sắc mặt tái nhợt. Thẩm vấn tại Lý Thất ngoan cố trầm mặc cùng một mảnh kinh nghi bất định bên trong qua loa kết thúc. Khổng Trinh Nguyên thậm chí không có giống trước đó như thế lần nữa nổi lên bức bách Khổng Trinh Lâm, chỉ là hàm hồ ứng hòa vài câu còn cần tưởng tra xin phụ tôn phán đoán sáng suốt liền theo lấy đám người tâm sự nặng nề rời đi làm cho người hít thở không thông đại lao. Đêm đã thật khuya, Khổng Trinh Nguyên thất hồn lạc phách trở lại nhà mình phụ đệ rộng rãi phòng ngủ. Cửa phòng trầm trọng đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Hắn không có điểm đèn, mặc cho thảm đạm ánh trăng từ cao cửa sổ xuyên vào, tại gạch xanh mặt đất ném hạ song cửa sổ không bóng tối. Lý gia thung lũng. Lý gia thung lũng. Thế nào lại là Lý gia thung lũng? Hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, tố chất thần kinh tại trong phạm vi nhỏ vừa đi vừa về đi nhanh, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin, cái chỗ kia. Cái chỗ kia đã sớm hẳn là biến mất. Cháy hết sạch, cái gì đều không nên còn lại mới đúng. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì cực độ khủng hoảng mà kịch liệt thở hào hẹn. Trái tim thùng thùng cuồng loạn âm thanh, tại cái này tĩnh mịch trong phòng như là nổi trống. Đúng lúc này, khoe mắt của hắn dư quang phảng phất bắt được một tia dị dạng. Nóc phòng cái kia to lớn làm bằng gỗ xà ngang bóng tối chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì, đúng lúc nhích. Khổng Trinh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó ánh mắt trở nên hoảng sợ. Chương 753, chân tướng rõ ràng chương 753, chân tướng rõ ràng trời mới vừa tờ mở sáng, Giang Chiết Thương hội cửa lớn đóng chặt liền đã bị gấp rút đập vang. Quản môn tiểu nhị rất chạy mau đến, nói là Lư Hiếu Vũ lại tới. Lý Diễn bọn người nghi hoặc, nhưng vẫn là đi vào tiền thính gặp nhau. Lư Hiếu Vũ mang trên mặt một loại hỗn tạp hưng phấn cùng sầu lo biểu lộ, nhìn thấy Lý Diễn bọn người sau chắp tay, cố ý cao giọng nói, "Lý huynh, Vương đạo gia, chư vị, có khẩn yếu tin tức." Thanh âm của hắn đầy đủ vang dội, rõ ràng là cố ý để trong nội viện những người khác cũng có thể nghe thấy. Cái tên này được ngon ngọt, nghĩ cường hóa chính mình là liên hệ 12 nguyên thần nhân vật mấu chốt giả tượng, để tương lai cướp lấy càng nhiều lợi ích. Lý Diễn đem Lư Hiếu Vũ tiểu tâm tư nhìn ở trong mắt, nhưng không có điểm phá, bình tĩnh nói, "Lô nhị công tử, như vậy trước sớm đến, cần làm chuyện gì?" Lư Hiếu Vũ hít sâu một hơi, vừa được tin tức, việc lớn cũng tốt. Diễn Thánh công phủ ra nhiều loại lớn. Hắn tận lực dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, Khổng gia vị kia có khả năng nhất tiếp nhận Diễn Thánh công chi vị trưởng tử Khổng Trinh Nguyên, tối hôm qua chết tại tế nam nhà mình trong phủ đệ. Đám người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi. Không đợi đám người tiêu hóa tin tức này, Lư Hiếu Vũ liền ném ra ngoài càng dọa người chi tiết, mà lại, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lý Diễn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, Vương Đạo Huyền cũng nhíu chặt lông mày. Lư Hiếu Vũ tin tức vẫn chưa xong, họa vô đơn chí. Cơ hội tại đồng thời, thân ở khúc phụ tổ trạch Diễn Thánh công cháu ruột Khổng Thượng An, cũng chính là Khổng Trinh Nguyên con trai, đêm qua cũng gặp không may độc thủ, đã bị người cắt mất đầu. Khổng Thượng Chiêu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn cùng Khổng Thượng An cha con không hòa thuận, tự nhiên không để ý bọn hắn chết sống. Mấu chốt là, Khổng Trinh Nguyên cha con chết rồi, phụ thân hắn tình cảnh liền trở nên vi diệu. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Lư Hiếu Vũ lại bổ sung, còn có cái tin tức trọng yếu hơn. Ra chuyện như vậy, Minh Đức thư viện cũng bị kinh động, Lục Hồng Nguyên Lục phu tử đã tự mình chạy đến Tế Nam phủ tòa trấn. Lục Hồng Nguyên muốn tới. Danh tự này vừa ra, Lý Diễn thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Lục Hồng Nguyên là Thần Châu 10 đại tông sư một trong, dùng nho học đem hình ý, bát quái, thái cực ba quyền hợp nhất, hình thành văn võ chi đạo. Bản lĩnh cao chỉ là phụ, mấu chốt là nó địa vị. Nho giáo bên trong cũng là giáo chủ cấp tồn tại, trong triều thế lực không nhỏ. Không khí phảng phất động lại, một cỗ nặng nề áp lực bao phủ toàn bộ tiền thính. Vương Đạo Huyền như có điều suy nghĩ, không cần nói, Khổng Trinh Nguyên làm sao cái kiểu chết. Lư Hiếu Vũ thấp giọng nói, ta nghe được tin tức, người hành hung đào mở hắn huyệt bách hội, hướng bên trong đổ thủy ngân, cả trương gia đã bị người lột đi. Như thế hung tàn thủ pháp giết người, hiển nhiên không phải phổ thông báo thù hoặc chiến đấu. Thủy ngân quán đỉnh. Vương Đạo Huyền sắc mặt biến hóa, cái này cực hình, sợ là có vấn đề. Nhìn xem ánh mắt mọi người, hắn trầm giọng nói, cái này hình phạt, bản triều khai quốc hoàng đế từng dùng qua, đem tham quan đổ thủy ngân lột ra nạp thảo, gian đe, về sau bị bỏ hoang, còn có mật tông một chút tà thuật, lột ra chế trống. Còn có một loại. Khoái đại hưu khoanh hai tay lắc đầu nói, cổ đại phương sĩ dùng phương pháp này, tù sinh hồn tuấn táng chấn mộ. Lý Diễn nghe vậy trầm giọng nói, bất kể loại kia, đều thuyết minh có thâm cửu đại hận, xem ra việc này nhân quả, phải rơi vào Khổng Trinh Nguyên cha con chiến thân, có lẽ cùng tối hôm qua bắt được người kia có quan hệ, có thể từng hỏi ra khẩu cung. Không có. Lư Hiếu Vũ trả lời, tối hôm qua Khổng gia hai phái tại nha môn huyên náo tối bụi, bọn hắn sau khi đi, người kia thừa dịp ngục tốt không sẵn sàng, đục đầu vào đinh sắt trên tự sát. Lý Diễn con mắt híp lại, người kia là Trạc Cước Ám Kình cao thủ, có thể xả thân tự sát, đoán chừng là tại bảo vệ ai. Lư Hiếu Vũ lắc đầu nói, vậy thì không rõ ràng, Vương gia để tại hạ tới nhắc nhở chư vị, việc này quá lớn, tốt nhất mau chóng đem Khổng trưởng quỹ cứu tỉnh, đưa khẩu cung, bằng không đợi Lục tông sư đến rồi Tế Nam, nói không định lại hội biến cố lan tràn. Thay ta đa tạ Vương gia nhắc nhở. Lý Diễn nghiêm mặt ôm quyền cảm tạ. Đợi nó sau khi đi, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Đạo Huyền. Vấn đề không lớn. Vương Đạo Huyền bước dâu nói, đoán chừng đến giữa trưa liền tỉnh. Phủ nha thiêm áp phòng, giống phòng sổ sách, thường ở sau công đường, khí áp thấp đủ cho dọa người. Phu tử Triệu Đồng sắc mặt tái xanh, đôi mắt càng là đốt không đè nén được lửa giận. Hắn xương ngón tay bóp rung lên kẹt kẹt, một trưởng vỗ tại cứng rắn bàn gỗ trên bàn. Ầm. Nặng nghề gỗ tử đàn bàn trà ứng thanh vỡ ra, chấn động đến chén trà nhảy lên, nóng hổi nước trà tung tóe ướt công văn. Đường Đường Diễn Thánh công chết bất đắc kỳ tử khẩm miếu. Chủ mưu nhãn tuyến ngay tại dưới mí mắt các ngươi tự sát diệt khẩu. Khổng Trinh Nguyên cha con máu nhuộm giường nằm. Các ngươi Tế Nam phủ nha. Hắn đảo mắt lấy Đường Hạ không dám thở mạnh Tế Nam quan phủ, án sát sứ, đô úy Ti Tiên hộ bọn người, âm thanh trầm thấp nhưng từng chữ như lao. Làm được chuyện tốt. Tế Nam quan phủ Thái Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Triệu phu tử bất giận. Việc này quá mức quỷ quyệt, hung đồ thủ đoạn âm tàn cay độc, tuyệt không phải bình thường. Việc quan hệ Khổng gia, hắn nguyên bản không muốn trêu chọc cái này, chỉ muốn làm sai vặt, không nghĩ tới cục diện biến thành dạng này. Lấy cớ, Triệu Đồng gầm thét đánh gãy, Hạo Nhiên cương khí bừng bừng phân chấn, trong đường ánh đến đủ ám. Khổng Trinh Nguyên cha con cái chết, cùng Từ Đường huyết án tất có cấu kết. Các ngươi cứ như vậy qua loa. Mắt thấy Triệu Đồng lửa giận như muốn đốt đỉnh, Thế Nam quan phủ cuống quýt mở miệng, phu tử đừng nội. Bản quan đã tìm đến Tề Lỗ ba đại bộ đầu một trong quỷ kiến sầu Bạch lão cửu, giờ phút này đã đến Thế Nam phủ. Thế Nam phủ nha ngỗ tác phòng. Bầu không khí so với đỉnh thi hầm băng lạnh hơn. Đã bị gấp triệu mà đến thần bộ Bạch lão cửu, râu tóc như sương, một thân giặc đến trắng bệnh vải thô trang phục, gầy còm lại sắc bén như sát. Hắn hơi không lưng, che kín da đốm mồi cùng đao khắc nếp nhăn trên mặt không chút biểu tình, chỉ có một đôi mắt, tại lờ mờ dưới ngọn đèn phản xạ khiếp người lanh quang, đầu ngón tay vân vê vài miếng màu nâu đậm phiến gỗ. Đây là mới từ khúc phụ từ đường tìm đến manh mối vật chứng. Tề Lô bố chính sứ, án sát sứ, quan phủ, cùng với sắc mặt tái xanh Triệu Đồng, toàn bộ ở đây. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn xem vị này uy danh hiển hách lao thần bộ trên thân. Ai cũng có sở trường, đơn thuần tra án, người này có thể xưng tông sư. Trên bàn bày ra thật dày hồ sơ, ngoại trừ lý thất vụ án phát sinh trước sau việc nhỏ không đáng kể, tăng thêm Khổng Trinh Nguyên cha con chết thảm hai án. Án này cũng không khó. Bạch Lao cửu âm thanh khô khốc khàn khàn. Hắn nhặt lên một mảnh khá lớn mảnh mỡ, tại dưới đèn tinh tế xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như ứng, Lý Thất Quế quán, Bình Độ Châu đăng ký không giả. Nhưng dễ, tại Lao Sơn Lý gia thung lũng, đây là âm trầm một tàn tiến, Lao Phu đều phục hồi như cũ, là cái vỏ rượu. Vỏ rượu bên trong tàn phù vết khắc, chính là vân cấp thất thiêm chứa được ẩn tích phù. Nay phù không phải giang hồ thuật sĩ có khả năng có lấy đạo gia cao thâm bí truyền, có thể nín hơi che giấu truy tung, giấu sinh khí như ngoan thạch gỗ mục. Có thể tại Lao Sơn có này thủ bút khắc phù nhập vỏ, lại cùng Lý gia thung lũng có giao tình. Tiếng đột nhiên chuyển lệnh, không phải huyền môn đỉnh tiêm cao thủ không thể làm. Hắn đi tới khổng phụ từ đường đồ trước, tiếp tục nói, đối phương hẳn là dùng tế tiểu làm dẫn, vò giấu sắc cơ. Vụ án phát sinh trước, vừa vặn có tế tự nghi thức, có người giấu tại này vò, lẫn vào khổng miếu phòng kho trong địa. Vụ án phát sinh đêm mưa to kinh lôi, thủ vệ nghe phòng kho dị hưởng, chỉ coi mưa gió, mà hung thủ thì lại ẩn thân trong hũ, thi triển xúc cốt thuật một loại bí thuật, sớm đã mai phục đã lâu. Diễn thánh công tim tổn thương, miệng vết thương mảnh hẹp như chỉ, tâm mạch vỡ vụn mà dướng máu cực ít. Đây là cực hạn cương khí tập trung đầu ngón tay, ngưng tụ không tan. Dây lát tuyệt sinh cơ bố trí, kỳ thế nhanh chóng như điện, mới có thể lệnh chết người y mắng mất mạng. Như thế tàn nhẫn lưu loát, tuyệt không phải bình thường báo thủ, rõ ràng là đạo môn cao nhân mưu đồ đã lâu báo thủ lôi đỉnh thủ đoạn. Tiếng nói rơi, nỗ tác phòng yên lắng. Huyền môn đỉnh tiêm cao thủ vân cấp thất tiêm bí phù đạo ra xúc cốt bí thuật cương khí một chỉ, mỗi từ như búa tạ rơi đập. Việc quan hệ huyền môn cao thủ, tình huống càng ngày càng không đơn giản. Dùng Khổng gia địa vị, có phương nào thế lực dám cản rỡ như thế? Trà rõ a. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng quay đầu. Nhưng gặp trong phòng giam, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo xanh nhạt nho sam che đậy xám xanh áo choàng thân ảnh. Nó dáng người gầy gò cao thẳng, tư thái thanh quắc, râu tóc bạch bên trong mang hắc, hai mắt trong suốt thâm thúy. Khí chất trầm tĩnh như thâm uyên, uy nghiêm nghiêm nghị nhưng không mất xuất trần trị ý sư tôn. Triệu Đồng đội vàng khom lưng chắp tay. Người đến chính là Thần Châu 10 đại tông sư một trong Lục Hồng Nguyên. Gặp qua Lục phu tử, những quan viên khác cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao khom lưng chắp tay. Lục Hồng Nguyên không chỉ có là tông sư, liền liền văn chương học vấn, tại Nho Lâm cũng là nhất đẳng tồn tại. Nghe xong Triệu Đồng báo cáo, hắn mặt không đổi sắc, mở miệng nói, Khổng trưởng quỹ thần hồn bị đoạn, đêm đó lại tại từ đường, hẳn là biết được một chút nội tình, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Triệu Đồng đội vàng chắp tay, đệ tử vậy thì gọi bọn họ tới. Lục Hồng Nguyên bình tĩnh nói, là mời chớ có thất lễ. Triệu Đồng nghe xong, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Chư vị, mời tới bên này. Triệu Đồng tại phía trước đưa tay dẫn đường, lời mặc dù khách khí, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn thực tế không nghĩ ra, sư tôn vì sao đối với mấy cái này cái giang hồ hậu bối khách khí như thế. Lý Diễn bọn người cũng lời cùng hắn so đo. Ánh mắt đều bị công đường đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Gặp qua Lục tiền bối, đám người không dám thất lễ, cùng nhau chắp tay làm lễ chào hỏi. Chư vị không cần đa lễ. Ra ngoài ý định, Triệu Đồng mũi vểnh lên trời, cái này Lục tông sư thái độ lại rất hòa ái. Tại công đường, Lục tông sư không chỉ có gọi tới đám người bọn họ, tính cả Khổng Trinh Lâm cùng mấy vị Khổng gia có phân lượng già lao cũng bị gọi tới, hiển nhiên là muốn triệt để biết rõ án này. Khổng trưởng quý tại Vương đạo huyền thuốc thang cùng thuật pháp điều trị xuống, mặc dù vẫn lộ ra tiểu tụy, nhưng thần trí đã rõ ràng. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Khổng trưởng quý giảng thuật lên cái kiếp như ác mộng ban đêm. Đêm đó, Diễn Thánh công Triệu ta tiến đến từ đường, ta vốn cho rằng là vì tiểu nhi thượng an cùng thượng chiêu điểm này thủ cũ, trong lòng còn thấp thỏm cực kỳ. Có thể vừa thấy mặt, Diễn Thánh công lão nhân gia ông ta lại phá lệ khách khí, đầu tiên là thở dài gia tộc gần đây phân tranh, tiếp lấy liền nhắc tới việc này coi như thôi, để cho ta không cần lại lo lắng, thật tốt kinh doanh cửa hàng chính là. Đám người sau khi nghe được, cũng không ngoài ý muốn. Nguyên nhân trong đó bọn hắn sớm đã điều tra rõ, Khổng thượng chiêu tại kinh thành tìm chỗ dựa. La Minh tự mình viết thư, Khổng gia cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, không duyên cớ đắc tội với người. Người hành hung đến tuột cùng là ai? Khổng Trinh Lâm không kịp chờ đợi hỏi thăm. Khổng Trinh Nguyên đã chết, chỉ cần cha ra không có quan hệ gì với hắn, như vậy Diễn Thánh công vị trí liền thế tại nhất định được. Người gấp cái gì? Lý Diễn liếc qua, không chút nào nể tình. Khổng Trinh Lâm muốn nổi giận, nhưng gặp Lục Hồng Nguyên mặt không biểu tình, cũng không dám lại nói nhảm. Khổng trưởng quý thì lại nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt sợ hãi nói, ta lúc ấy đang cấu tạ Diễn Thánh công ân điển. Nhưng đột nhiên, từ đường cửa sổ không gió mà bay, một người mặc vải xám cũ lạ bảo, trên mặt có vết dao chém, ánh mắt giống như rủi băng một dạng quái nhân, tựa như từ trong bóng tối thấm ra đồng dạng, xuất hiện ở Diễn Thánh Công sau lưng. Quái nhân kia chỉ nói, có thể nhớ kỹ thải vi a. Sau đó liền đưa tay đâm một cái. Diễn Thánh Công liền hừ đều không thể hừ ra một tiếng, cứ như vậy mềm nhũn xuống dưới. Tại hạ lúc ấy sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng, quái nhân kia giống như là mới chú ý tới ta, quay đầu. Cặp mắt kia, lạnh đến có thể đem người hồn đều đông cứng. Ừm. Triệu Đồng phát giác được không đúng, người này hung tàn, vì sao không giết ngươi? Khổng Trưởng Quỹ thở dài, hắn nói rồi nguyên nhân, kẻ hàn này 20 năm trước trải qua lao sân lúc, có một thôn làng bị giặc qua tàn sát, không ít bách tính phơi thây hoang dã, tại hạ trong lòng không đành lòng, liền ra bạc mời người an táng. Mặc dù không có giết ta, nhưng hắn lại dùng một cái ô chậm chậm, giống như xương lại giống gốm đồ vật, hướng ta đầu bao một cái. Lại tỉnh lại, chính là hiện tại. Nghe Khổng Trưởng Quỹ kể ra, mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Khổng Trưởng Quỹ lời chứng, vừa vặn cùng thần bộ Bạch lão cựu suy đoán giống nhau. Duy nhất nghi vấn, người kia đến tột cùng là ai? Đám người nhíu mày nghi hoặc, chỉ có Khổng Trinh Lâm nghe được thải vi lúc, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trinh Lâm, ngươi cũng đã biết cái gì? Lục Hồng Nguyên nhạy cảm chú ý tới, trực tiếp hỏi. Khổng Trinh Lâm há to miệng, sắc mặt có chút không tốt, việc này, lục sư có thể khiến người khác lui ra. Lục Hồng Nguyên bình tĩnh nói, qua vậy, người đều gặp chi? Lời này xuất từ Luận Ngữ Tử Trương Tử Công nói, quân tử chi tội vậy, như nhật nguyệt chi thực chỗ này, qua vậy, người đều gặp chi, càng vậy, người đều ngưỡng chi. Nói đến chỗ này có ý tứ là, chuyện xấu đã mọi người đều biết, ẩn giấu cũng vô dụng. Khổng Trinh Lâm đắng chát, chỉ có thể nhắm mắt nói, việc này ta biết một chút. 20 năm trước, Trinh Nguyên huynh du lịch giao đông lúc, kết bạn một nữ tử, tên là Thải Vi, hai người lưỡng tình tương duyệt. Nhưng mà, phụ thân cho rằng cưới giang hồ nữ tử là mất mặt gia đình, liền 5 lần 7 lượt tạo áp lực bức bách. Cuối cùng, nữ tử kia không chịu nổi áp lực, nhảy biển tự vận. Trinh Nguyên huynh cũng không dám ngỗ nghịch phụ thân, trở về lấy vợ sinh con. Lại là 20 năm trước. Đám người nhịn không được nhìn về phía Khổng Trưởng Quỹ. Đều là 20 năm trước, chẳng lẽ lại Lý gia thung lũng gặp nạn, có ẩn tình khác. Khổng Trinh Lâm thấy thế, khuôn mặt tái đi, vội vàng giải thích, không có khả năng, phụ thân chỉ là không cho Trinh Nguyên cưới vợ, liền người đều chưa thấy qua, làm sao bởi vì chuyện này tàn sát cả thôn. Trong lòng của hắn sốt ruột, như thật có việc này, đối Khổng gia thanh danh quả thực là trọng đại đả kích. Lục Hồng Nguyên cũng trầm mặc một chút, kia là lôi pháp võ đạo, ta chờ một lúc viết một lá thư, mang đến Lao Sơn, cha ra Lý gia thung lũng hộ tịch, gần nhất phá quan mà ra tu sĩ. Hung thủ từ luật pháp chế tài, Khổng gia nếu có sai lầm, cũng muốn gánh chịu. Lục phu tử thánh minh. Ở đây đông đảo quan viên nhao nhao chắp tay. Bất kể chân tướng sự tình như thế nào, Lục Hồng Nguyên cái này xử lý, không ai có thể nói ra nửa cái không phải. Sự tình có kết quả, đám quan chức nhao nhao cáo tử, Khổng gia đám người cũng sắc mặt khó coi rời đi. Bọn hắn đông nhiên nghĩ đến cái hậu quả. Diễn Thánh Công chi vị, cũng không nhất định từ bọn hắn Bắc Khổng kế thừa. 12 nguyên thần chư vị mà lại chờ một lát. Mà Lý Diễn bọn người đang muốn cáo từ rời đi, lại bị Lục Hồng Nguyên gọi lại. Lý Diễn trong lòng nhấc lên cảnh giác, chắp tay nói, không biết tiền bối có gì phân phó. Lục Hồng Nguyên yên ả nhìn xem hắn, đông nhiên mở miệng. Ta nghĩ mời Lý Thiếu Hiệp giúp ta giết người. Chương 754, Đại Tông phía dưới chương 754, Đại Tông phía dưới vừa ra khỏi thành lúc, còn vẫn là vạn dặm không mây. Nhưng đi đường vừa mới nửa ngày, liền rơi ra mau mau mưa phùn, sau đó càng rơi xuống càng lớn. Các kít xe ngựa vòng áp qua quan đạo bùn, lưu lại thật dài vết bánh xe ấn. Hai cung dầu cây chậu đồng xe, nam kỵ tuấn mã, một đoàn người tại như mẫu chỉ cho bên dưới vòm trời hướng Thái An di đi. Lý Diễn gậy một cái mũ rộng bành bành nón nước mưa, quay đầu quan sát. Sau lưng Tế Nam thành sớm đã biến mất tại sông núi nước mưa bên trong. Nhưng hắn xem cũng không phải là Tế Nam thành, mà là tại hồi tưởng lúc trước cùng Lục Hồng Nguyên đối thoại. Giết người. Lục Tiên Bối không ngại nói rõ. Lý Tiểu Hữu có biết, Minh Đức thư viện ngày xưa quân tử kiếm Chu Chiếu. Nghe nói qua, là ngài đệ tử đắc ý. Nói đến cũng là chuyện xấu, 3 năm trước đây hắn ban đêm xông vào thư viện cấm địa, trộm cắp một bản cấm thư, còn đem đồng môn sát hại. Tiên Bối vì sao không tự mình xuất thủ? Hắn đã thay hình đổi dạng, không biết ẩn thân nơi nào, chỉ là năm trước trên giang hồ lộ ra một mặt, bây giờ tự xưng bút son phán quan lại được sống âm sai câu điệp, còn bàn tiếng, nếu ta giết hắn, liều chết cũng muốn kéo thư viện mấy trăm đệ tử cùng chết. Vì sao tuyển ta? Tông sư tranh đoạt chiến đoán trường sắp bắt đầu. Cái này một hồi, chỉ ít mấy năm, Tiểu Hữu bây giờ thanh danh lan xa, cho dù bản lãnh còn thấp, đến lúc đó cũng sẽ có người tìm tới cửa, chỉ cần ngăn ngươi một hồi, cơ hội khả năng chính là người khác. Ta cái kia bất tài đệ tử bình sinh tâm nguyện, chính là trở thành tông sư, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Khổng Thượng Chiêu già trẻ 3 đời, sau này từ Minh Đức thư viện che chở. Như giết kẻ này, lão phu có thể chỉ điểm các ngươi chân lý võ đạo. Thành giao. Giết người loại sự tình này, đối Lý Diễn mà nói cũng không phải là vấn đề. Huống chi là cái tàn sát đồng môn, sẽ còn tất nhiên sẽ tìm hắn để gây sự ra hỏa. Có Lục Hồng Nguyên che chở, Khổng Thượng Chiêu cũng có thể an tâm cùng bọn hắn lên đường. Đương nhiên càng mấu chốt, vẫn là tông sư tranh đoạt chiến. Lúc trước hắn liền nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng ngoại nhân chỉ là ngắm hoa trong màn sương, kinh thành đụng phải tông sư hoắc giận, cũng cao cao tại thượng, rất ít cùng hắn giao lưu. Lần này từ Lục Hồng Nguyên trong miệng, rốt cuộc biết tông sư tranh đoạt chiến nội tình. Tông sư đã là danh hiệu, cũng mơ hồ trở thành một loại nào đó quy tắc. 10 vị viên mãn số lượng, Thần Châu lịch đại tông sư cũng chỉ có 10 cái, chưa từng ngoại lệ. Chỉ cần lần trước tông sư tử vong hoặc lui ra, vượt qua một nửa, mới tông sư chiến liền sẽ mở ra. Mỗi một lần đều muốn trải qua mấy năm, tại lần lượt chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng cũng không phải là đánh thắng ai, mà là thu phục tất cả tranh đoạt người. Kia là loại tuyệt vọng, tự nhận không bằng người, đạo tâm bị hao tổn, sau này cũng khó có thể tiến thêm một bước. Tóm lại, thắng làm vua thua làm giặc, không phải tại trong tranh đấu của khởi, chính là cô đơn. Lý Diễn tất nhiên là không tâm tư tới cửa khiêu chiến, chính là không biết ai sẽ tìm tới cửa. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu ngựa lại, giật dây cương một cái, đi theo đám người. Dần dần đi về phía nam, thiên càng rủ xuống, núi xa ngâm ở xám xanh sương mù trướng bên trong, hình dáng giống như ngâm nở giấy. Gió tự đại nhạc phương hướng xoắn tới, mang theo thổ tanh cùng lá mục khí. Quan đạo hai bên giá hạt rẻ cây cuồng mở chặt cây, si hạ càng dày đặc màn mưa. Nước mưa tại vết bánh xe trong khe rót thành tiểu dòng chảy, lại đột nhiên đã bị móng sâu đập nát. Vũ Ba hình thể quá lớn, không có gì chiến mã có thể chở đi hắn đi xa đường, tăng thêm muốn bảo vệ hành lý, cho nên lái xe ngựa, hậu phương dương hành lý toàn bộ dùng vải dầu che đậy, cái kia môn hổ tổn pháo bọc dày nỉ cột vào yên về sau, họng pháo trong mưa gió ngưng lanh quang. Thân thể yếu kém không được chiêu, Lâm Mập Mạp, Vương Đạo Huyền cùng Long Nhiên Nhi đều tại chiếc thứ hai trong xe ngựa. Bột hải cầu gỗ. Lâm Mập Mạp lật xem Sơn Hải đồ khảo cao mày nói, bột hải cầu một thông cửu uyên, đầy quyển sách cứ như vậy một câu, Khổng huynh đệ, ngươi có thể từng tìm tới cái khác manh mối. Hắn cũng không cùng Khổng Tượng Chiêu, khoái đại hữu đồng dạng, nghĩ đến gia nhập 12 nguyên thần, mà là tập trung tinh thần, đều đặt ở giúp gia tộc tìm kiếm linh mộ phía trên. Chỉ biết là một lần cuối cùng xuất hiện, là tại Kim Lăng. Khổng Tượng Chiêu chi tiết trả lời, năm đó có hải ngoại dị nhân đến, dâng lễ bột hải cầu gỗ, nghe nói dài hơn 5 trượng, vỏ cây như vảy rồng, cứng rắn như sắt, trôi nổi tại trên biển mấy năm, bất hư bất hủ, cùng cái kia nhất thượng đẳng lòng tiên hương giống như, cơ duyên xảo hợp mới có thể tìm được. Đến mức này cây lớn ở chỗ nào, không người biết được, gọi bột hải cầu gỗ cũng là bởi vì cái kia dị nhân tự xưng đến từ bột hải, dùng vật này đổi đi hoàng thất bí tàng một bản cổ tịch. Sau đó cái này bột hải cầu gỗ liền lại không có xuất hiện. Phải chăng đã bị đại tuyên hoàng ra được? Không giống, bảo bối này quá lớn, vận chuyển về kinh thành tất mọi người đều biết, hẳn là còn ở Kim Lăng. Nghe hai người thảo luận, Vương Đạo Huyền mở miệng nói, Lâm công tử, Lâm gia tình huống bây giờ không tốt. Không dối gạt đạo trưởng. Lâm Mập Mạp khổ sở nói, Lâm gia sản nghiệp cũng không phải là độc thuộc ta một nhà, bởi vì ra qua làm loạn, trong nhà hơn phân nửa hảo thủ ở trên biển toàn bộ gặp nạn, nếu như không thể trùng tạo bảo thuyền, ra biển thu lợi, liền ép không được lòng người. Ta không để ý những này, nhưng trưởng bối trong nhà già trẻ, sợ là phải tao ương. An tâm, sự tình tổng hội giải quyết. Vương Đạo Huyền cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ngôn ngữ an ủi. Dứt lời, nhìn về phía thùng xe bên ngoài, nói sang chuyện khác, lão phu cũng là nhìn sai rồi, vốn cho rằng sẽ chỉ mấy ngày liền trời đầy mây, không nghĩ tới trời mưa như thế lớn, thiên tượng chi biến, xác thực càng ngày càng khó mà đoán trước. Mà đúng lúc này, Lý Diễn cũng rục ngựa tới, nghiêng người nói, đạo trưởng, hôm nay sợ là đuổi không đến Thái An, sắc trời sắp tối, trước tìm một chỗ tránh mưa, ngươi không phải đối nơi này rất quen à. Vương Đạo Huyền năm đó giang hồ lang thang, phần lớn thời gian đều đợi tại Ký Châu cùng Tề Lô đại địa. Có đoạn thời gian, thậm chí tại Thái An thành bên trong bảy quẩy bán hàng xem bói mấy tháng. Ta ngẫm lại, Vương Đạo Huyền nô đầu ra, nhìn một chút xung quanh. Tiếp tục hướng phía trước, ta nhớ được có tòa miếu hoang hoang miếu. Sắc trời hướng muộn như vậy mực, mưa rơi hơi rừng, lại thành mịt mờ ở mức sương mù, dính tại y phục trên vây không thoát. Con đường phía trước quan đạo bên trái, chợt thấy quẹo ra một đầu nát cỏ đường mòn, nửa ẩn tại nghiêng lệch ngoẹ một sau. Đội ngũ dựa theo Vương Đạo Huyền chỉ điểm, xoay trái tiến vào cái này hoang dã tiểu đạo. Rất nhanh, liền nhìn thấy một tòa thấp bé cửa miếu sụp nửa bên, khảm tại sụp lở vách tường ở giữa. Môn biển sớm hủ thành một nửa, chỉ còn lại một cái loang lổ thái chữ tàn tích. Liền nơi này, tốt xấu là phiền ngói. Sa Lý Phi hướng về sau hô to. Tòa này hoang miếu diện tích không lớn, chính đường chỉ cho phép 2-3 chiếc xe mã, đành phải đem xe ngựa dừng ở bên ngoài. Đi vào trong đó, nhưng gặp ở giữa điện thờ cũng không biết là sơn thần hay là thổ địa, tượng đất bong ra từng mảng hơn phân nửa, lộ ra gỗ mục xương cốt. Thân án sụp đổ, nến tàn ngưng nước mắt, tích bụi dày đến có thể chôn chân. Bên tường tản mát chút loạn thảo bồ đoàn, sớm bị hơi ẩm thấm thành xanh đen. Nhất chói mắt là nóc nhà mấy cái lỗ thủng, sắt trời bọc lấy tinh mịn mưa bụi, nghiêng nghiêng chui vào trong đường, tại thổ gạch trên mặt đất đục ra sâu ám vũng nước. Nước mưa mái hiên tí tách, đánh vào đoạn gạch trên, tiếng như gõ mõ. Sa Lý Phi cùng Lữ Tam mau lẹ chuyển xuống lương khô thủng, Vũ Ban rút đao bổ ra tản mát bàn thờ làm bó củi. Dao đánh lửa có đốt, một đạo vỏ quýt vầng sáng đột nhiên nổ nát trong đường ám bế, phản chiếu bốn vách tường thần tiên ma quái bích họa tàn phiến lúc sáng lúc tối. Cái kia trên vách là nửa cái loang lổ bàn long, mắt rồng quét rơi chỗ lưu lại lỗ đen, long thân lân phiến lại giống như tại hơi khói bên trong du động. Ngọn lửa liếm láp bụi đất, khói trắng liền từng kia từng sợi cuốn lên. Lý Diễn ôm cánh tay tựa tại cửa miếu dưới mái bậc thang, xem xét tự thần. Bọn hắn ngủ ngoài trời hoang dã, tự nhiên không sợ cái gì quỷ quái, mà lại cũng không có phát hiện cái gì dị tượng. Chỉ là để hắn kỳ quái, cái gì tượng thần hội xây tại như thế vắng vẻ. Đây là Bích Hà Nguyên Quân miếu. Vương Đạo Huyền thấy thế giải thích nói, nguyên bản phụ cận có cái thôn trang, lâu dài cung phụng, nhưng bởi vì một trận đại dịch bệnh, toàn bộ thôn không một sống sót, không có hương hỏa, nơi này cũng dần dần hoang phế. Lý Diễn cười nói, thần tiên cũng không thể rời đi người a. Bích Hà Nguyên Quân, lại xưng Thái Sơn Ngọc Nữ, Thái Sơn Nương Nương, Thái Sơn mãi mãi, đạo kinh xưng là tiên nữ Ngọc Nữ Bích Hà hộ thế hoàng tế chân nhân đại sử bên trong được xưng là Ngọc Thanh Đại Đế bởi vì tọa trấn Thái Sơn, tôn xưng Thái Sơn Thánh Mẫu Bích Hà Nguyên Quân. Đạo trận, tự nhiên là Ngũ Nhạc chi tôn Đông Nhạc Thái Sơn. Vị này cũng là quốc gia tế tự thần linh, danh xưng phù hộ chúng sinh. Linh ứng cựu châu thống nhất nhạc phụ thần bình, chiếu xét nhân gian thiện ác dân gian có Bắc Nguyên Quân, Nam Mụ Tổ thuyết pháp, có thể thấy được nó lực ảnh hưởng. Lần này tới Thái Sơn, là muốn điều tra Đông Nhạc thần bị biến động sự tình. Đụng phải Thái Sơn Nương Nương miếu, Lý Diễn tự nhiên nhịn không được phải nhìn nhiều hai mắt. Lập tức, hắn liền đã bị những cái kia bích họa trên miêu tả sự tình hấp dẫn. Phía trên ngoại trừ Long, còn có đông đảo tiểu nhân, cùng sau lưng Long, hướng về Bích Hà Nguyên Quân lễ bái. Cái này nói là Bắc Tống thời kỳ sự tình. Vương Đạo Huyền mỉm cười giải thích nói, năm đó Tống Chân Tông Đông Phong Thái Sơn, còn lần ngự trướng, tại Ngọc Nữ ao bên trong rửa tay, một thạch nhân nổi lên mặt nước, này chính là Ngọc Nữ, thế là Tống Chân Tông thế là hạ lệnh nạo vét cái kia ao, dùng bạch ngọc trọng khắc Ngọc Nữ tượng thần, xây miếu cũng đổi tên là Triều Thực Miếu, khiển sứ bố tế, xưng là Thánh Đế chi nữ Phong Tiên Nữ Ngọc Nữ Bích Hà Nguyên Quân. Ồ, Lý Diễn nghe xong, liền phát hiện vấn đề, khi đó mới chuyển thành quốc tế. Vương Đạo Huyền tự nhiên biết hắn ý tứ, gật đầu nói, không sai, trước đó đều là dân gian tế tự, về sau bởi vì chuyện này, tăng thêm huyền môn lửa cháy thêm dầu, mới khiến cho Bích Hà Nguyên Quân hưởng quốc tế, mà lại xếp vào thần tiên phủ. Bất quá niên đại cũng rất lâu, từng xưng Thái Sơn Ngọc Nữ, hoàng đế lúc sơ thấy, Hán Minh đế lúc lại gặp. Lý Diễn sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Cái này Bích Hà Nguyên Quân kinh lịch, ngược lại là cùng Nhị Lang Chân Quân có chút tương tự. Đệ Nhị Lang Chân Quân lời nói, có thể tại Đại La Pháp giới một mình sáng lập khu vực, che chở tiên thần giả, bình thường phần lớn thời gian cũng sẽ không lộ diện, cũng không biết vị này bây giờ là đạo hạnh gì. Thái Sơn phủ quân chi vị biến động, phải chăng cùng nó có quan hệ? Một đêm mưa nghỉ, ngày kế tiếp đúng là tươi sáng cả khuôn. Bích Hà Nguyên Quân miếu bên ngoài, rửa sạch qua núi rừng xanh tươi ướt át. Lý Diễn một đoàn người xe ngựa đồng tiến, dọc theo quan đạo hướng Thái An thành bước đi. Lúc xế trưa, một tòa sừng sững thành trì hình dáng xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Màu nâu xanh tường thành dọc theo thế núi bố lượng, giống như cự mãng quận mình dưới chân núi Thái Sơn. Chính là Thái An Châu thành. Xe ngựa xuyên qua ủng thành, lái vào Thái An Đông môn. Vừa mới vào thành, tiếng ồn ào cùng nồng đậm hương hỏa khí liền đập vào mặt. Đường đi mặc dù không rộng rãi, lại là người đến người đi, nối liền không dứt. Đường lát đá đã bị năm này tháng nọ dấu chân mài đến bóng loáng tỏa sáng, hai bên cửa hàng san sát, nhiều dùng bán hương đến hàng mã, thần Phật tượng nặng, Thái Sơn thạch chính là nhiều. Lữ quán, tiểu quán, quán trà chiêu cờ tại trong gió nhẹ lắc nhẹ, cổng tiểu nhị gào to tiếng liên tiếp. Trong không khí tràn ngập khói bếp, đàn hương, dầu chiên điểm tâm hôn hợp mùi, còn có những cái kia đến từ tứ phương, sử dụng lấy khác biệt khẩu âm, gánh vác lấy nặng nghề túi thơm chuẩn bị trèo lên đại đỉnh hương thiện nam tín nữ. Từ xưa lên Thái Sơn tế bái người, liền nối liền không dứt. Thái An thành non nửa phồn linh, cũng là bởi vì những này khách hành hương mà tới. Cuối cùng đến, tìm ra tốt chút khách sạn, ăn bữa nóng hổi, sáng sớm ngày mai. Sa Lý Phi vừa nói vừa lấy xuống trên thân áo tơi, nhưng lời còn chưa dứt, liền đã bị phía trước rối loạn tương bừng đánh gãy. Chỉ gặp cửa thành bên trong không xa, thơm hướng đại miếu cùng leo núi đường quanh co phương hướng bố cáo có trước, xuống lại đen nghịt một đám người, tiếng nghị luận ông ông tác hưởng, lộ ra một cỗ cháy bỏng bầu không khí. Càng có mười mấy tên cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, sai dịch cùng thân mang hào áo binh sĩ, thần tình nghiêm túc canh giữ ở leo núi các đầu chủ yếu giao lộ, đem một chút ý đồ đến gần khách hành hương cùng con bọc hành lý lữ nhân cường ngạnh xua tăng ra. Lý Diễn nhíu mày, ra hiệu đội xe tạm dừng. Sa Lý Phi đã trước một bước trượt xuống lưng ngựa, chen vào đám người. Một lát sau, hắn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng trở lại, trong tay bất ngờ cầm một tấm vừa bóc tới bố cáo. Diễn tiểu ca, chư vị, xảy ra chuyện. Sa Lý Phi chẹp chẹp lấy miệng, đem bố cáo đưa về phía Lý Diễn, Thái Sơn, Phong Sơn rồi. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Lý Diễn tiếp nhận bố cáo triển khai, chỉ gặp giấy vàng chữ màu đen, che kín đỏ tươi Thái An Châu chi châu đại ấn. Thái An Châu nha kỵ đại nhạc trấn thủ sử đi liên tự lệnh cấm bởi vì Thái Sơn thần miếu sửa chữa, cấp bách cần thành chỉnh yên lặng, an phụng thần đạo. Phục chỉ dụ cùng Huyền môn đại tông liên điệp, tức mặt trời mọc, Thái nhạc toàn cảnh, bao gồm Hồng môn, Trung thiên môn, Nam thiên môn, các chư đường vòng, đại đỉnh, hậu thạch ổ chư phòng, cùng với đại miếu nội viện, hết thảy phong cấm. Nghiêm cấm bất luận cái gì không phải sắc lệnh thành viên leo núi, vào miếu dân hương, khảo sát thực địa du lãm. Phàm có người xông vào, bất kể tăng tục quan dân, hết thảy dùng tà đạo thần đạo, quấy rầy thánh địa luận sự, gông cầm vào tù. Nay lệnh như núi, người vi phạm nghiêm trị không tha. Tin tức này khi nào truyền ra? Sao đột nhiên như thế? Khoái đại hữu hỏi. Bố cáo là sáng nay dán ra. Sa Lý Phi đáp, ta nghe người vây xem nói, đêm qua lên liền có đại lượng binh mã từ dưới núi xuất phát lên núi, quanh ven đường thiết lập trạm. Sáng nay cửa thành vừa mở không lâu, đạo này lệnh cấm liền dán ra đến rồi, tất cả ngay tại lên núi khách hành hương đều đã bị cưỡng ép khuyên trở lại, người trên núi cũng không biết như thế nào đều đã bị đuổi đến xuống. Hiện tại tin tức vừa truyền ra, trong thành đều vỡ tổ. Làm sao bây giờ? Lâm Mập Mạp có chút đau đầu. Hắn vốn cho rằng Lý Diễn lên cái núi rất nhanh liền có thể giải quyết sự tình, không nghĩ tới lại ra khó khăn chắc trở. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Lý Diễn không có nhiều lời, mang theo mọi người đi tới một gian khách sạn ở lại, sau đó đem tất cả mọi người triệu tập, mở miệng nói, tại Đại Minh hồi lúc, ta liền từ Yến Môn bên kia nhận được tin tức, Thái Sơn có dị động, không ít bên ngoài tu sĩ đều đã bị triệu hồi. Bây giờ xem ra, tình huống chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Diễn tiểu ca. Sa Lý Phi hiếu kỳ nói, bây giờ ngươi nên nói, chúng ta đến cùng đến làm gì đi? Lý Diễn bất đắc dĩ nói, thiên cơ bất khả lộ. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Diễn vẫn là lần đầu đối bọn hắn như thế ẩn dấu. Nhưng việc quan hệ Đại La Pháp giới bí ẩn, còn có Nhị Lang Chân Quân nhu đồ, tiết lộ nói không chừng liền sẽ dẫn tới phiền phức. Diễn tiểu ca không nói, tự nhiên có nguyên nhân. Vương Đạo Huyền vuốt râu trầm giọng nói, bất kể muốn làm gì, dù sao cũng phải trước điều tra rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta đi. Sa Lý Phi không nói hai lời, đi ra cửa tìm bản địa nghe gió giang hồ khách sạn. Cũng không lâu lắm, hắn liền chạy về, sắc mặt có chút cổ quái. Sắp thực phát sinh bái sự. Thái Sơn phía trên, náo quỷ. Chương 755, đêm tối thăm dò Thái Sơn chương 755, đêm tối thăm dò Thái Sơn nháo quỷ. Vương Đạo Huyền vuốt râu, nhịn không được cười lên nói, làm sao có thể, tin tức này cũng quá mức không hợp thói thường, Thái Sơn địa phương nào? Vũ Nhạc đứng đầu, Đông Nhạc đại đế địa giới. Huyền môn trọng địa nháo quỷ, quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Như thật có thứ gì quái phá, Thái Sơn phủ quân thủ hạ âm binh thần tướng sớm đem nó xé. Lâm Mập Mạp cũng xen vào nói, đúng vậy A Sa đại ca, ngươi có phải hay không ở đâu cái quán trà nghe một lỗ hai người rảnh rỗi khoác lác. Thời đại này lời đồn bay đầy trời, chúng ta mới vừa ở Tế Nam phủ kinh lịch những phá sự kia, cũng không có thể mù ồn nào. Chỉ có Lý Diễn lông mày cao lại, như có điều suy nghĩ. Hắn chuyến này, vốn là Thái Sơn phủ quân chi vị biến động mà tới, không phải là bởi vì chuyện này. Sa Lý Phi thấy mọi người không tin, gấp đến độ dậm chân, reo lên, ha, đây cũng không phải là nói bừa. Dân chúng có thể nghe nhầm đồn bậy, nhưng này chút nghe gió nếu như nói lung tung, không có hai ngày liền sẽ đã bị người đập chiêu bài. Hắn háng giọng một cái, từ trong ngực móc ra một tấm rún gió trắng giấy, bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Đầu tiên, náo quỷ nghe đồn cũng không phải là trống rỗng mà tới. Từ lúc tháng trước, mỗi đêm vào lúc canh ba, đại miếu phụ cận liền truyền đến nghẹn ngào quỷ khóc âm thanh thê lương giống như đao phá thiết. Càng ta dị chính là, có người trông thấy hình người quỷ hỏa tại Bích Hà miếu phế khư bên trong loạn tung bay. Sa Lý Phi dừng một chút, xem Vương Đạo Huyền sắc mặt nghiêm trọng, rồi nói tiếp, thứ hai cọc là mất tích án. Trong thành Thái Sơn thư viện học sinh bán ra tin tức, Thái Sơn thượng thành cung mấy cái lao đạo sĩ đột nhiên không gặp bóng người. Có cái đạo sĩ gọi Trương Minh Trần, ngày thường trông coi Ngọc Hoàng đỉnh hương hỏa, ba ngày trước trực đêm lúc hư không tiêu thất, hắn đồng môn tại trên thềm đá tìm được hắn kiếm gỗ đạo, đoạn thành hai đoạn, còn dính lấy máu đen. Cuối cùng một cọc là bản địa sai dịch say rượu thổ chân ôn. Hôm qua, Đô Úy Ti người cưỡi ngựa đêm tuần Thái Sơn chân núi, gặp được một đội người giấy nhất tiệu cái kia người giấy vẽ lấy đỏ má mắt đen, giơ lên đỉnh hắc cố kiệu, màn kiệu vén ra một góc, lộ ra mở trắng bệnh mặt người. Bọn hắn muốn đuổi theo, lại bị một trận âm phong cuốn đến người ngã ngựa đổ. Nhiều như vậy quái sự tích góp cùng một chỗ, quan phủ còn điều binh phong sơn, nói rõ là trấn áp tà ma. Gặp Sa Lý Phi một mặt nghiêm túc, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Lý Diễn mắt cuối cùng mở miệng, việc này có lẽ không giả, ta không thể nói, nhưng Thái Sơn đúng là có đại sự xảy ra. Dứt lời, chỉ trên trời. Vương Đạo Huyền cùng Sa Lý Phi đám người nhất thời hiểu rõ. Đây là thiên cơ bất khả lộ ý tứ. Lâm Mập Mạp cùng Khoái Đại Hữu ba người thì lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sa Lý Phi nhìn Lý Diễn một chút, thấy không có phản đối, liền thần thần bí bí cười nói, đều là người một nhà, có chuyện cũng không gạt các ngươi, Diễn tiểu ca không chỉ có là sống âm sai, còn có cái thân phận là thiên quan, sở dĩ các ngươi hiểu. Thiên quan? Ba người đều là một mặt mờ mịt. Sống âm sai người biết, còn không nhiều, huống chi thiên quan. Cho dù tại huyền môn bên trong, cũng chỉ có số ít người hiểu rõ. Sa Lý Phi đơn giản giảng thuật một cái, ba người lập tức đoán ra, Lý Diễn đối với chuyện này vì sao không thể nhiều lời. Chậc chậc, thế gian này bí mật quả nhiên không ít. Khoái Đại Hữu cười nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy hứng thú. Hắn ý đồ gia nhập 12 nguyên thần, thứ nhất là bởi vì Lý Diễn danh tiếng của bọn hắn, còn có trên đường những cái kia đặc sắc gặp gỡ, thứ hai là muốn cùng đúng vị khổng thượng chiêu làm bạn. Nói trắng ra là, chính là tham gia náo nhiệt. Nhưng đoạn đường này đi tới, càng ngày càng cảm thấy Lý Diễn bọn hắn đội ngũ này giấu được sâu. Vương Đạo Huyền sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ nói, xem ra việc này xác thực có vấn đề, Thái Sơn chính là âm dương giao giới chi địa, như bởi vì một ít sự tình âm dương mất cân bằng, ủy mị thừa cơ mà vào cũng là lẽ thường. Nói xong, nhìn về phía Lý Diễn, Diễn tiểu ca, ngươi xem chúng ta muốn tra cái gì? Lý Diễn trầm giọng nói, tình huống không rõ, ta cũng tạm thời chưa có đầu mối. Trước mắt quan binh phong sơn, đêm nay ta cùng đạo trưởng dùng độn thuật tiến về điều tra, lão sa các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức, bây giờ Thái Sơn tình huống như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Vào đêm, Thái An thành bên trong vẫn như cũ náo nhiệt. Nơi này là Thái Sơn, đế vương phong thiện chi địa, từ xưa đến nay liền hương hỏa tràn đầy, rất nhiều người thậm chí tạo thành dân hương đoàn, từ Thần Châu các nơi chạy đến. Những này dân hương đoàn, vãng lai một lượt chính là mấy tháng, quan phủ đống nhiên phong sơn, bọn hắn tự nhiên không cam tâm cứ vậy rời đi, bởi vậy đều đợi ở trong thành. Khách sạn bạ mãn, trà lâu tiểu quán càng là đèn đuốc sáng trưng. Mà tới gần Thái Sơn, trong thành ầm ĩ liền đều biến mất. Bóng đêm đậm đặc như mực nước, gió núi mang bọc lấy ở mức mùi bùn đất, rừng cây bóng đen lượn quanh, Thái Sơn khổng lồ hình dáng trong bóng đêm ẩn nút, khó nói lên lời cảm giác đè nén đập vào mặt. Thông hướng sơn môn trên quan đạo, bó đuốc hợp thành trường long, giáp trụ tiếng va chạm cùng tiếng hò hét tại trong đêm yên tĩnh dị thường chói tai. Từng đội cầm thương đeo đao quan binh thủ chết tất cả cửa vào cùng lối rẽ. Bọn hắn thần sắc túc sát, thậm chí mang theo đại lượng súng đạn, ánh mắt cảnh giác quét mắt dưới bóng đêm núi rừng, phảng phất trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra kẻ địch. Xuyên qua mảnh này từ quan phủ binh mã tạo thành bên ngoài tuyến phong tỏa, lại tới gần bản đạo nơi mở đầu, bầu không khí đột nhiên trở nên khác biệt. Trong không khí tràn ngập đàn hương, lá bùa đốt cháy sau nhàn nhạt mùi khét lẹt cùng với mơ hồ, nhiều loại hỗn tạp sóng linh khí hỗn hợp khí tức. Mấy chỗ mấu chốt tiết điểm trên, top 5 top 3 tu sĩ xếp hàng tuần tra. Tuy là huyền môn, nhưng bọn hắn quần áo khác nhau. Đạo bào cao quan, tay áo thêu lên họa tiết mây người, chính là thượng thành cung môn nhân. Buộc tóc châm cài, quần áo thanh lịch nữ tu, xuất từ Bích Hà Nguyên quân phủ. Những cái kia thân mang huyền hắc trang phục, lưng đeo pháp kiếm, ánh mắt sáng ngời giống như chứa lôi quang, vì Thái Sơn Lôi viện đệ tử chấp pháp. Trừ cái đó ra, còn có ăn mặc đạo bào màu vàng nhạt, tay trái hướng thiên hốt, tay phải cầm pháp kiếm người, vì Ngọc Hoàng Miếu nhất hệ tu sĩ. Đây cũng là Thái Sơn chính giáo đặc sắc. Thái Sơn thập bát bản, từ dưới núi đến trên núi, không biết bao nhiêu miếu quán, lại thêm chung quanh phương viên trăm dặm Phật tự cùng tiểu phái, thành viên số lượng thực không ít. Cùng Nga Mi đồng dạng, càng giống là giáo phái liên minh. Trong đó có lớn có nhỏ, có Phật có đạo, lập trường cũng không giống nhau. Nhưng giờ phút này, những ngày bình thường có thiên kiến mẹ phái, thậm chí tranh chấp tầng dưới chót tu sĩ, lại bị áp lực vô hình cùng mệnh lệnh cưỡng chế buộc chặt. Bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau không gần không xa, trầm mặc lúc chiếm đa số. Cho dù trò chuyện, âm thanh cũng ép tới cực thấp, từng chữ đều lộ ra cẩn thận. Cái này đều ngày thứ bảy, các trưởng lão còn không có động tĩnh. Một cái thượng thanh cung trung niên đạo sĩ lo lắng, dương mắt nhìn hướng đã bị hắc ám cùng mây mù thôn vệ đường quanh co phía trên. Kế bên một cái Bích Hà Nguyên Quân miếu nữ đệ tử nhẹ giọng trao đối, mang theo một tia phàn nàn, ai biết được, chỉ làm cho chúng ta bảo vệ tốt phía dưới, một tấc cũng không rời, còn nói trên núi phong tuyệt hết thảy ngoại lai dò xét. Có thể cái này trên núi. Nàng dừng một chút, nhìn về phía trong bóng tối, luôn cảm thấy có cái gì đang ngó chừng. Im lặng. Một cái Lôi Viện đệ tử cảnh giác liếc nhìn một phía, thấp giọng quát lớn, bảo vệ tốt bản phận là được. Các trưởng lão đã tại Ngọc Hoàng đỉnh thương lượng, tất có đạo lý. Ta xem trong núi linh khí sắc thực hỗn loạn dị thường, sợ sinh đại họa, không hề tầm thường. Đại họa? Cái kia Ngọc Hoàng miếu tu sĩ hừ một tiếng, âm thanh thô lệ, sợ không phải tai họa đã sớm sinh. Trước đó vài ngày đêm đó tuần đệ tử, Trương Minh Chân, tốt bao nhiêu căn cốt, nói không có liền không có. Liền hắn hộ thân ngũ lôi bài đều nát. Chúng ta Ngọc Hoàng miếu gần thủy lâu đài, có thể cảm giác này thiên địa khí mạch cùng rút gân giống như loạn xoay, cũng không phải là phổ thông yêu tà quái phá đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là không đơn giản, mới cần các trưởng lão tề tụ thương nghị. Nói không chừng là đang bố trí cái gì khó lường pháp trận. Thượng Thanh Cung đạo sĩ ý đồ trấn an. Pháp trận? Lôi Viện đệ tử cười lạnh một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một tia khó nói lên lời vi diệu, nếu thật là quang minh chính đại pháp trận hộ sơn, cần phải ngay cả chúng ta những này đồng môn thai mắt đều tránh đi, chỉ làm cho mấy cái kia lão giả thân truyền canh giữ ở đỉnh môn. Ta luôn cảm thấy, hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng lo nghĩ lại trượt vào ở đây trái tim của mỗi người. Các phái tu sĩ nghe vậy, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đổi cương vị rồi, ít nói bậy thì thân. Một người trầm ổn âm thanh truyền đến, là một cái khác tiểu đội thay thế mà tới. Lúc trước mấy người lẫn nhau trao đổi một cái lo lắng ánh mắt, không nói nữa, yên lặng dung nhập hắc ám, lui hướng phía sau trong rừng trong trứng đồng. Ngay tại cái này mấy đám tu sĩ giao tiếp lúc, nơi xa cổ tùng bên dưới, một đoàn đục ngầu, cơ hồ cùng ẩm ướt nham thạch hòa làm một thể nước đọng im ắng lúc đích. Xuyên qua đạo này tu sĩ phong tuyến, Lý Diễn cùng Vương Đạo Huyền thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn quanh thân đã bị một tầng thật mỏng, không ngừng lưu chuyển huyền thủy cương sát bao khỏa, hoàn mỹ ngăn cách tự thân khí tức. Bác Đế huyền thủy độn nặc hình, Vương Đạo Huyền mượn ngũ phương la phong cờ thi triển ngũ quỷ bản vận thuật phối hợp ăn ý, nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến. Nhưng hai người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghiêm trọng. Vừa rồi những thủ vệ kia đôi câu vài lời ẩn chứa tin tức trọng yếu, Thái Sơn dị thường tiếp tục chuyển biến xấu đã tới 7 ngày lâu. Trong núi thiên địa linh khí hỗn loạn, giáo phái cao tầng mật hội, những này tầng dưới bản môn tu sĩ đều đã bị nghiêm ngặt ngăn cách bởi bên ngoài, chỉ làm cho số rất ít thân tín đệ tử giữ ở ngoài cửa. Ngọc Hoàng đỉnh, Lý Diễn ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, nhìn về phía bản đạo phía trên đã bị hắc ám cùng mông lung mây mù bao phủ đỉnh núi phương hướng, nhíu mày. Thật là lợi hại đại trận. Vương Đạo Huyền cũng có cảm ứng, trầm giọng nói, không hổ là ngũ nhạc chi tôn, lại hướng phía trước, thần thông sợ là sẽ phải bị áp chế, thuật pháp cũng sẽ kinh động người khác. Lý Diễn ánh mắt kiên định, nhất định phải lên đi xem một cái, ta dùng khinh thân thuật. Đừng nóng nội. Vương Đạo Huyền đội vàng ngăn cản, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái mai rùa la bàn. Cái này huyền văn giáp la bàn, là tại thuộc Trung Long cung thủy phủ được, có thể không nhìn sát khí quá nhiều, chính là địa sư vô giới chi bảo. Hắn lấy ra về sau, thấy phía trên kim chỉ nam từ đầu đến cuối hướng phía đỉnh núi. Lại từ trong lòng lấy ra một phổ thông la bàn, kim chỉ nam thì lại phi tốc loạn chuyển. Còn tốt có thể sử dụng. Vương Đạo Huyền đem la bàn đưa qua, trên núi có đại trận thủ hộ, thần thông bị áp chế, thuật pháp cũng không thể dùng, vật này có thể trợ ngươi lên núi. Tốt, đạo trưởng ngay tại này chờ sẵn. Cẩn thận. Nhìn xem Lý Diễn cầm trong tay la bàn, biến mất trong bóng đêm, Vương Đạo Huyền mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng hắn biết, Lý Diễn kiên trì như vậy, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Một bên khác, Thái An thành bên trong, trừ bỏ dễ thấy Vũ Ba cùng Long Nhân Nhi, Sa Lý Phi bọn người tuân theo Lý Diễn an bài, chia hai tổ dung nhập trong thành tìm hiểu tin tức. Giờ phút này trong thành rộn rộn ràng ràng, ngưng lại khách hành hương, nghe hỏi mà đến tiểu thương cùng với tuần tra binh sĩ hỗn tạp, náo nhiệt bên trong giấu giếm cẩn trương. Loại này huyên náo, ngược lại trở thành che chở tốt nhất. Sa Lý Phi cùng Lâm Mập Mạp còn có Khổng Thượng Chiêu cộng tác. Đây là lựa chọn tốt nhất, Khổng Thượng Chiêu xuất từ Minh Đức thư viện, tuy nói so ra kém Lý Diễn cùng Lữ Tam bọn người, nhưng thuật pháp đạo hạnh đều không yếu, Lâm Mập Mạp càng là đầy người bà bối. Vũ lực mạnh hơn Lữ Tam cùng Khoái Đại Hữu, thì lại làm bạn mà đi. Đây cũng là một loại khảo thí, đem ba người tách ra, xem bọn hắn phải chăng có thể phối hợp hành động, như tùy ý làm vậy, mạnh hơn cũng không thể thu. Sa Lý Phi kinh nghiệm giang hồ già dặn, mang theo hai người khác tại chợ cùng khách sạn lúc xuyên toa, ý đồ từ tiểu quán chuyển phiếm, đầu đường nghị luận bên trong bắt giữ hữu dụng tin tức. Đáng tiếc, liên quan tới Phong Sơn Tuyết Pháp miệng mồm mọi người không giống nhau. Cha tôi cha lui, chỉ lấy được một chút tin đồn vụn vặt ngắn. Cùng lúc đó, tại thành Tây góc bắc một chỗ tương đối thanh tĩnh ngõ hẻm làm bên trong, Lữ Tam cùng Khoái Đại Hữu thì lại ngồi tại một nhà không lớn tiểu quán vị trí cạnh cửa sổ. Lữ Tam trời sinh tính không thích đồng ý, bởi vậy chuyên tìm loại người này ít xó xỉnh. Khoái Đại Hưu đã thăm dò Lữ Tam tính tình, biết khuyên cũng vô dụng, dứt khoát liền ngậm miệng lại, trò chuyện một chút cơ quan bí thuật cấu tạo. Hắn đã cho Vương Đạo Huyền làm tốt rồi cơ quan pháp đàn, như cho Lữ Tam cũng có thể làm cái, cất đặt linh sủng, như vậy gia nhập 12 nguyên thần, đoán chừng liền không có bất kỳ trở ngại nào. Lữ Tam cũng rất có hứng thú, liên tục hỏi thăm. Hai người nói chuyện hồi lâu, Bất chi bất giác đêm đã khuya, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, cửa tiệm kẹt kẹt một tiếng đã bị đẩy ra. Một phong trần mệt mỏi, sắc mặt hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi đi đến. Người này dáng người tinh anh, ăn mặc giặc đến trắng bệnh màu đen trang phục, bên hông vác lấy cái không chút nào thu hút cũ bao già, đi lại trầm ổn bên trong mang theo không dễ dàng phát giác lão luyện. Sau khi ngồi xuống, hắn cảnh giác quét mắt một vòng trong tiệm, mới hướng tiểu nhị muốn một bát mì chay. Lữ Tam lông mày cau lại, người này bọn hắn trước đó gặp qua, chính là Tế Nam phủ nha bên trong, thần bộ Bạch lão cửu. Chỉ gặp cái kia thần bộ Bạch lão cửu đội vàng ăn mì xong, từ trong ngực lấy ra một góc xếp được ngay ngắn tờ giấy nhỏ, ngón tay chấm một chút nước, ở trên bàn nhanh chóng bôi lên mấy lần, tựa hồ tại ghi chép hoặc tính toán cái gì quy tích. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt nghiêm trọng, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đợi nhìn thấy Lữ Tam hai người, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh chạy chậm đi qua, cung kính chắp tay nói, Bạch lão cửu gặp qua hai vị đại hiệp. Lữ Tam không muốn phản ứng, khoái đại hưu thì lại nhiều hứng thú hỏi, đây không phải Tế Nam thần bộ Bạch tiền bối a, sao lại tới đây cái này Thái An thành? Bạch lão cửu âm thanh rõ ràng có chút khẩn trương, thấp giọng nói, không dối gạt hai vị, tại hạ cũng là lao lực mệnh, phụ tuần phủ chi mệnh, truy tra sát hại diễn thánh công hung đồ. Có đầu mối. Khoái đại hưu mở miệng dò hỏi, xác định. Bạch lão cửu cũng không nói nhảm, mở miệng nói, Lục tông sư tự mình viết thư hỏi thăm, Lao Sơn bên kia truyền đến tin tức, quả nhiên là bọn hắn tu sĩ. Người này đạo hiệu Huyền Vi, xuất từ Lý gia Thung Lũng, tại Lao Sơn bế quan tu hành, cũng liền gần nhất mới ra ngoài. Tại hạ dùng cái này thu thập tình báo, phát hiện người này hơn phân nửa ngay tại Thái An. Nha khoái đại hữu cười nhạo nói, chỉ dựa vào cái này liền có thể xác định. Bạch Lao Cửu trầm mặc một chút, trầm giọng nói, chúng ta tra được manh mối, cái kia đã bị Khổng gia bức tử nữ tử, chính là con gái hắn, mà Khổng Trinh Lâm phủ thượng cái kia bị bắt lại cung phụng, cũng xuất từ Lý gia Thung Lũng. Chương 756, cường địch hiện thân. Chương 756, cường địch hiện thân a, thật sự là Lao Sơn đạo sĩ a. Khoái đại hưu khẽ gật đầu, xem như giải lòng hiếu kỳ. Đến mức Lữ Tam, căn bản không có hứng thú, liền không để ý tí nào. Thấy hai người không nói thêm gì nữa, Bạch Lao Cửu cầm chén rượu ngón tay có chút căng lên, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, hai vị chớ trách tại hạ đường đột. Thứ không dám dâu dếm, tự bước vào Thái An, tại phủ nha báo cáo chuẩn bị về sau, tại hạ liền giống bị rắn độc để mắt tới sống lưng, trong lòng run rẩy. Trong bóng tôi giám thị người thân pháp quỷ quyệt, nếu không phải nào đó trước kia luyện qua nghe gió phân biệt khí bản lãnh, cơ hồ không thể nào phát giác. Hắn bỗng nhiên nốc miệng lạnh rượu, hầu kết nhấp đồ, kỳ hoặc hơn chính là, tùy hành bốn tên bộ khoái, sáng nay tại khách sạn hư không tiêu thất, trong phòng không đánh nhau vết tích, liền tùy thân bội đao đều lưu tại dưới gối. Mà vốn nên tiếp ứng ba khu cộng ngầm, đến nay không một đáp lại, hình như bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn dương mắt nhìn về phía Lữ Tam cùng Khoái đại hưu, chỗ sâu trong con ngươi đè ép hơi lạnh, cái này đã không tầm thường giang hồ thủ đoạn. Có thể tại Thái An phủ nha ngay dưới mắt bắt đi công môn người, hoặc là thiện kỳ môn độn giáp huyền môn lão thủ, hoặc là chính là lén lút tác quái. Tiểu quán ngọn đèn đột nhiên tuôn ra đôm đốt hỏa tinh, phản chiếu hắn nửa bên mặt tạm đạm không rõ. Nói xong, liền đội vàng đứng lên khom lưng chắp tay, nào đó một bàn tay không vô nên tiếng, chỉ có thể cầu chư vị đại hiệp tương trợ. Đừng đừng đừng. Khoái đại hưu túm lấy nó tay, đội vàng quát tay, ngài cái này trái một cái đại hiệp, phải một cái đại hiệp, là muốn đem chúng ta hướng lựa trên kệ nương a. Ngươi nói, không giúp đi, lộ ra chúng ta không trưởng nghĩa, nhưng ta quan hệ còn chưa tới cái kia mức, ngược thành dô hai đồ đần. Giúp đi, dùng cái gì danh nghĩa? 12 nguyên thần, ngươi ra được giá a? Rất có bắn liên thanh đặt câu hỏi, đem Bạch Lao Cửu đánh nói không ra lời. Hắn muốn nghĩ xem hai người tuổi trẻ, nói điểm lời hữu ích dỗ dành, ai ngờ một cái không thèm để ý, một cái nát miệng không tha người. Cái này, đắc tội. Nghĩ được như vậy, hắn hít một tiếng liền muốn rời khỏi. Ngươi nói ngươi gấp cái gì? Khoái đại hữu lại một tay lấy hắn giữ chặt, thấp giọng nói, ta cũng không nói không giúp đỡ, bất quá cái này vội vàng muốn làm sao rút, trong đó nhưng có nói. Bạch Lao Cửu cũng là giang hồ gian nan bất và ướp thấu lao dưa muối, như thế nào nhìn không ra, khoái đại hữu tại cho mình hạ cọc bộ ngựa. Nhưng hắn có việc cầu người, cũng chỉ đành giả bộ hồ đồ, xin lắng hay nghe. Đơn giản. Khoái đại hữu cười hắc hắc, lao ca tại công môn nhiều năm, tuy nói cái thần bộ tiết tuổi, nhưng còn không phải cái cho người khu xét lại. Việc này là Khổng gia, ngươi liều cái gì mệnh à, dạy ngươi một chiều, dùng Khổng gia danh nghĩa đánh cái phiếu nợ, nói mời chúng ta 12 nguyên thần, sau đó bọn hắn trả tiền. Phúc. Bạch Lao Cửu kém chút một ngụm rượu phun tới, cười khổ nói, Khoái đại hiệp nói đùa, ta nào có mặt mũi này, sau đó Khổng gia không nhận làm sao bây giờ. Khoái đại hữu cười nói, ngươi đây cũng không cần quản. Ngươi cứ việc hô, cam đoan không liên lụy đến ngươi, sau đó chính là chúng ta cùng Khổng gia sự tình, có thể hay không cầm tới tiền, cũng là chuyện của chúng ta. Lữ Tam lặng lặng nhìn xem Khoái đại hữu, cũng không có ngăn cản. Hắn biết, Khoái đại hữu không phải người ngu, tất nhiên có nó nguyên nhân. Ai? Bạch Lao Cửu có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến mạng nhỏ mình nguy cơ sớm tối, có thể hay không đắc tội Khổng gia, đều là chuyện sau này, liền cắn răng một cái viết xuống giấy. Được rồi, Khoái đại hữu cầm lấy giấy nhẹ nhàng bắn ra, cái này không liền phải, Bạch thần bộ ngươi cứ việc tùy ý hoạt động, chúng ta trong bóng tối bảo hộ, thuận đường đem những người kia bắt tới. Gặp Bạch Lao Cửu do dự, rất có nhịn không được cười lên, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, coi như ta người này nói hiệu nói vượn không tin được, cũng không dám cầm 12 nguyên thần tên tuổi làm luận a. Bạch Lao Cửu lại nhìn về phía Lữ Tam, gặp nó không có phản đối, liền cắn răng một cái đứng lên nói, tốt, lão phu cái mạng này, liền giao cho hai vị đại hiệp. Hắn không rõ ràng, Khoái đại hưu đánh cho ý định quỷ quái gì, nhưng hắn lại rõ ràng, đây là chính mình duy nhất thoát hiểm cơ hội. Nhìn xem Bạch Lao Cửu xài bước từ khách sạn rời đi, Lữ Tam mới nhìn hướng một bên. Khoái đại hưu cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, Thái Sơn dị thường, hung thủ kia Huyền Vi lại hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây, rất có thể có liên quan, mà lại nghe lời nói, còn có người quan phụ tham dự. Có cái này danh nghĩa, chúng ta liền có thể buông tay buông chân, đến mức Khổng gia, bọn hắn thích cho hay không, dù sao phiếu nợ đặt ở chỗ này, sớm muộn có cơ hội. Có thể. Lữ Tam không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lúc đầu loại sự tình này, bình thường là từ Lý Diễn, Sa Lý Phi cùng Vương Đạo Huyền quyết định, nhưng Lữ Tam không chế định kế hoạch, lại không có nghĩa là phân không ra lợi và hại. Mượn Bạch Lao cựu tay, đúng là bọn hắn trước mắt phá cục phương pháp. Dầm dầm Lữ Tam cấp tốc viết xong ghi chép, chim ưng tiểu bạch từ cửa sổ vỗ cánh mà ra. Sau đó, hai người bọn họ vứt xuống tán toái tiền bạc, đồng dạng nhảy cửa sổ, dẫm lên bệ cửa sổ một cái lộn ngược ra sau, nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng chạy. Lúc này đêm đã khuya, hai người cũng không gây nên chú ý, Lữ Tam còn không ngừng nhẹ nhàng thổi lấy huýt sáo, triệu tập chung quanh phường bên trong loài chuột. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy trên đường cảnh giác tiến lên Bạch Lao Cửu. Cùng lúc đó, Sa Lý Phi bên kia cũng nhận được tin tức, từ khác một bên chạy đến, vừa lúc cùng Lữ Tam bọn hắn hình thành vòng đây. Lưới đã kết thành, đến mức có thể mò được cái gì, ai cũng không rõ ràng. Đêm như mực nhuộm, Thái Sơn đường đá trên gió đêm gào thét. Sương mù đã bị gió xoáy động, tại ánh trăng làm nổi bật hạ phá lệ âm trầm. Lý Diễn cầm ba giáp la bàn, dung nhập đường núi bóng tối. Hắn không có đi chủ bàn đường, mà là dán vách núi, dọc theo thảm thực vật rậm rạp, đá vụn trải rộng sườn dốc hướng lên tiềm hành. Thái Sơn hắn kiếp trước cũng leo qua, bây giờ kiến trúc tuy có khác biệt, nhưng đại khái địa thế lại không biến, biết như thế nào mới có thể né qua những cái kia tuần tra đệ tử. Vòng qua hồng môn cung, phía trước vốn nên là tương đối nhẹ nhàng đường vòng cung, thông hướng vạn tiên lầu cùng đấu mẫu cung khu vực, nhưng hắn bước chân vừa bước vào một đầu bình thường thềm đá, trung quanh sương mù liền trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Bốn phía càng ngày càng đen nhánh, rõ ràng tại đường đá đi lên đi, lại đầu góc hồ đồ, dưới chân không còn, kém chút từ trên vách đá trượt xuống. Quỳ đả tường. Lý Diễn trong lòng run lên, ánh mắt lại nhìn về phía la bàn. Quả nhiên, hắn đứng tại chỗ, kim chỉ nam cũng không ngừng lắc lư. Sinh môn tử môn, trái ba phải bốn. Lý Diễn trong đầu hồi tưởng đến Vương Đạo Huyền giảng giải qua trận pháp thưởng thức, theo lấy la bàn chuyển động phương hướng, không ngừng điều chỉnh bước chân. Thân hình chợt trái chợt phải, khi thì nghịch hành, khi thì trở về, hoàn toàn vi phạm với bình thường đường đi phương hướng. Nhưng mà, chính là như vậy, nhẹ nhõm đột phá trận pháp, nhưng gặp trước mắt xuất hiện một gốc lệch ra cái cổ cây tùng già, khắc lấy mơ hồ chữ viết Thái Sơn kinh thạch bên cạnh, lại xuất hiện một chỗ thông hướng dưới núi đường đá. Đây cũng không phải là lên núi đường, hơn phân nửa là cái nào đó giáo phái chỗ tu hành. Lý Diễn không chút nào để ý, tiếp tục tiến lên. Tiếp cận đấu mẫu cung hậu phương lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Lý Diễn lỗ thai khẽ nhúc đích, không chút do dự thả người nhảy lên, như con báo lặng yên không một tiếng động chui vào kế bên rừng rậm, thân hình tại dốc đứng đá lởm chởm ngọn núi nham thạch lúc hối hả ghé qua. Hắn lựa chọn đường đi hung hiểm dị thường. Lúc này Thái Sơn không phải chủ yếu đường vòng cung khu vực như kiếp trước, cực kỳ ban sơ hiểm trở. Hắn giờ phút này leo lên, được xưng là ương sầu giản gần như thẳng đứng thạch bích đã bị năm này tháng nọ nước chảy cắt chém ra thật sâu khe rãnh, che kín cho nước rêu xanh. Mà Lý Diễn đang kình, cũng tại lúc này phát huy đến cực hạn. Hắn mười ngón như câu, gân cốt buộc phát ra lực lượng kinh người, khảm vào khe nham thạch khe hở, dùng công phu bích hổ du tưởng hướng lên leo trèo. Dưới chân là sâu không thấy đáy hắc ám, cuồng phong rót vào khe sâu, phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Nơi đây thuật pháp tuy bị áp chế, nhưng hắn bản lãnh đồng dạng kinh người, động như cá bơi, nhảy như linh dương, thân thể dính sát với đá, phi tốc hướng lên. Chiêu dương động, thiên nhân cầu, 18 bản. Mượn la bàn cùng bản lãnh, Lý Diễn cuối cùng đi vào đỉnh núi Ngọc Hoàng Quán. Vừa mới đạp vào đỉnh núi bình đài, cái kia sợi ở khắp mọi nơi, áp chế thuật pháp cùng thần thông nặng nề áp lực, lập tức giống như thủy triều rút đi. Đỉnh núi thấu xương gió đêm, cũng thổi tan sương mù dày đặc cùng bụi bặm. Ánh trăng thanh huy, bên mông không vướng bận hắt vây tại đại đỉnh, Ngọc Hoàng Quán cái kia đen xì khổng lồ hình dáng ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng, mái quang đấu cùng đâm về bầu trời đêm, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Càng xa xôi thì là mênh mông vô ngần biển mây. Ánh trăng chút xuống trên đó, hóa thành bạc sóng lân lân hải dương, nhẹ nhàng trôi nổi tại dãy núi phía trên, bao la hùng vĩ làm cho người khác ngạt thở. Vốn là khiến người tâm thần thoải mái, quan sát thiên địa tuyệt đỉnh chi cảnh. Nhưng mà, Lý Diễn thời khắc này không có nửa phần tâm tư thưởng thức. Ngọc Hoàng Quán phía trước, phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Xem bên ngoài cái kia phiến đã bị ánh trăng chiếu sáng trên bình đài, mấy đạo thân ảnh như tiêu thương đứng thẳng. Những người này trẻ có già có, nhưng đều tản ra vực sâu thăm thẳm núi cao sừng sững khí thế. Những người kia thân mang khác biệt chế thức đạo bảo hoặc áo cà sa, hoặc thanh lam, hoặc huyền hoàng, hoặc trắng thuần, hiển nhiên là Thái Sơn các tông phái hạch tâm cao thủ. Giờ phút này, tất cả đều cảnh giác thủ hộ lấy Ngọc Hoàng Quán. Ngay tại Lý Diễn suy tư lúc, dị biến nảy sinh. Trong lòng Câu Điệp không có dấu hiệu nào trở nên nóng bỏng nóng hổi. Chuyện gì xảy ra? Lý Diễn trong lòng dâng lên báo động. Không đợi hắn muốn làm rõ, toàn bộ Ngọc Hoàng đỉnh khí tượng trong nháy mắt biến đổi. Vừa rồi vẫn tính sáng sủa thông thấu bóng đêm, phản phất đã bị một cái vô hình tay lớn đột nhiên nắm chặt, nồng đậm, sền sệt như tương màu xám trắng sương mù, không biết từ chỗ nào vô thanh vô tức tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đỉnh núi bình đài. Trước một khắc, còn rõ ràng có thể thấy được Ngọc Hoàng Quán mãi cong đấu cùng, trước cửa thủ vệ thân ảnh đều bị này quỷ dị sương mù dày đặc nuốt hết. Sương mù cũng không phải là bình thường mây mù vùng núi, mà là thổ tanh cùng mốc meo hương hỏa hỗn hợp hương vị. Càng thêm quỷ quật chính là, ngay tại mảnh này quần quần sương mù dày đặc chỗ sâu, một điểm, hai điểm, ba điểm, vô số màu xanh biếc u quang im lặng sáng lên. Bọn chúng cũng không phải là rời rạc tản mát quỷ hỏa, mà là như là sền sệt mực nước bên trong lơ lửng quỷ dị lân mắt, sâu kín lơ lửng tại trong sương mù, lúc sáng lúc tối. Những này lục quang băng lãnh, tiên nắng, lộ ra làm cho người giận cả tóc gáy đoán độc chi ý, lục mang đi tới chỗ, liền hô rít gào gió núi đều phảng phất bị đông cứng thôn phệ. Địch tập, phương nào yêu tà, thật to gan, sương mù có gì đó quái lạ. Cố thủ, Ngọc Hoàng quán trước cái kia mấy tên cao thủ phản ứng nhanh như thiểm điện. Cơ hội tại quỷ hỏa sơ hiện sát na, vài tiếng gào to liền đã vạch phá yên nắng. Kinh hãi sau khi, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là đỉnh núi Thái Sơn, lịch đại phong thiện, thần đạo trấn thủ chi địa, dưới núi có gì đó quái lạ còn dễ nói, vì sao trên núi cũng có rồi? Trong đó một vị tóc trắng xóa, thân mang lôi văn màu đen đạo bảo lão giả trước hết nhất độc thủ, chân đạp vũ bộ, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một viên che kín lôi văn phát ấn, trong miệng nhanh tụng, vô thượng ngọc thanh vương, thống ngự tam thập lục, cửu khí chiếu minh ngải, đế quân sát mệnh, chấn. Phát ấn rời tay bay ra, cùng với tư tư lạp lạp lôi quang, hung hăng đánh phía khoảng cách gần nhất một đoàn xanh biếc quỷ hỏa. Nhưng mà, cái kia đạo uy lực kinh người lôi đỉnh chui vào sương mù dày đặc giữa lục quang, lại như châu đất xuống biển, vẹn vẹn phát ra một tiếng vang trầm, chỉ đem đoàn kia quỷ hỏa chấn động đến khẽ run lên. Ảm đạm như vậy một cái chớp mắt, lập tức lục quang lần nữa sáng lên. Lao đạo sắc mặt đột biến, kêu lên một tiếng đau đớn rút lui nửa bước. Không phải phổ thông quỷ vật, kết thất tinh chấn nhạc trận. Một tên khác khuôn mặt uy nghiêm trung niên đạo nhân nghiêm nghị quát. Hắn cùng đồng bạn cấp tốc đứng vị, bảy người trong nháy mắt kết thành bắt đầu chi hình, tay kết pháp quyết, trong miệng đủ tụng chú văn. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng đỉnh lâm vào hỗn loạn. Nhưng mà, Lý Diễn lại phát giác không đúng. Đây là âm phạm địa tiên. Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, trong nháy mắt có chỗ suy đoán. Địa tiên không cần phải nói, gần như đều đi tới cuối cùng, chỉ bất quá mấu chốt một bước không cách nào phóng ra, chỉ có thể dùng các loại bí pháp kéo dài tính mạng, trốn qua kiếp nạn. Những đệ tử này, há lại sẽ là đối thủ? Hô quả nhiên, cuồn phong sương mù dày đặc gào thét, môn ngoại đệ tử nhóm liền trận pháp đều mở không ra. Kết trận bảo vệ. Dẫn đầu tóc trắng lao đạo râu tóc sôi sụng, vung đẩy pháp kiếm, ý đồ xé mở sương mù. Nhưng mà, những cái kia phiêu hốt xanh biết quỷ hỏa phảng phất có sinh mệnh, đậm đặc như máu đen đoán độc sát khí trong nháy mắt đem các đệ tử tách ra. Có người trực tiếp ngã trên mặt đất, còn người mất đi tiêu cự. Đây là cái gì tà vật? Mau lui lại. Bên ngoài bảo vệ các đệ tử hoảng hốt. Bọn hắn tuy không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng là các phái tinh nhuệ, bình thường yêu tà pháp thuật khó thương mảy may, nhưng giờ phút này đối mặt này quỷ dị quỷ hỏa, lại không có chút nào chống đỡ chi lực. Sương mù dày đặc lan lộn, xanh biết u quang bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành mấy chục đạo dương nhanh múa vút quỷ ảnh hình dáng, rít lên lấy nào về phía kinh hoàng thất thố các tu sĩ. Tiếng gào ẩn chứa kinh khủng tinh thần xung kích, tu vi hơi yếu đệ tử lập tức đầu đau muốn nước, tâm thần thất thủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm. Toàn bộ Ngọc Hoàng quán kịch liệt chấn động. Cổ pháp nặng nề đạo quan cửa lớn ầm vang mở ra, bảy đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cường đại như là bảy đạo cầu vồng, trong nháy mắt xông phá sương mù dày đặc. Nghiệt chướng, ngươi dám? Cầm đầu một vị áo bào tím lão đạo mày râu đều trắng, khuôn mặt hàm sát, chính là Ngọc Hoàng quán giám viện thủ Minh Tử. Hắn gầm thét như sấm, tiếng chấn khắp nơi, trong tay phất trần vung dậy, đạo cô độc như thực chất cương phong quấn ra, những nơi đi qua, bích lân quỷ hỏa lại như mùa xuân tuyết tan phát ra gào thét, nhao nhao cuốn ngược bạo tán. Áo bào tím lao đạo thủ Minh Tử ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt cái kia xương mù chỗ sâu mơ hồ hiện hiện thanh sam thân ảnh, trên mặt đan sen khó có thể tin chấn kinh cùng lửa giận ngập trời. Thạch Huyền Minh, lại là ngươi? Thanh âm hắn run rẩy, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, ngươi chịu ta Thái Sơn che chở, trăm năm qua chưa từng bật đãi, muốn làm gì? Xương mù dày đặc bị buộc tán đi, cái kia thanh sam thân ảnh cuối cùng hiện thân. Người này chính là tại Thái Sơn tu hành Thạch Huyền Minh, ngoại hiệu Đại Âm Tán Nhân. Tay hắn cầm khô lỏng cầu long trượng, râu tóc như xương nhuộm thạch lăng, đối mặt bảy vị trưởng lão quát hỏi, không thèm để ý chút nào, ngược lại phát ra một tiếng lạnh lùng mỉm cười. Thủ Minh Tử, mấy trăm năm, các ngươi những này hết ngồi đáy giếng tầm thường, vẫn là sẽ chỉ trông coi mục nát hương hỏa, lẩm bẩm những cái kia mốc meo thiên điều. Thạch Huyền Minh sắc mặt tiến ả, âm thanh lại băng lãnh vô tình. Xem ở ngày xưa tình cảm, hôm nay không giết các ngươi, nhanh chóng tối lui. Sụp, Thái Sơn kinh thạch hay Tung Lũng kinh thạch là một di sản văn hóa Trung Quốc, nơi có những tảng đá khắc đầy kinh phật. Chương 757, thần vị chi tranh. Chương 757, thần vị chi tranh lớn mật. Dám xung kích Ngọc Hoàng Miếu. Nghe Thạch Huyền Minh mà nói, mấy tên trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đến mức Lý Diễn thì lại đối cái này đột nhiên xuất hiện địa tiên, không biết chút nào. Việc này cũng không kỳ quái. Thần Châu rộng lớn, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, không phải mỗi cái đều nguyện ý quát tháo phong vân, xuất đầu lộ diện, nhất là huyền môn, ẩn giật chi phong càng sâu. Sông núi đầm lầy bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu cao nhân. Có chút một lòng nghĩ tu hành, nhưng mấu chốt một bước không cách nào bước ra, lại không cam lòng rơi vào u minh, thế là liền lựa chọn gia nhập huyền môn đại giáo, thân phận cũng bị ẩn tàng. Liên như là tại Võ Đăng và Thanh Thành, Lý Diễn liền có điều cảm ứng, chỉ bất quá trở ngại giao tình, sống âm sai cùng huyền môn nước định, giả bộ như làm như không thấy. Mà theo lấy nhân đạo biến đổi, tất nhiên có càng nhiều địa tiên ngao ngoe muốn động. Đồng nhiên, Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới mới vừa vào kinh thành lúc, phát hiện có người trong bóng tối chặn giết sống âm sai, nhưng về sau lại mai danh nhận tích, lại chưa xuất hiện. Vốn cho rằng cùng hội bàn đào có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là độc lập hai vụ án đặc biệt, chỉ bất quá vừa lúc trùng hợp. Mà chặn giết sống âm sai mục đích, chính là bỏ đi những này địa tiên công xưởng. Lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu dã tâm hạng người thoát ra. Triệu Trường Sinh danh tự cũng lần nữa hiện hiện náo hải. Lý Diễn có dự cảm, việc này tất nhiên cùng nó có quan hệ. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, đối diện đã động thủ. Cái kia Thạch Huyền Minh gặp nói không thông, liền không còn nói nhảm, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải khô lỏng cầu lòng trượng trên mặt đất bỗng nhiên dừng lại, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, sương mù đen cuộn cuộn. chung quanh cảnh tượng lần nữa trở nên mơ hồ. Mờ tối, tựa hồ có quái thú tiếng gào thét vang lên. Sau đó, mặt đất trở nên ấm lãnh, sương lạnh lan tràn, từng đạo như ẩn như hiện lục mang dâng lên, trên không trung hội tụ, và mẹo, đầu tiên là hóa thành các loại dã thú, sau đó lại biến thành hình người, lao thẳng tới Ngọc Hoàng quán bên ngoài đám người. Sơn linh, hoặc là nói sơn thần. Lý Diễn xem xét, liền đoán được đây là vật gì. Một chút dã thú hoặc linh tính 10 phần động vật sau khi chết, thường thường phụ thuộc vào thổ mục núi đá ở giữa, quá khứ dân chúng chịu đến ảnh hưởng xuất hiện huyết tượng, liền lấy hương hỏa cung chi, dây đọt buộc chặt khẩn cầu bình an. Thời gian lâu dài, liền thành một phương sơn thần. Bây giờ rất nhiều nơi, cơ hồ đều có cái gì đại thụ hoặc tảng đá rất linh truyền thuyết. Đây cũng là sơn linh. Nếu nói, cũng không có gì chỗ xấu. Người trong lòng thiện niệm cầu phúc, cũng bình thường hội khu trục cô hồn dã quỷ, thủ hộ một phương. Có điểm giống miếu bên trong tượng thần giản dị bản, bởi vì lòng người mà lên. Nhưng bây giờ những này, rõ ràng là đã bị cái này Thạch Huyền Minh khống chế. Kết trận. Thủ Minh Tử bảy vị trưởng lão mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức kết thành bắt đầu thất huyền trận. Bọn hắn cầm trong tay các loại pháp khí, niệm tụng chú văn, cái kia đập vào mặt xương mù dày đặc cùng trong đó gào thét sơn linh, lại trực tiếp đã bị ngăn tại 5 mét có hơn, khó mà tới gần. Thạch Huyền Minh. Thủ Minh Tử râu tóc kích mở, nghiêm nghị quát, ngươi cũng là chịu pháp mạch che chở người, lại dám dẫn động địa mạch tâm sát, quấy nhiễu thần sơn, đi này tà đạo sự tình. Trong xương mù dày đặc, Thạch Huyền Minh thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn giọng địa mai tiếng cười lạnh vang lên, Thủ Minh Tử, bớt ở chỗ này ồn ào. Thái Sơn vốn là chúng ta chỗ tu hành, các ngươi chư giáo chiếm cứ nhiều năm, cầm giữ khí vận, chưa từng nghĩ tới chia lãi tại tán tu đồng đạo. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn khô lỏng cầu lòng trượng đống nhiên điểm tại mặt đất. Ầm ầm. Toàn bộ Ngọc Hoàng quán quảng trường thậm chí càng xa mặt đất, đều phảng phất chấn động mạnh một cái. Từng đạo cô đọng như mực, tản ra thấu xương âm hàn địa khí, như là vật sống xúc tu, từ trong cái khe dâng lên mà ra, mang theo bén nhọn tiêu to, cuốn lên chung quanh vỡ vụn nham thạch, tại lực lượng nào đó dẫn dắt xuống, ngưng tụ thành mấy tôn cao khoảng một trượng đất đá khối lỗi. Đông, đông, đông. Bộ pháp nặng nề, quanh thân vờn quanh âm trầm sát khí, hướng Ngọc Hoàng quán phóng đi. Khá lắm, sơn khôi. Cho dù Lý Diễn cũng lấy làm kinh hãi. Thứ này hẳn là khôi lỗi thuật kết hợp thuật độn thổ một loại, cùng loại vãi đầu thành binh, nhưng Lý Diễn vẫn là lần đầu gặp, có người có thể dùng như thế xảo diệu. Không chỉ có phải có thâm hậu đạo hạnh, còn nhất định phải là địa sư mới được. Dám công lên Ngọc Hoàng miếu, quả nhiên có chút tài năng. Lý Diễn sở ngộ, cái này không phải người chi lực, chính là sơn thương chi nộ. Cẩn thận. Một vị thân mang hắc bảo trưởng lão thấy tình thế không ổn, chân đạp cương bộ, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay phải điện quang lấp lóe, đón vọt tới một tôn thổ khôi lỗi đột nhiên đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thổ khôi lỗi hóa thành loạn thạch sụp đổ ngã xuống đất. Cái này trưởng tâm lôi lô hỏa thuần thành, lại thân mang áo bào đen, hơn phân nửa là Thái Sơn lôi biển người. Tuy nói một kích có hiệu quả, nhưng trưởng lão này dù sao tuổi già khí suy, thân thể cơ năng sớm đã đứt lở, bởi vì khôi lỗi xung kích liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một cỗ huyết tiễn, nghiêm nghị hướng đám người hô to, chư đệ tử cẩn thận. Kẻ này chính là ta Thái Sơn điệu tiên Thạch Huyền Minh. Hán tinh nghiên địa sư pháp môn, sở trường thổ độn, càng tinh thông hơn thi quỷ triệu thần kẻ này năm đó vì cầu che chở, đọc lời thề thủ hộ Thái Sơn địa mạch, đổi lấy tương lai một cái sơn thần chi vị. Bây giờ cái này cùng đồ lại thấy lợi tối mắt, muốn mượn cơ hội đánh cắp Thái Sơn phủ quân quyền hành. Lão đạo này cũng là tức hồn hẹn, trực tiếp đem Thạch Huyền Minh xuất thân nói tỏ ra. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều đệ tử không khỏi hít một hơi lanh khí. Nguyên lai người này là Thái Sơn địa tiên, chắc không được thủ đoạn quỷ dị như vậy, chỉ sợ luận đối Thái Sơn địa mạch quen thuộc trình độ, bọn hắn những này bản thổ giáo phái cũng so ra kém người này. Nhưng càng làm cho đám người chú ý thì là một câu nói khác, đánh cắp Thái Sơn phủ quân quyền hành. Thái Sơn phủ quân là ai? Trước đây ít năm, dân gian có chuyện quyển tiểu thuyết Phong Thần diễn nghĩa nói Hoàng Phi Hổ chính là Đông Nhạc đại đế. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Thái Sơn từ xưa đến nay liền đã bị coi là u minh cùng nhân gian liên tiếp thông đạo, Đông Hán Hiếu Kinh biên thần khế bên trong có Thái Sơn phủ quân ghi chép, nghe đồn 500 năm một vòng đổi, thần Hán Ngụy Tấn lúc vì Thái Sơn quân tần nghỉ, Kim Hồng Thị, thời nhà Đường vì Thôi Tử Ngọc. Cho dù Phật đạo truyền vào về sau, cũng vẫn tại u minh tín ngưỡng bên trong chiếm cứ một tịch chi vị. Đây là huyền môn trọng yếu thần chức, há lại một điệu tiên có thể nhúng chạm. Nhưng mà, đối phương lại vẫn cứ làm như vậy. Lại liên tưởng ngày gần đây Thái Sơn rất nhiều dị động. Chẳng lẽ lại đến phủ quân thay phiên này? Có thể loại sự tình này, chẳng lẽ còn có thể đoạn? Đông đảo các đệ tử trong lòng nghi hoặc, lại chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều. Bọn hắn vây quanh ở trưởng lão thân một bên, bày trận chống cự, một mực thủ hộ lấy Ngọc Hoàng quán. Dù sao tất cả đều là huyền môn chính giáo tinh nhuệ đệ tử, các loại lôi pháp hoặc khu ma trấn tà phù lục vung ra, tăng thêm những cái kia tinh thông võ pháp ám kình đệ tử hợp lực, cùng với rầm rầm âm thanh, từng tôn thổ khôi lỗi bị đánh tan. Rất nhanh, thông hướng Ngọc Hoàng quán tiềm đá liền che kín loạn thạch. Mà ở phía dưới, Thạch Huyền Minh nghe vậy không những không giận, ngược lại ầm ĩ cười như điên, ha ha ha. Nói hay lắm, Vương trưởng lão. Nhưng ngươi sao không nói, các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái lại là cái gì đồ vật? Phủ quân chi vị không công bố, các ngươi mấy nhà giáo phái lao già nhóm trong âm thầm tụ ở chỗ này không ngủ không nghỉ cãi lộn bảy ngày, không phải cũng là nghĩ thừa dịp địa khí dị biến, nhân đạo biến đổi, ý đồ liên thủ hướng thiên địa nhân thần hạ xuống cầu khẩn văn, đem cái này Thái Sơn phủ quân thần vị sắp phong, ngạnh sinh sinh đặt tại các ngươi một nhà nào đó giáo phái lao tổ trên đầu sao? Hát chư, quả đen ai cũng đừng cười ai. Hô trướng, thủ hộ Thái Sơn, câu thông thiên địa chính là huyền môn chính thống chức trách, há lại cho ngươi cái này tà ma bẻ cong. Thủ Minh Tử giận dữ, tay bấm pháp quyết, trong tay phất trần xoay tròn, quần quần tiên thiên cương sát chi khí, lại từ Ngọc Hoàng quán bên trong gào thét mà đến, hội tụ ở phất trần, lại quét về phía Thạch Huyền Minh âm thanh truyền đến địa phương. Một kích này, cũng không biết ra sao bí thuật, không có lôi quang lấp lóe, lại mang theo lạnh thấu xương sát ý, ven đường những nơi đi qua, những cái kia sơn linh cùng tổ khôi lỗi, tất cả đều bị đánh hồn phi phách tán. Sương mù dày đặc tán đi, Thạch Huyền Minh chỗ khu vực, cũng trong nháy mắt che kín sương lạnh. Hừ, một trưởng lão hừ lạnh nói, để hắn chạy, nếu không phải địa khí hỗn loạn, Thái Sơn binh mã không thể vận động, nhất định phải đem kẻ này đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đây cũng là Huyền Môn dám cùng địa tiên tiến hành giao dịch nguyên nhân. Huyền Môn đại giáo vị trí thường thường đều là động thiên phúc địa, cương sát linh khiếu hội tụ chỗ có bảy các loại đại trận, tăng thêm các miếu quán cung phục luyện chế khổng lồ binh mã, đủ để chấn áp địa tiên. Cho nên phần này khế ước đã là che chở, cũng là lồng giam. Huống chi Đông Nhạc Thái Sơn chính là U Minh thông đạo, binh mã càng là cường hãn. Chấn sát Thạch Huyền Minh, lời này tuyệt không khoa trương. Nhưng hắn mà nói còn chưa nói xong, liền toàn thân lông tơ đứng đấy. Sau lưng mặt đất bỗng nhiên đất đá vang khắp nơi, Thạch Huyền Minh phá đất mà lên, giữa ngón tay kẹp lấy mấy viên chui tâm linh phất tay bắn ra, ở chung quanh người pháp kiếm đâm tới trước đó, lại thi triển thổ độn xuất hiện ở phía xa dưới tán cây. Ám khí kia bôi kịch độc, gió tanh sông vào mũi. Mới vừa nói trưởng lão căn bản không kịp trốn tránh, đã bị thép khôi đâm vào sống lưng. Chỉ là hô hấp lúc, hắn liền toàn thân chết lặng, ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Hèn hạ. Mấy người trưởng lão khác vội vàng thi cứu, đồng thời kiên kỵ nhìn phía xa. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước mắt đất này tiên không chỉ có tinh thông thổ độn, sẽ còn một tay công phu ám khí. Cả hai phối hợp, khó lòng phòng bị. Nó lúc tuổi còn trẻ đã từng du lịch giang hồ, cũng không phải là không có gặp qua cường thủ, mà là đối nghịch địch nhân đều đã chết đi, tăng thêm một lòng tu đạo, không muốn liên lụy Hồng Trần thị phi, cho nên mới không có danh khí. Ha ha, cũng vậy. Thạch Huyền Minh thân hình lóe lên, lại mượn thổ độn biến mất, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, các ngươi nhìn như ra vẻ đạm mạo, nhưng cùng ta lại có gì bản chất khác nhau? Bất quá là một đám ngụy quân tử tranh ăn thôi. Cho dù tranh, cũng không tới phiên ngươi. Vừa dứt lời, lại là một tiếng nói giản mua vang lên. Lần này, Thạch Huyền Minh ánh mắt trở nên nghiêm trọng, cấp tốc lui ra phía sau. Nhưng gặp Ngọc Hoàng quán Hồng Môn từ từ mở ra, một lao đạo cất bước mà ra, đầu đội ngọc quan, tường vân áo bào tím, thân hình cổ quắc, trong tay phất trần hất lên, lạnh lùng nhìn về phía phía dưới. Bái kiến trưởng giáo, bái kiến Huyền Tăng tiền bối. Trung quanh đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy, cùng nhau chắp tay thi lễ. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Lý Diễn cũng mở mắt ra. Hắn vừa rồi đã tiếp âm ti nhiệm vụ. Cái này Thạch Huyền Minh tư liệu, cùng trước đó lao đạo tự thuật cũng giống như nhau. Nhưng trước mắt, cũng không phải là bắt âm phạm thời cơ tốt. Hắn mục đích là giúp Nhị Lang chân quân mưu đoạt cái này phủ quân chi vị, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nghe nó chi ý, cùng nhân đạo biến đổi có lớn lao quan hệ, là vượt qua kiếp nạn mấu chốt. Mà những này Thái Sơn giáo phái cũng mang thai tâm tư giống nhau. Hắn lúc này xuất thủ sẽ bị bại lộ, hoàn toàn xuất lực không có kết quả tốt. Người trước mắt hắn cũng biết, chính là Thái Sơn Ngọc Hoàng quán trưởng giáo Huyền Tăng Tử, mặc dù danh khí so ra kém Ngọc Thiểm Tử cùng Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư bọn người, nhưng cũng là huyền môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tế Nam Miếu Thành Hoàng Hứa Thương Tùng thái độ đối với hắn, trước đó liền trải qua. Vị này chỉ sợ cũng không dễ nói chuyện. Hừ, gặp Huyền Tăng Tử ra, Thạch Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, lão giả, trước đó đối ngoại lão xưng đi kinh thành, ta liền nói loại thời điểm này ngươi như thế nào rời đi, quả nhiên đưa ngươi ép ra. Huyền Tăng Tử nhàn nhạt nhìn lướt qua, thương tiếng nói, vọng sinh tham nghiệm, tự chịu diệt vong, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Thạch Huyền Minh đồng dạng cười nhạo nói, lời này cũng chuyển giao cho ngươi. Dứt lời, lui ra phía sau hai bước, dung nhập trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Sư Minh, vì sao không trấn sát kẻ này? Kế bên một trưởng lão đội vàng hỏi thăm. Thái Sơn từ xưa chính là đế vương phong tiện chi địa, lại há chỉ có binh mã cái này át chủ bài. Ngọc Hoàng quán thần tiêu ngũ lôi kiếm bích hà nguyên quân phủ ngọc khuê hốt đều là tiếng tăm lừng lây chân giáo thần khí, cho dù bây giờ Thái Sơn địa khí hỗn loạn, cũng có thể hội tụ chúng nhân chi lực điều khiển. Nhưng mà Huyền Tăng Tử lại không trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói, đi xem một chút, cái khác hai cái phải chăng còn tại. Trường lao thủ Minh Tử hơi biến sắc mặt, lập tức bóp lấy hai tấm bùa vàng vung ra. Hô trong nháy mắt, mặt đất cuốn lên hai đạo gió lốc, hướng về dưới núi gào thét mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền xuất mồ hôi chán, run giọng nói, cái khác hai nơi cũng đã rỗng rồi. Huyền Tăng Tử tựa hồ sớm có đoán trước, nhìn về phía hắc ám bầu trời đêm, xem ra bọn hắn đã liên hợp. Bọn hắn ở đâu ra lá gan? Kế bên một lao đạo có chút khó có thể tin, phủ quân chi vị cần huyền môn thừa nhận, trời cao sắp phòng, bọn hắn không có khả năng được, mà lại không có Thái Sơn che chở, gặp được sống âm sai chính là một con đường chết, sao dám như thế? Huyền Tăng Tử trầm mặt một chút, trước đó nhận được tin tức có người tại săn giết sống âm sai, chỉ sợ bọn họ ba cái đã biết được, việc này không thể khinh thường, có lẽ phía sau còn có người. Truyền lệnh xuống, chặt chẽ phòng thủ, đợi ba ngày qua đi địa khí vững chắc, liền có thể ăn gối không lo. Được, trưởng giáo. Núp trong bóng tối Lý Diễn như có điều suy nghĩ, cấp tốc rời đi. Mượn thân pháp, hắn xuống núi thời điểm mau lẹ hơn, như viên hầu giống như, tại vách núi treo leo phi tốc rơi xuống, chẳng được bao lâu, liền tìm được dấu ở trong rừng rậm Vương Đạo Huyền. Thái Sơn phủ quân thay phiên đã không phải bí mật, Lý Diễn cũng có thể yên tâm cáo chi. Lại có việc này. Vương Đạo Huyền sau khi nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó cao mày nói, Thái Sơn phía trên lại tảng lấy ba tên địa tiên, muốn trước làm rõ ràng bọn hắn thân phận, ngươi như nhận âm ti nhiệm vụ, tìm đúng thời gian liền có thể để bắt. Nhưng phủ quân chi vị, bần đạo lại không biết như thế nào ra tay. Không chỉ có như thế, Lý Diễn nhìn về phía dưới núi, ánh mắt băng lãnh, cái kia ba tên địa tiên, biết sống âm sai đã bị đại lượng săn giết, mới tráng lên là gan độc thủ, tất nhiên có người cáo chi, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Dưới núi, Thái An thành tây bắc, đèn đuốc thưa thớt, càng sâu lộ trọng. Giờ tí canh ba, Bình An vô sự gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh, hữu khí vô lực xuyên thấu bóng đêm quanh quẩn. Lữ Tam, Sa Lý Phi, Khoái Đại Hưu ba người giấu kín tại cao thấp xen vào nhau nóc nhà bóng tối bên trong, ánh mắt một mực tập trung vào phía trước trong ngõ lẻ loi độc hành thân ảnh, thần bộ Bạch Lão Cửu. Thời khắc này Bạch Lão Cửu bộ pháp trầm ổn, quanh thân để phòng lại tăng lên tới cực hạn. Bên hông nhạn linh đao ra vỏ, đã bị hắn đè đến có chút rung động, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem xung quanh. Lão Khoái, Sa Lý Phi hạ giọng, lão già này cảm ứng không sai, thực sự có người để mắt tới hắn rồi. Khoái Đại Hưu đồng dạng cầm trong tay súng kiếp, á chép miệng, hẳn là không sai được, thủ hạ của hắn đều không có, có thể đem đường đường thần bộ sợ đến như vậy, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Vừa dứt lời, phản phất trong cõi u minh đáp lại giống như, không có dấu hiệu nào, trên đường phố, trong hẻm nhỏ, từng tia từng sợi màu xám trắng sương mù dày đặc trống rỗng mà sinh, như là có được sinh mệnh cấp tốc tràn ngập ra. Thoáng qua ở giữa, cả con đường cũ liền đã bị thật dày, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón sương mù dày đặc triệt để thôn vệ. Chương 758, Thái An nghi ngờ chương 758, Thái An nghi ngờ đến rồi. Sa Lý Phi khẽ quát một tiếng, tay đè tại trôi thương bên trên. Nhìn qua chung quanh sương mù dày đặc, hắn thấp giọng nói, đây là cái gì con đường? Tuy nói đã xây lầu trở thành tu sĩ, nhưng hắn càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở súng đạn pháp môn nghiên cứu, đối với cái khác giáo phái thuật pháp lý giải cũng không nhiều, chỉ có thể hỏi thăm người khác. Khoái Đại Hưu cũng thấp giọng, ta nhìn thấy, có điểm giống Triệu Hoán binh mã, nhưng nơi này chính là Thái An thành, có thành hoàng xã lệnh binh mã thủ hộ, có thể nên ngang cứ gọi ra binh mã, có chút ý tứ. Không phải binh mã. Kế bên Lữ Tam Lỗ hai khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, ta nghe được trang giấy cọ đất âm thanh, là người giấy, cẩn thận một chút. Dứt lời, nhẹ nhàng vỗ kế bên Tiểu Bạch Hồ mùng 7. Bạch. Một đạo bóng trắng hiện lên, Tiểu Bạch Hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Đã từng non nớt tiểu hồ ly, bây giờ đã trưởng thành Lữ Tam đắc lực giúp đỡ, không chỉ có tốc độ nhanh, thiện ở tiềm hành, hội mê một thuật, linh giác cũng 10 điểm mạnh mẽ, không nhận sương mù quấy nhiễu. Tiểu Bạch Hồ tiến về, chủ yếu là xem như một phương khác đội ngũ liên hệ. Dù sao loại này sương mù dày đặc xuống, chim ưng chuyển tin lại nhận ảnh hưởng. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, xung quanh sương mù đã càng ngày càng đậm, nơi xa đèn đuốc tại trong sương mù bị bóp méo thành quái dị màu da cam còn sáng, bốn phía hết thảy âm thanh, tựa hồ cũng đã bị sương mù hấp thu, ngăn cách, chỉ còn lại một loại làm cho người giận cả tóc gáy yên tĩnh. Sau đó, không khí trở nên âm lãnh ẩm ướt. Ba người đều ngửi thấy một cỗ hương vị, tựa hồ hỗn hợp thổ canh, tàn hương cùng mục nát trang giấy. Cùng lúc đó, sương mù dày đặc chỗ sâu cũng truyền tới một loại kỳ lạ âm thanh. Kia là trang giấy trong gió cấp tốc ma sát phồng lên phốc phốc tiếng vang, nhỏ vụn mà dày đặc. Nương theo lấy quy luật cứng ngắc gõ, gõ, gõ tiếng. Phản phất có vô số đôi cứng rắn giấy cứng tại gõ lấy nền đá mặt. Đi mau. Ba người liếc nhìn nhau, không dám thất lễ, lập tức hướng Bạch Lão Cửu chỗ phương hướng phóng đi. Mà giờ khắc này Bạch Lão Cửu sớm đã toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn ánh mắt bị ngăn trở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh sắc ý, yêu đao rào rào ra khỏi vỏ, hàn quang ở trong xương mù chiếu ra một mảnh mắt lạnh, nghiêm nghị gào to nói, yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ. Nhưng mà, đối diện căn bản không có đáp lại. Trong xương mù dày đặc, lờ mờ xuất hiện một đội cực kỳ quái đản thân ảnh. Kia là màu trắng bệnh, mỏng như cánh ve trang giấy cắt thành hình người. Bọn chúng mặt không biểu tình, trên mặt dán đơn sơ thậm chí nghiêng lệch son phấn đỏ ửng, động tác chỉnh tề như một lại cứng ngắc vô cùng. Những này người giấy phân loại hai đội, dơ lên một ngụm đen kịt to lớn quan tài. Quan tài là phổ thông bách gỗ tính chất, cũng không hiếm thấy, nhưng ở cảnh tượng này làm nổi bật xuống, lại có vẻ vô cùng âm trầm kinh khủng. Những cái kia người giấy gión mũi chân, nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ mau lẹ, càng ngày càng gần. Thảo ngươi đồ chó hoang! Bạch Lao Cửu mí mắt chực nhảy, mắng một tiếng quay đầu liền chạy. Hắn bản lãnh mặc dù không sai, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, đối mặt cái đồ chơi này không có lực phản kháng chút nào. Nhưng vừa mới chuyển thân, liền phát hiện hậu phương xuất hiện mấy thân ảnh. Bạch Lao Cửu choáng váng, liền muốn vung đao, nhưng còn không có nhấc đao, cổ tay liền đã bị người gắt gao ngăn chặn, đồng thời bên tai chuyển đến Lữ Tam thanh âm lạnh lùng, đừng sợ, là chúng ta, thối lui đến sau lưng. Chư vị có thể tính đến rồi. Bạch Lao Cửu nhẹ nhàng thở ra, đầu đầy mồ hôi lạnh trốn đến ba người hậu phương. Người giấy nhất quan. Lại là người giấy nhất quan. Sa Lý Phi âm thanh lạnh lùng nói, tại Lạc Dương lúc chỉ thấy qua cái đồ chơi này, Diễn Tiểu Ca nói qua, người giấy khó mà ra lực, chẳng lẽ lại trong quan tài cũng nằm cái gì đại côn trùng. Ha Khoái Đại Hữu vui mừng mà nói, chư vị thật sự là kiến thức rộng rãi, Diễn Tiểu Ca nói không sai, người giấy nhất không nổi quan tài, nhưng cái đồ chơi này cũng không phải là thực quan tài, bất quá là tay nghề cao minh, đem giấy quan tài làm rất thật mà thôi. Sa Lý Phi trừng to mắt nhìn lên, ha, thật đúng là. Hai người nói trêu chọc cười, không có nửa điểm khẩn trương. Nhưng bọn hắn cái này thái độ, tựa hồ chọc giận tới trong xương mù dày đặc thứ gì. Kích đường đi nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn đến cực điểm kêu gào. Thanh âm này tê tâm liệt phế, đâm rách tia nắng bầu trời đêm, mang theo xuyên thấu thần hồn lệ khí, như là phát lệnh tín hiệu, vốn chỉ là cứng ngắc hành tẩu người giấy nhất quan đội ngũ đống nhiên chỉ trệ. Nắp quan tài kết kích lộ ra một tuyến, càng thêm đậm đặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắc khí từ đó mãnh liệt dâng lên mà ra, mang theo nồng đậm tanh hôi, xa xa người được, liền để cho người ta đầu váng mắt hoa. Nguyên lai là khói mê, cẩn thận đừng mắc lửa. Tìm được, đông nam cấn bị. Lữ Tam Lỗ hai khẽ nhúc nhích, đống nhiên mở miệng. Sớm đã chuẩn bị xong, Xa Lý Phi không nói hai lời, nhấc thương bao cỏ. Vang, một tiếng vang thật lớn. Nơi xa đá vụn băng khắp nơi. Ai da? Thê lương ngắn ngủi kêu thảm im bặt mà dừng. Nhưng gặp băng liệt vách tường trong đá vụn, một bóng người đột nhiên hướng sau ngã, ngực nổ tung một đoàn huyết hoa. Kia là cái diện mục hung ác nham hiểm, giữ lại ria chuột trung niên hán tử, bộ ngực thiếu hơn phân nửa, bị mất mạng tại chỗ. Mất đi khống chế, nguyên bản nhất quan đội sông người giấy đội ngũ lập tức trì trệ, như là đã bị kéo đoạn mất để tuyến con rối, động tác trở nên càng thêm cứng ngắc và mèo. Người giấy trên mặt son phấn đỏ ửng tại ảm đạm dưới ánh sáng lộ ra càng thêm quỷ dị, nhưng trống rông hốc mắt lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Hừ, từ đầu đến cuối đứng yên như vực sâu, Lữ Tam hừ lạnh một tiếng, hai chân bỗng nhiên đặt đất, nhìn như không có kết cấu gì, lại mang theo cổ lão mà thần bí vật luật, chính là sở vu na bước, mỗi một bước đều chấn mặt đất khẽ run. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, âm tiết tối nghĩa khó hiểu, đồng thời huy động trong tay chuỗi cốt đuôi hổ tiểu thủ trượng. Hôm nay phép này, quy khư quý vị. Sắc. Hô cùng với thủ trượng trên chuỗi cốt xoạt âm thanh, lạnh thấu xương túc sắt gió lạnh đất bằng cuốn lên. Trung quanh xương mù dày đặc, tính cả khói mê đã bị cái này cuồng phong trong nháy mắt lôi kéo, thổi tan. Đã mất đi xương mù dày đặc che đậy, hết thể hiện lộ hoàn toàn. Chỉ gặp những cái kia người giấy như là nhận cự lực xung kích, trong nháy mắt ngã trái ngã phải, rầm rầm rơi lả tả trên đất. Bám vào trên đó âm trầm quỷ khí, cũng trong gió triệt để tiêu tán. Lữ Tam truyền thừa chính là cổ sở vũ đạo, vốn là sở trường khu ma, đối phó người giấy tự nhiên không đáng kể. Mà ở phía xa trong ngõ tối, cũng có một thân ảnh cấp tốc chạy trốn. Đây là người giấy một tên khác người điều khiển, một người mặc màu xanh tấm hoa áo, tóc hoa râm, thân hình còn xuống, sắc mặt vàng như đến khô gầy lão ẩu, nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục đống nhiên trừng tròn xoe, tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Lữ Tam bọn người xuất thủ, quả thực dọa sợ nàng. Nàng am hiểu nhất khói mù trận cùng giấy linh nhất quan lại bị nhẹ nhõm phá giải, liền bạn nối khố đều gây đi vào. Sợ là đá vào tấm sắt. Mãnh liệt cầu sinh dục để nàng hú lên quá dị, căn bản chẳng quan tâm lại điều khiển còn sót lại người giấy, thân thể khô gầy bộc phát ra không phù hợp nó tuổi tác linh hoạt, đống nhiên một cái diều hâu xoay người, định vượt lên kế bên tường thấp bỏ chạy. Nhưng mà thân thể nàng vừa mới cách mặt đất, một đạo thanh lạnh âm thanh đã ở vang lên bên hai, chạy đi đâu? Lại là Long Niên Nhi đã bọc đánh tới. Nàng trắng non ngón tay hơi gãy, một đạo thanh mang từ đầu ngón tay bắn ra. A! La Hầu vừa mới trèo lên đầu tường, đang chuẩn bị phát lực nhảy xuống, đông cảm thấy hai chân con gối, mắt cá chân thậm chí cái cổ đông nhiên một trận thấu xương ngứa ngáy, phản phất có vô số cương châm hung hăng đâm vào cốt tủy. Lại giống ngàn vạn cái nhỏ bé độc trùng đồng thời cắn xé. Đau nhức khó có thể chịu được để nàng kêu thảm một tiếng, toàn thân kinh đạo chút ra sạch sẽ, thân thể mềm nhũn, như là phá bao tải từ tường thấp trên trùng điệp ngã xuống đến, bịch ngã tại băng lạnh ẩm ướt đá xanh tấm trên đường, tay chân run rẩy, chỉ còn lại hoảng sợ kêu rên rên gì. Hắc hắc, Vũ Ba cao lớn thân ảnh bao phủ La Hầu, như diều hâu bổ gà con, một tay lấy nó cầm lên. Dầm dầm, nhưng vào lúc này, phố dài hai đầu đống nhiên vang lên lộn xộn như sấm tiếng bước chân. Vây quanh, nhanh chóng vây quanh, một cái đều không được thả đi. Nương theo lấy thô bạo hô quát, dây đặc bó đuốc quang mang xua tan bóng đêm, chiếu rọi ra từng dây lạnh lẽo đao thường hàn quang. Số lớn như lang như hổ quan binh nha dịch, từ góc đường, từ cửa ngõ, giống như là thủy triều đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt đem mảnh này vừa bộn chi địa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cầm đầu sĩ quan ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêm nghị quát, cùng đổ phương nào? Dám bên đường hành hung, người tới, cùng ta hết thảy cầm xuống. Thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một cỗ tức hồn hẹn. Không thích hợp, đi. Sa Lý Phi lông mày bận chặt, lúc này làm ra quyết định. Những người khác cũng không do dự, từng cái thả người leo tường rời đi. Trên đường phố chỉ để lại ánh lửa lấp lóe, khói đặc lăn lộn, quan binh tiếng mắng chửi cùng với giấy mảnh bay múa. Hô gió đêm gào thét lên rót vào nhà cũ tàn phá song cửa sổ. Ánh đến trong gió điên cuồng chập chờn, đem mấy đạo nhân ảnh kéo dài, vặn mẹo, bắn ra tại loang lộ trên vách tường. Sa Lý Phi thở phào một hơi, đặt mông ngồi liệt tại phủ bụi trên ghế bành, giật ra vạt áo quần gió. Mẹ nó, may ta tay chân lanh lẹ. Động tĩnh này náo động đến, kém chút cho bao hết sủi cảo. Thái An thành không lớn, quan binh khắp nơi đều là, nằm chó săn dồn sức. Đối phương rõ ràng có huyền môn bên trong người tương trợ, lần lượt hình thành vòng đây. Còn tốt bọn hắn sớm đã hình thành quen thuộc, mỗi đến một chỗ, tất sớm tuyển địa phương làm cái an toàn phòng, lại thêm Long Niên Nhi dùng cổ trùng tiêu trừ mùi, lại địa phương khác phóng thích, mới thuận lợi hất ra truy binh. An toàn phòng là Thái An thành xó xỉnh một tòa vứt bỏ thân hào biệt thự. Cái kia còn xuống La Hầu, giờ phút này sủi lơ tại băng lánh gạch xanh trên mặt đất, toàn thân run rẩy giống như có giật. Bó đuốc kia sáng sáng tối chập chờn, tỏa ra nàng vàng như nến bạc mèo, tràn đầy sợ hãi khuôn mặt. Sa Lý Phi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bấm tay gõ gõ bàn bắt tiên. Nói đi, ai phái ngươi tới? Vì sao để mắt tới Bạch Bộ Đầu? Thanh âm hắn không cao, lại mang theo băng lãnh cảm giác áp bách, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ giết người. Tha mạng, tiên trưởng tha mạng. La Hầu nước mắt chảy ngang, âm thanh khàn khàn vỡ vụn, lao bà tử. Lao bà tử chính là cái lấy tiền làm việc. Trên giang hồ kiếm miếng cơm ăn, tiếp chút ăn các nhiệm việc, bình thường chỉ đối phó chút lạc đàn thương khách hoặc tiểu gia. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. An các đọc. Sa Lý Phi con mắt híp lại, cười lạnh nói, lão bà, khẩu vị rất lớn a, liền châu phủ thần bộ cũng dám động, cố chủ là ai? Không biết. Lão bà tử thật không biết chủ gia là ai a. La Hầu hoảng sợ muôn dạng dập đầu, cái chán đập đầu lạnh lẽo cứng rắn gạch đá trên phanh phanh rung động, trên đường quy củ, tờ đơn đều là người trung gian đưa văn khế cầm cố tiền đặt cọc. Người trung gian chỉ nói hắn tại Tế Nam phủ vướng quý nhân mắt, muốn tại Thái An thành kết liễu hắn, đằng sau còn có thâm tạng. Người trung gian che mặt, khẩu âm cũng tận lực che lấp qua, lão bà tử lấy tiền làm việc, ấn quy củ không thể hỏi. Khi nào chỗ nào tiếp đầu? Có gì đặc thù? Liền ba ngày trước, Thái An thành Tây Tứ Hải khách sạn sau ngõ hẻm. Là cái trung đẳng dáng người hắn tử, mang theo mũ rộng bảnh thấy không rõ khuôn mặt, mặc một thân phổ thông vải đông áo khoác, giống như là hành thương tiểu phu, khẩu âm giống như là phía bắc tới, nhưng nghe không chân thực. La Hầu sợ đến nói năng lộn xộn, liều mạng vơ vét lấy ký ức. Tứ Hải khách sạn. Khổng Thượng Chiêu thấp giọng lặp lại, khẽ lắc đầu. Lại là hành tung bí ở người trung gian, cùng Tế Nam phủ đường tuyến kia không có sai biệt, manh mối đến nơi đây tựa hồ lại đoạn mất. Sa Lý Phi như có điều suy nghĩ, một ánh mắt, Vũ Ba lập tức tiến lên phất tay. Ba. La Hầu đã bị trực tiếp đánh ngất xỉu ngất đi. Sa Lý Phi lúc này mới trầm giọng nói, Têu An Cát Niệm là không muốn tự mình độc thủ, nhưng vừa rồi quan binh tới nhanh như vậy, rõ ràng đã sớm chuẩn bị, xem ra Bạch Bộ Đầu nói không sai, Thái An Nha môn xác thực có vấn đề. Bạch Bộ Đầu, ngươi đối Thái An Nha môn có thể quen thuộc. Bạch Lao Cửu lúc này cũng đã tỉnh táo lại, cao mày nói, mấu chốt là có thể điều động binh mã. Thái An thành không lớn, có quyền điều động binh mã người cứ như vậy mấy người. Hắn một bên nói, một bên dùng khô gầy ngón tay chấm cho tại gạch mặt ngoắc ngoắc vẽ tranh. Tối nay tới không chỉ nha dịch, còn có đại lượng vệ sở binh sĩ, Chi Châu cũng không điều động binh mã quyền lực, tăng thêm Thái Sơn Phong Sơn ra lệnh, duy Thái An vệ chỉ huy sứ, án sát sứ tư cùng đô úy ti có thể điều động. Vừa rồi Lao Hầu này nói, liên hệ như kiệu phu mũ rộng đành đẻ khuôn mặt, bắp địa khẩu âm, hành thương trang phục. Lao Phu biết, Thái An vệ chỉ huy sứ, án sát sứ ti mấy vị quan viên đều là năm người. Có lẽ là đô úy ti người tới. Phen này phân tích cũng coi như hợp lý. Trước mắt địch tối ta sáng, không thể làm loạn. Sa Lý Phi bước bước mi tâm, trầm giọng nói, trước coi chừng cái này bà tử, chờ Diễn Tiểu Ca cùng lao đạo trở lại hắn nói. Bọn hắn đi lâu như vậy, ở trên núi tất nhiên có chỗ phát hiện. Đám người yên lặng gật đầu, đây đúng là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Dưới chân núi Thái Sơn, gió đêm lạnh. Lý Diễn cùng Vương Đạo Huyền mượn bóng đêm yểm hộ, tránh đi tuần tra quan binh cùng tu sĩ, lặng yên xuống núi. Cửa thành trấn giữ quan binh nhân số, so với bọn hắn lúc lên núi nhiều mấy lần, từng cái thần sắc khẩn trương, kiểm tra để ra nghi vấn cũng so với ban ngày nghiêm khắc mấy lần. Thành nội đường đi càng là một mảnh an tĩnh quỷ dị, sớm nên dập tắt đèn đuốc giờ phút này lại có không ít lóe lên, phản phất đều tại nín hơi chờ đợi cái gì. Tình huống không đúng. Vương Đạo Huyền tay vuốt trong râu, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy ngưng trọng, cảm giác giống như là trải qua cái gì rối loạn. Đi, đi trước an toàn phòng. Lý Diện nhíu mày, mang theo Vương Đạo Huyền vượt qua tường thành, thuận tiểu đạo ngang qua. Hai người vừa mới chuyển nhập một đầu chút rộng chút đường lớn, chuẩn bị đi tắt. Đông nhiên, phía trước đường đi chỗ rẽ, truyền đến một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân. Nhưng gặp tám tên gia đình tiệu phu giơ lên một đỉnh vải xanh tiệu nhỏ, xuyên toa tại yên tĩnh trên đường cái. Tiệu phu đi lại trầm ổn mạnh mẽ, hiển nhiên không phải phổ thông tiệu phu. Kế bên còn đi theo mấy cái sắc bén hộ vệ, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Gió đêm cuốn lên mặt đất bụi bặm, cuốn xoáy mà thổi qua tâm đường. Đúng vào lúc này, một trận gió mạnh đột ngột thổi tới, đột nhiên nhấc lên cái kia đỉnh tiệu nhỏ mặt bên màn tiệu. Ngay tại rèm nhấc lên một sát na, cửa ngõ chờ đợi Vương Đạo Huyền, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua tiệu cửa sổ. Trong tiệu ngồi ngay ngắn, cũng không phải gì đó quan viên, mà là một tấm giống như đã từng quen biết phúc hậu khuôn mặt. Thế nào? Lý Diễn vội vàng hỏi thăm. Vương Đạo Huyền sắc mặt biến đến nghiêm túc, trong tiệu người ta gặp qua, tại kinh thành từng hướng chúng ta cầu viện. Là Lâm Mập Mạp vị kia tộc thúc. Chương 759, kiến một bóng tối chương 759, kiến một bóng tối đi, trước cùng bọn hắn tụ hợp. Mắt thấy đối phương bên người nhân thủ đáng người, Lý Diễn cùng Vương Đạo Huyền quan tâm hơn những người khác an nguy, cho nên không lại để ý, cấp tốc tránh nhập cuối hẻm bước bỏ nhà cũ sân nhỏ. Bên ngoài trong ngõ nhỏ, hiện đầy lữ tam con chuột nhãn tuyến. Bởi vậy, còn chưa tới gần, cửa lớn liền đã mở ra. Lý gia, đạo trưởng, các ngươi có thể tính trở về. Sa Lý Phi cái thứ nhất chào đón, mang trên mặt khẩn trương, trong thành không yên ổn, trên núi không có sao chứ? Đi vào trước lại nói. Lý Diễn nhìn lướt qua, xác nhận đám người cơ bản không việc gì, khẽ gật đầu, vào cửa sau giảng thuật trải qua. Ngọc Hoàng quán bị tập kích, đối thủ là gọi Thạch Huyền Minh địa tiên, thực lực mạnh mẽ, ý đồ thừa dịp Thái Sơn phủ quân thay phiên lúc, cướp đoạt quyền hành. Ngọc Hoàng quán chủ Huyền Tang tử hiện thân, cũng không có thể đem cầm xuống, hoài nghi còn có hai tên địa tiên cũng tham dự trong đó. Thái Sơn phủ quân thay phiên. Khoái đại hưu hít sâu một hơi, ai ra, đây chính là đại sự. Khó trách lại là nháo quỷ lại là Phong Sơn, lần này nước sâu. Sa Lý Phi mấy người cũng là một mặt chấn kinh, không nghĩ tới còn liên lụy đại sự như thế. Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Lý Diễn. Thái Sơn chính là âm dương thông đạo, Lý Diễn xem như sống âm sai, tất nhiên cùng này chặt chẽ tương liên. Nhưng mà, một bên Lâm Mập Mạp lại là mất hồn mất vía, sắc mặt dị thường khó coi. Mập Mạp, Sa Lý Phi phát giác được sự khác thường của hắn, lên tiếng hỏi, ngươi thế nào? Sợ choáng váng. Lâm Mập Mạp đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Diễn cùng Vương Đạo Huyền, run giọng nói, đạo. Đạo trưởng, ngài vừa mới trở về trên đường, nói nhìn thấy tộc thúc của ta rồi. Ngồi vải xanh kiệu nhỏ, ngay tại cách chỗ này không xa địa phương. Không sai. Vương Đạo Huyền khẳng định gật gật đầu, cái kia đỉnh vải xanh kiệu nhỏ, bên cạnh có kiện buộc hộ vệ, vội vàng mà qua. Gió mạnh vừa lúc thổi lên màn kiệu một góc, Vân Đạo thấy rõ ràng, chính là ngươi vị kia thường trú kinh thành tộc thúc, trước đó gặp qua vài lần. Ba. Lâm Mập Mạp đặt mông ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, cuối cùng một tia may mắn cũng bị đánh nát. Hắn thất hồn lạc phách nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tuyệt không nên xuất hiện tại Tế Nam phủ, chớ nói chi là Thái An. Tại mọi người kinh nghi ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú, Lâm Mập Mạp lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói, không dối gạt chư vị, nhà ta đội tàu gặp giặc qua cướp sạch, tổn thất nặng nề, việc này mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít. Nhưng việc này có nội tình khác. Nhà ta đời đời đi thuyền, tin tức linh thông, đường thuyền càng là độ cao bí mật. Đám kia bị cướp hàng không thể coi thường, cho nên càng là giữ bí mật, chỉ có chút ít mấy người biết được. Chuyện xảy ra về sau, trong tộc trên dưới tra rõ, lại phát hiện. Hắn hít sâu một hơi, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, phát hiện đội tàu xuất phát thời gian, đường hàng hải, hộ thuyền thực lực các mấu chốt tin tức, cực kỳ có thể là có người sớm tiết lộ cho đám kia ra qua. Hành động quá tinh chuẩn, quá có tính nhắm bảo. Lâm Mập Mạp âm thanh càng thêm trầm thấp, tràn đầy đè nén phẫn nộ cùng thống khổ, trong tộc một mực hoài nghi. Hoài nghi ra nội ứng. Nhưng người này địa vị không thấp, làm việc lại cực kỳ bí ẩn, tất cả manh mối đều đoạn, đến bây giờ đều không có chứng cứ xác thực, trở thành án chưa giải quyết. Chính là lần này thảm bại, dẫn đến nhà ta nguyên khí đại thường, xây dựng lại bảo thuyền cũng xa xa khó đợi. Ta đến tìm Bột Hải Cầu Gỗ, cũng là đỉnh lấy lớn lao áp lực, trông cậy vào có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt âm trầm nói, ta cái kia tộc thúc Lâm Diệu Tông, lúc ấy nắm toàn bộ lấy trong tộc phương Bắc bao quát kinh tân một vùng làm ăn. Theo lẽ thường, hắn giờ phút này vốn nên ở kinh thành chủ trì đại cục, hoặc là vì kiếm xây dựng lại tài chính buôn tàu khắp nơi, làm sao lại chạy đến cái này Thái An thành đến? Hai vị vừa mới tại ở gần Đức Vương phủ cùng phủ nha địa giới, vừa vặn ngay tại chúng ta đã bị thế lực không rõ vây công thời điểm, vừa vặn liền nhìn thấy hắn. Cái này, sợ không phải là trùng hợp. Lời vừa nói ra, nhà cũ bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Thái Sơn phủ quân thần vị chi tranh, vốn là giả dối quỷ quyệt, bây giờ lại liên lụy đến một cọc bí ẩn gia tộc nội đấu. Thần vị, địa tiên, thế lực không rõ, Lâm gia. Thái An thành đã là mưa gió nổi lên. Lâm thiếu gia, nói là giả qua. Đúng lúc này, kế bên thần bộ Bạch lão cửu đống nhiên mở miệng. Hắn nhíu mày trầm tư, nhìn không được từ bên hông rỡ xuống thổ tẩu thuốc hít vài hơi, ngay tại xa Lý Phi đã hơi không kiên nhẫn lúc, mới mở miệng nói, nếu như lão phu nhớ không lầm, cái kia Lao Sơn đạo sĩ Huyền Vi thôn tử, cũng là đã bị giả qua chỗ đổ. Hai năm nay, giả qua tại Thần Châu hoạt động càng ngày càng tấp nập, chẳng lẽ lại Huyền Vi đến Thái An có liên quan với đó? Hắn thuyết pháp này, đơn thuần phỏng đoán, nhưng cũng là một loại khả năng. Đi dò tra liền biết. Lý Diễn trầm giọng nói, Thái Sơn cái này ba tên địa tiên, là đã bị người cáo chi sống âm sai đại lượng tử vong, mới dám động thủ. Chuyện này rất có thể cùng Kiến Mục có quan hệ, mà Kiến Mục lại cùng Giả Qua hợp tác mật thiết. Nếu như ta không có đoán sai, Thái An thành bên trong cũng có bọn hắn bố trí. Trời đã nhanh sáng rồi, sáng mai chúng ta cải trang ăn mặc, trước thăm dò rõ ràng tình huống. Sáng sớm Thái An thành, tại sương mù bên trong thức tỉnh. Hôm qua khói mù chưa tan đi, chợ búa khói lửa đã mạnh mẽ mà lên. Bên đường cửa hàng từng cái trống lên cánh cửa, bếp nấu phun ra bốc hơi mạch khí, khô dầu, bánh bao, tảng canh, món canh bột gạo sệt, giống suốt cút bên mình mà nấu bằng thịt dê, đặc sản ở Sơn Tây và Hà Nam Trung Quốc. Hương khí cùng hương đến cửa hàng đàn hương hỗn tạp, tăng thêm vãng lai la ngựa ra xúc hí lên, hội tụ thành chợ búa chi vị. Bởi vì Phong Sơn ngưng lại khách hành hương nhóm tụ tập ở trong thành tiểu quán trà lâu, lo lắng thảo luận. Nhưng trong thành tiểu thương gào to âm thanh, lại càng ngày càng náo nhiệt, linh nghiệm Thái Sơn thạch cảm đương. Trấn Trạch bảo bình ăn à, mới cao hương hàng mã, nguyên quân trước mặt tích công đức. Sa Lý Phi mang theo tóc giả, mặt mũi tràn đầy bụi trò, giả bộ như chán nản giang hồ khách, trực tiếp tiến vào trong thành khoái hoạt lâm sòng bạc. Sòng bạc là trong thành hỗn loạn nhất chi địa, đồng dạng cũng là tin tức tản mạn khắp nơi chi địa. Đại vẫn là nhỏ, chưa bị đặt cược. 1-2-3, báo. Mồ hôi bẩn cùng thấp kém mùi thuốc lá bốc hơi bên trong, xúc sắc chung lát soạt rung động. Sa Lý Phi phủ lấy dầu mỡ áo ngắn, chen đến cửa xúc sắc trước bàn, cố ý thua liền ba thanh về sau vô dựng ở cái hốc mắt hám sâu ma bài bạc bà bay, tùy ý cười nói, lao ca vận may kém à, nghe nói trong thành đến rồi nhóm dê béo, không nghĩ lấy đi làm điểm vốn. Cái kia ma bài bạc thua mù quáng, máng, dê béo không thấy, ngược thấy suối quậy. Ngày hôm trước cửa nam đến rồi mấy chiếc hắc đồng xe, xuống 7-8 cái bao tải, nhìn xem giống như hải tử. Có thể thủ thành binh cha đều không cha liền cho đi. Hắn đệ thấp cú họng, quái chính là xe tiến vào thành liền bốc hơi khỏi nhân gian, tìm nha hành lão cầu nghe ngóng, hắn nói đây là đợt thứ ba. Nha hành lũ buôn bán trẻ em, Sa Lý Phi con ngươi co rụt lại, ném qua khối bạc vụn, cái nào cửa nam. Ma bài bạc lúc đầu có chút hối hận lắm miệng, nhưng nhìn thấy bạc về sau, liền lập tức tiếp nhận, dùng sức khẽ cắn, lúc này mới thấp giọng nói, còn có thể cái nào. Phòng giữ lưu lại tử đang trực cái kia. Cũng đừng ra ngoài lắm miệng a, những người kia chúng ta có thể không thể chơi vào. Đúng thế, lão ca nói đúng. Ra ngoài dò xét tin tức, chủ yếu là Lý Diễn, Sa Lý Phi cùng khoái đại hữu. Dù sao, ba người đều là kinh nghiệm giang hồ phong phú kẻ già đời, mà lại hơi dịch dùng, liền không như vậy dễ thấy. Khoái đại hữu đóng vai làm nơi khác đến kiếm ăn tiểu một tượng, con dương gỗ nhỏ, đúng đưa đi vào thành Tây. Nơi này tụ cư lấy vì các loại cửa hàng, xem như Thái An thành tay nghề thợ thủ công khu tụ tập. Trong đó, không thiếu có mấy cái sở trường chế tạo pháp khí huyền môn tượng hộ. Khoái đại hữu có thợ một dương, trên đường đi tới lui mấy chuyến, liền gõ mở một gian tấm biển khắc ám hiệu lão phu. Gặp lão sư phó đang rèn luyện mạ vàng chu nhạn, hắn cố ý chật chật lắc đầu. Cái này Vân Lôi Văn Khắc cạn, không dọa được địa cùng âm khí à? Lão sư phó đống nhiên ngẩng đầu, người trong nghề, chẳng lẽ cũng là tiếp đám kia gấp việc? Khoái đại hưu sững sờ, cố ý né tránh cười nói, ngài nói chính là, đừng giả bộ tỏi. Lão sư phó minh lộ ra hơi không kiên nhẫn, đã là người trong nghề, không biết ăn nơi nào cơm. Khoái đại hưu mắt lộc cộc nhất chuyển, tùy ý báo cái huy phái tượng môn danh tự Xuân Điện. Lão sư này phó lập tức gật đầu nói, được, nếu là người một nhà, vừa bạn giúp một chút. Dứt lời, dẫn hắn tiến hậu viện, chỉ vào chồng chất như núi khắc hoa trung đồng, thấp giọng nói, nửa tháng trước đến rồi che mặt khách, bao xuống toàn thành hơn 30 gia cửa hàng chế tạo gấp gáp lễ nhạc pháp khí. Chỉ thanh đồng trung nhạc liền đặt trước 64 kiện. Ta cái này lao cốt đầu, thật đúng là gánh không được, yên tâm, chỉ cần có thể thuận lợi giao nộp, lao phu sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiều như vậy. Khoái đại hưu ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại muốn Thái Sơn Phong Thiện? Nói hiệu nói vượng. Lão sư phó vui nói, nếu là Phong Thiện dùng đến gia hỏa, đều là công bộ hoàng gia thần công doanh làm, cái nào đến phiên chúng ta? Đó là ai định? Lão sư này phó bốn phía một nhìn, thấp giọng nói, hôm qua thuốc hàng lúc ta nghe lén đời miệng, nói là muốn tại Đại Âm Sơn cốc tấu dẫn tiên nhạc. Dẫn tiên nhạc? Khoái đại hưu sau khi nghe xong trong lòng giật mình. Từ xưa đến nay, âm nhạc liền có làm thần vui dẫn tiên, bố trí đàn thuật pháp chi dụng. Bước hư tử, dẫn tiên nhạc đều là đồng dạng đồ vật. Nhiều như vậy lễ nhạc, chẳng lẽ lại muốn câu thông Thái Sơn mãi mãi? Khoái đại hưu nhịn không được hỏi, nhiều như vậy lễ khí, chuyện này không có vấn đề a? Sợ cái gì, miếu thành hoàng người cũng biết, đều không nói gì. Một bên khác, đô úy Ti Nha môn bên ngoài đối diện trên đường phố. Lý Diễn bọc lấy màu cho áo choàng ngồi xổm ở bánh chiên trước sạp, nhìn như cái này dê tạm, lòng dê thật cầm, an hoan, nhưng khỏe mắt liếc qua lại khóa lại đối diện sơn son cửa lớn. Hắn đã quan sát hồi lâu, thậm chí mượn độn thuật lên cao trông về phía xa, cũng không phát hiện dị thường. Nhưng cái này chính là chỗ sơ hở. Tối hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, hôm nay đô úy Ti thế mà gió êm sóng lặng, cũng không biết đến cùng là ai tham dự tối hôm qua sự tình. Vẫn là Thái An toàn bộ đô úy Ti đều xảy ra vấn đề. Giờ thìn ba khắc, một cỗ vải xanh tiệu nhỏ lặng yên dừng ở cửa hông, xuống cái phúc hậu thương nhân. Nó thân mang áo choàng, che đậy khuôn mặt, còn cảnh giác bốn phía nhìn thoáng qua. Chính là Lâm Mập Mạp cái kia tộc thúc Lâm Diệu Tông. Lý Diễn lúc này bấm niệm pháp quyết, vận chuyển người thần thông cùng nghe thần thông. Tuy nói đô úy Ti có nhiều năm trước bày trận pháp, nhưng đã lâu năm thiếu tu sửa, Lý Diễn vẫn có thể nghe được một chút. Đáng tiếc, cái kia Lâm Diệu Tông sau khi tiến vào cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là đã bị dẫn vào phòng trà nghỉ ngơi. Cuối cùng nửa khắc đồng hồ về sau, đô úy Ti thống lĩnh Triệu Bình Trung cùng phủ nha thông phán Chu Hiển một trước một sau đi ra ngoài. Lâm Diệu Tông thì lại mang theo hai tên cao thủ hộ vệ, theo sát phía sau. Ba người ánh mắt giao thoa nhưng lại chưa trò chuyện, riêng phần mình lên xe hướng Tây Môn đi. Lý Diễn con mắt híp lại, bước xuống mấy đồng tiền, tựa như con báo nhằm vào. Rất nhanh, đám người này liền tuần tự ra khỏi thành. Thái An thành giã ngoại trống trải, nhưng Lý Diễn thi triển Bắc Đế Huyền Thủy Độn cũng không trở ngại chút nào, hóa thành một đạo thủy khí, lặng yên không một tiếng động đi theo hậu phương. Đi tới ngoại ô ba con miếu, ba người chợt chui vào cỏ hoang mọc thành bụi phá điện. Lý Diễn theo sát phía sau, bọc lấy thủy khí phiêu lên nóc nhà, thuận lô rách hướng xuống nhìn. Nhưng gặp đô úy Ti Triệu Bình Trung móc ra một quyển sách lụa, âm thanh lạnh lùng nói, tối nay giờ tí, Lao Quân Dụ. Lao Quân Dụ khe núi Lao Quân, tên một địa danh. Phủ nha thông phán Chu Hiển vuốt râu nhìn về phía một bên, mỉm cười nói, Lâm gia thương đội huyết sinh có thể chuẩn bị đầy đủ rồi. Lâm Diệu Tông chạy thở hừng hực, dùng khăn tay lau mồ hôi nói, 90 đồng nam đồng nữ đã nhập hầm ngầm. Chỉ cầu đại nhân đừng quên hứa hẹn. Triệu Bình Trung thu sách lụa vào lòng, đập vô bờ vai của hắn. Yên tâm, làm xong việc này, liền rốt cuộc không tìm làm phiền ngươi. Vĩnh viễn sẽ không có người biết, ngươi đối Lâm gia đã làm gì. Lâm Diệu Tông không biết như thế nào trả lời, đành phải cúi đầu không lưng. Mà cái kia phủ nha thông phán Chu Hiển thì lại vuốt râu cười nói, Lâm trưởng quỹ, như thế cũng đúng, cuối cùng là bị quản chế tại người. Ngươi đem Lâm gia phương Bắc làm ăn kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, tài cán bất phàm, chẳng lẽ lại cam nguyện từ đầu đến cuối công tại dưới người? Lâm Diệu Tông trên mặt lộ ra một tia đắng chát, đại nhân nói đùa, tiểu nhân không có cái kia dạ tâm. Hừ. Triệu Bình Trung hừ lạnh nói, từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, huynh đệ ra đời chính là hai nhà người, ngươi còn có thể trưởng quản một phương làm ăn, nhưng mấy cái con trai đâu, tương lai đều là Lâm gia chi mạch, không có bảo hộ, một khi suy sụp, an mày cũng có thể. Nói thật cho ngươi biết đi, Triệu tiên trưởng đã tại thay ngươi mưu đồ, Lâm gia bên kia tự nhiên có người độc thủ, ngươi chỉ cần giả bộ như không biết, đến lúc đó quay về tiếp nhận gia chủ chức vụ đã có thể. A. Lâm Diệu Tông sau khi nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, ngươi, các ngươi làm cái gì? Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó quay về tiếp nhận vị trí gia chủ là được. Lâm Tông chủ, đến lúc đó Triệu tiên trưởng ân tình, có thể nhất định nhớ kỹ phải trả. Nghe hai người ngôn ngữ, Lâm Diệu Tông chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trong mắt âm tình bất định. Mà trên nóc nhà Lý Diễn, đồng dạng là sắc mặt âm trầm. Việc này, quả nhiên là Triệu Trường Sinh bố cục. Ánh tà dương đỏ quạt như máu lúc, ba người đã về an toàn phòng gặp mặt, lẫn nhau thông báo tình báo. Sa Lý Phi đập bàn nổi giận mắng, mẹ nó, bắt cóc hài tử hoạt động liền nha môn đều lẫn vào. Khoái đại hưu thì lại triển khai họa tốt pháp khí hình vẽ, gò đầu nói, nhóm này pháp khí động chút tay chân, nhìn như kính thiên tế thần lễ khí, nhưng này chỉ sợ có tác dụng khác. Quả nhiên là hắn. Nguyên bản tính tình ôn hòa Lâm Mập Mạp, lúc này đã là lửa giận ngút trời, đầy mắt sát ý yên tâm. Lý Diễn vô bờ vai của hắn, bất kể có gì âm mưu, đem người giết, sự tình tự nhiên lắng lại. Mọi người nghỉ ngơi một lát, đêm nay một cái cũng đừng buông tha. Giờ tí Lao Quân Dụ, bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, duy nghe gió núi lướt qua vách đá nghẹn ngào. Nơi này cách Thái An thành không xa, bởi vì có cái thiên nhiên hình thành thạch đài to lớn, vương vức bóng loáng, địa phương tương truyền là ngày xưa lão quân luyện đan chỗ, cho nên được cái Lao Quân Dụ tên tuổi. Lý Diễn nút tại đá lởm chởm nham thạch phía sau, khí tức quanh người thu liễm như khô mục, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm nhìn chằm chằm đáy cốc. Sa Lý Phi, Khoái Đại Hữu, Lâm Mập Mạp bọn người cũng toàn ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Cũng không lâu lắm, liền chờ đến người. Nhưng để bọn hắn giật mình là, người đến nhân số viễn siêu đón trước. Đông đảo bó đuốc, cấu thành một đầu đốn lượn chiếm cứ hỏa xà từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chương 760, Sơn Cốc Dạ Tập chương 760, Sơn Cốc Dạ Tập gặp quỷ. Nhiều người như vậy. Sa Lý Phi nuốt ngụm nước bọn, có chút khó có thể tin. Người tới số lượng thực không ít, chỉ ít có trên trăm, mỗi người đều mũ trùm buông xuống, khuôn mặt che khăn đen, trong tay bó đuốc nhảy lên u quang, đem vặn vẹo cái bóng bắn ra tại trên vách đá, phản phất bách quỷ lưu động. nồng đậm dầu cây chậu cùng mùi lưu hình hỗn tạp tại trong gió đêm, lại ép không được cỗ này từ trong xương tủy dị ra ấm lãnh. Đều là người luyện võ. Đám người lâu dài trà trộn dân gian, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia đấu đồng đen bộ pháp trầm ổn, chỗ đứng xen vào nhau tinh tế. Rõ ràng là quen chém giết lão thủ, tuyệt không phải phổ thông nha dịch hoặc gia đình. Im lặng. Lý Diễn nhẹ nhàng nhắc nhở, ra hiệu đám người triệt để nấp kỹ. Hắn cùng Lữ Tam, Vương Đạo Huyền đồng thời tay bấm dương quyết, mở ra thần thông. Tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên đều sẽ thần thông, nhưng đều có sở trường. Tỷ như Vũ Ba mạnh hơn nhục thân, Lâm Mập Mạt hội xem bảo khí, khoái đại hưu thân thần thông thiện tinh tế điều khiển. Nhưng luận dò xét năng lực, vẫn là Lý Diễn ba người càng mạnh. Lữ Tam tính lực kinh người, Lý Diễn có thể ngửi hơn 10 dặm, Vương Đạo Huyền có thể xem sơn nhìn khí. Ba người phối hợp, đối diện các loại cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng cao mày lên. Lữ Tam lỗ tai khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, bên trong không ít người đang nói đông doanh lời nói. Vương Đạo Huyền trong mắt u quang lấp lóe, giật mình nói, thật nặng quỷ khí. Đến mức Lý Diễn thì lại ngửi thấy đại lượng huyết tinh, mồ hôi mùi tanh, ngay tại người áo đen hậu phương xe bỏ trong lồng giam. Không bao lâu, đáy cốc đất trống liền đã bị những người áo đen này chiếm cứ. Bọn hắn đầu tiên là thanh lý lao quân dụ trung ương thạch đài to lớn, chống đi một khu vực lớn, sau đó lại dùng cây bó vải dính lấy trong thùng chu sa đỏ mực, tại trên bệ đá phát họa ra một cái cự đại mà tà dị bắt rắc trận đồ. Trận đồ này cùng loại bắt quái, nhưng mỗi một quẻ đều dùng huyết sắc phù lục thay thế, lẫn nhau đầu đuôi tương liên, tựa như rắn bám đuôi. Đạo trưởng, khả năng nhìn ra kỳ quặc. Lý Diễn nhìn về phía kế bên Vương Đạo Huyền. Vương Đạo Huyền nhíu mày, vân đạo thật là có chút ấn tượng, trận này tên thông vũ bắt quái, chính là chiêu Viễn La Sơn trên một cái giáo phái, nửa vu nửa đạo, chuyên dùng phù lục vì quẻ chiêu quỷ khu thần. Năm đó ở Tề Lỗ Du Đãng, Bần Đạo xa xa được chứng kiến, nhưng nghe nói trên núi kia chỉ có sư đồ ba người, ngày bình thường rất ít đi xa, làm sao đến nơi này? Đám người vừa nghe là biết đạo chuyện gì xảy ra. Đó là cái địa phương tiểu giáo phái, so với bình thường cố định dân gian vu bà thầy cũng cường một chút. Lại chờ đã, nhìn xem tình huống như thế nào. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, thấp giọng căn dặn đám người. Đợi những người kia vẽ xong trận phù về sau, từng kiện nhạc khí lại bị rời đi lên. Khoái đại hưu nhãn tỉnh sáng lên, là ban ngày tượng tác phường nhìn thấy những cái kia. Lời còn chưa dứt, liền thấy lại có một đội đấu đồng đen người thần bí, đem hậu phương trên xe bỏ lồng sắt vừa mở ra. Trong lồng có do rậm rạp chẳng chịt còn nhỏ thân ảnh, đều bị vải bịt miệng, dây thừng trói buộc, phát ra tuyệt vọng tiếng ố ố đồng nam đồng nữ. Là huyết sinh. Vương Đạo Huyền sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Từ người tế dần dần hủy bỏ về sau, loại thủ pháp này đã bị coi là tà pháp. Dùng đồng nam đồng nữ, càng là yêu ma mới có thể làm sự tình. Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu an tâm chớ đội. Vốn chỉ là muốn dò xét tình huống, nhưng đã đối phương muốn huyết tế đồng nam đồng nữ, vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ. Tế đàn bên cạnh có ba người phá lệ đột xuất. Bọn hắn thân mang xích hồng áo cà sa, khuôn mặt mang na hí mặt quỷ thân ảnh đứng lặng, đang chỉ huy đấu đồng đen đem trẻ em lôi ra lồng sắt, xách lấy cường đặt tại thông u bắt quái trận ránh máu bên dưới. Những hài đồng này bị dọa đến liều mạng dãy rủa, nhưng miệng đã bị tắc lại, chỉ có thể đẩy mắt rơi lệ phát ra tiếng ô ô vang. Đồng nhiên, đám người chợt như thủy triều tách ra. Mấy tên đấu đồng đen vây quanh một người đi đến tế đàn biên giới. Đối phương nhấc lên áo choàng, ánh lửa chiếu sáng tấm kia nhìn như nho nhã hiền lành gương mặt. Lâm Diệu Tông. Lâm Mập Mạc cơ hồ cắn nát hàm răng. Người đến, đúng là hắn cái kia tộc thúc. Cái này Lâm Diệu Tông lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn thoáng qua những cái kia gào khóc trẻ em, liền ngay cả đội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ha ha ha. Lại là hai tên người áo đen nhấc lên mũ trùm, chính là Thái An Đô Úy Ti thống lĩnh Triệu Bình Trung cùng phủ nha thông phán Chu Hiển. Triệu Bình Trung cười lạnh nói, làm gì, Lâm trưởng quỹ, chuyện cho tới bây giờ còn giả làm người tốt. Phải biết con của ngươi có thể còn sống, toàn bộ nhờ những này và nhì mệnh lớp. Lâm Diệu Tông sắc mặt khó coi, không nói gì. Một bên khác phủ nha thông phán Chu Hiển thì lại vô vô bờ vai của hắn, an ủi, Lâm trưởng quỹ, nhắm hai mắt, khi bọn hắn là gia súc là được rồi, dù sao thế đạo này, đơn giản chính là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Thử. Nghe lời này, Lữ Tam trong mắt cũng đầy lá sắc cơ. Mà phía dưới Thái An Đô Úy Ti thống lĩnh Triệu Bình Trung thì lại chuyển hướng Hồng Y Liễu chủ tế, trên mặt cung kính nói, thần sứ đại nhân, huyết sinh đầy đủ, giờ lành sắp tới. Triệu tiên sinh nhờ tại hạ truyền lời, Đông Hải bên kia phiệt đã chuẩn bị thỏa, chỉ đợi phủ quân thần bị thay đổi, long khí về biển. Cầm đầu cao lớn Hồng Y Liễu Na diện người gật đầu, cầm trong tay một thanh ngọc khuê, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. "Oanh." Tế đàn trong chậu than hỏa diễm đột nhiên dâng lên mấy mét. Không khí chung quanh bắt đầu xiên xệ, và mèo, một cỗ làm cho người buồn nôn ngọt mùi tanh tràn ngập ra. Những hắc y nhân kia cũng biến thành hương phấn lên, vây quanh tế đàn xoay quanh, tế bái, chuẩn bị động thủ. Lý Diễn quát khẽ một tiếng, từ trong ngực móc ra súng ngắn. Vũ Ba càng là hưng phấn bắt đầu cho hổ tồn pháo lên đạn. Cái này hung khí, tại Càn Khôn Thư viện lại trải qua một vòng cải tạo, lực phản chấn càng nhỏ hơn. Từ Bắc Mang Sơn một trận chiến về sau, còn không có mở qua án mặt. Ông. Đúng lúc này, Lý Diễn bên hông câu điệp đột ngột phát nhiệt rung động. Chấm đã. Hắn vội vàng a dừng đám người, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn hậu phương. Cái kia phiến hẻm núi chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào nhiều một đỉnh không có đánh dấu vài xanh tiệu nhỏ. Màn che buông xuống, lại ẩn ẩn để hắn cảm giác được run rẩy. Có điệu tiên đến rồi. Hắn nhắc nhở đám người một tiếng, lúc này nắm chặt câu điệp, đem tâm thần chỉ vào. Trung quanh lập tức lâm vào yên lặng, đập vào mắt đều là sương mù dày đặc. Cái này quá trình, Lý Diễn sớm đã quen thuộc, cấp tốc xông về trước. Lại là quen thuộc giếng đá hát thủy, quả nhiên vẫn là bắt âm phạm. Không chút do dự, Lý Diễn lập tức đưa tay đặt ở mép giếng, được âm phạm tin tức. Âm phạm, Hồ Nguyên Nương, tên hiệu Ngũ Âm Sơn lão xuất thân tương Tây khu thi gia tộc, bởi vì đã bị Cửu gia diệt môn trốn vào thâm sơn, vì báo thủ tu luyện tà pháp, dùng sinh hồn luyện bách quỷ chướng diệt địch sau được thông u bắt quái trận các bí thuật, có pháp khí huyết ôn rủ, dùng đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết luyện chế, có thể tản thi cổ độc. Lý Diễn thấy thế hơi kinh ngạc. Lần này âm ti tư liệu, cho so với Di Vãng càng thêm kỹ càng, chẳng lẽ lại người này có cái gì dị thường? Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, liếc mắt dư quang liếc về trên trời, lập tức trong lòng run lên. Không trung lại xuất hiện hai đạo to lớn thân ảnh. Một cái lấy áo bào đỏ, là quen thuộc nhất Thôi Phán Quan. Một cái khác đẩy người kim giáp, hết sức quen thuộc, chính là Ngũ Đạo Tướng Quân. Lý Diễn trong lòng hơi động, làm bộ xem tư liệu, dựng lên lỗ tai. Rất nhanh, trên trời liền truyền đến mơ hồ thanh âm hùng hậu, Thôi Phán, liền cho một chút điểm tình báo. Đã rất nhiều. Hừ. Cổ Hủ, bây giờ có người động tay chân, sống âm sai đã bị săn giết, còn lại cũng không có mấy cái, rõ ràng là có đại sự, các ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem. Tướng quân lời ấy sai rồi, thiên điều có lệnh, chúng ta nếu là trái với, cùng bọn hắn có gì khác. Dù sao cũng phải cho điểm trợ lực, vạn nhất cái này cũng đã chết đâu. Thiên điều. Đừng đề cập thiên điều hồi trước không như thường phá. Không thể trái phản, trừ phi. Trừ phi cái gì? Thái Sơn có U Minh thông đạo, hồn du tiến bảo, chúng ta cũng không tính trái lệnh. Đánh rắm. Chỗ kia cần âm dương luân chuyển sát na mới có thể tiến vào, ngắn ngủi một cái chớp mắt, phàm nhân sao có cơ hội tiến vào? Tướng quân không nên làm khó bản quan. Hai người tiếng nói chuyện dần dần thu nhỏ, Lý Diễn lại là trong lòng thầm run. Nguyên lai sống âm sai đã bị săn giết một chuyện, âm ti cũng biết. Xem ra, không chỉ có là kinh thành, địa phương khác cũng giống vậy. Cái này Ngũ Đạo Tướng quân ngược lại là đủ ý tứ. Thái Sơn U Minh thông đạo, cũng không biết ở đâu. Mắt thấy nghe không được tin tức khác, Lý Diễn cũng cấp tốc rời khỏi mảnh này một cảnh. Lại mở mắt, bất quá hai cái hô hấp thời gian. Phía dưới có địa tiền, ta tới đối phó. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, Vũ Ba không chút do dự bắt cỏ. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ xé rách yên tĩnh lao quân dụ. Vũ Ba như trung đồng trong mắt lấp lóe quang, trong tay hổ tổn pháo họng pháo ánh lửa bạo phát. Lớn chừng miệng chén nặng nghề ruột đặc thiết viên đạn, lôi cuốn lấy kinh khủng kinh phong, hung hăng nện vào đám người dày đặc nhất chỗ. Không có thương hại, không do dự. Họng pháo chỉ, đều là nên giết chi đồ. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, kinh khủng cảnh tượng phát sinh, huyết nục chi hoa tại trong ngọn lửa bỗng nhiên tỏa ra. Ở giữa bên cái chỗ, ba cái áo đen áo choàng thân ảnh như là rách dưới thú đông trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt hỗn hợp có nội tạng khối vụn hiện lên phóng xạ trạng phun tung tóe ra, nhuộm đỏ bằng lánh bậy đá. Kinh khủng sóng xung kích theo sát mà tới, sóng khí như là vô hình cự truy quét ngang. Trung quanh mười mấy người áo đen kêu thảm đã bị tung bay, hoặc đã bị cao tốc bắn tung tóe đá vụn đánh cho xương cốt đứt gãy, kêu thảm ngã lăn xuống đất. Tay cụt cùng gãy chân khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt lấn át lưu hình cùng dầu cây trầu khí tức. Địch tập. Tế đàn bên cạnh, Đô úy Ti Triệu Bình trung sợ vỡ mật gào rú phá âm. Nhưng mà cái này đã kích trí mạng vẹn vẹn bắt đầu. Pháo vang lên dư âm chưa hết, Sa Lý Phi đã như xuyên rừng diều hâu, từ khắc một bên khe đá bên trong như quỷ mị nhảy ra. Người còn tại không trung, mới chế tạo súng kiếp pháp khí đã bắt cỏ. Hắn bây giờ còn tại nuôi khí, chưa nắm giữ nhân thương hợp nhất chi thuật, nhưng tinh chuẩn đã siêu phổ thông thần thương thủ. Trong đám người, hơn 10 đạo thân ảnh rút ra kiếm nhật, tứ tán vọt tới. Chính là trước đó ẩn tàng người đông doanh. Phía trước nhất một người, vừa đi mấy bước, nửa người trên liền ầm vang nổ tung, đã bị Sa Lý Phi đánh chết. Sau lưng hắn đông doanh võ sĩ không thối lui chút nào, ngược lại tăng tốc bước chân. Súng đạn bọn hắn đương nhiên biết, chỉ có thể nã một phát súng. Khoảng cách này, đủ để bọn tới Sa Lý Phi bên người, chém giết gần người. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, Sa Lý Phi súng tiếp đã đổi thành ổ quay, có thể lắp 5 mai đạn. Rầm rầm rầm. Sa Lý Phi liên tục bắc cỏ, rơi xuống đất đồng thời, đã đem bọn tới đông doanh võ sĩ đánh chết gần nửa. Sau khi hạ xuống, Sa Lý Phi không ngừng nghỉ chút nào, thấp người lăn lộn, quan hải đao thương lang một tiếng ra khỏi vỏ. Cuối cùng đến gần đông doanh võ sĩ, cũng bị hắn một đao gọt cổ họng. Lữ Tam cũng không trực tiếp công kích, mà là sừng sững chỗ cao. Giữa ngón tay xương tiêu phát ra bén nhọn dồn dập giai điệu. Trong bóng tối, vô số tất tác tiếng nổ lớn. Trong bụi cỏ, khe đá bên trong, thậm chí quanh đảo lồng sắt trên, dập dạp chẳng chịt xà hạt độc trùng như là được thống nhất với lệnh, điên cuồng tuôn ra. Một đông doanh nhị dạ vừa biến mất thân hình ý đồ đánh lén Vũ Ba, liền đã bị mấy cái rắn độc cuốn lấy bắt chân, tiêu thảm hiện hình. Toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly mùng bảy tại hỗn loạn trong đám người xuyên toa như điện, xe ngân mượn con mắt lóe ra yêu dị quan mang, ý mắng đối mặt liền có thể để cho người ta trong nháy mắt thất thần, đã bị đồng bạn chém ngã. Khoái đại hữu cũng hiện ra bất phàm chiến lực. Hắn sở trường cơ quan tượng, trên thân vụn vặt quả thực không ít. Trong tay vung ra mấy cái không đáng chú ý lớn chừng hột đảo thiết cầu, rơi xuống đất liền ken két biến hình bắn ra. Trong nháy mắt hóa thành vô số mang móc câu nhỏ bé phi nhận, bắn về phía chung quanh áo đen cung thủ. Phi nhận tuy nhỏ, phá giáp lực lại cực mạnh, cung thủ nhóm lập tức ngã xuống đất, vương mít mắt rú thảm ngã xuống đất. Mà hung hăng nhất thì lại thuộc Vũ Ba. Tựa như một cỗ hình người trên xa, nã pháo kiến công về sau, hắn liền gầm thét mang lên quyền sáo xông vào đám người. Có đông doanh võ sĩ tự cao đao thuật tinh diệu nghiêng nghiêng chém tới, lại bị hắn quạt hương bổ bàn tay lớn một phát bắt được lưỡi lao. Không nhìn bàn tay đã bị cắt vỡ, đột nhiên hướng trong ngực một kéo, cái kia võ sĩ liền đã bị không thể địch nổi cự lực kéo tới trước người. Ngay sau đó, đầu lâu liền đã bị một nắm đấm thép như làn đệm như dưa hấu đập nát. Vũ Ba sau đó thiết quyền liên tục đánh kích, trường đập chân đạp, người ngăn cản tan tác tơi bời. Xấu ta đại sự, tiểu bối muốn chết. Tế đàn nơi trọng yếu đã bị người áo đen chen trúc Ngũ Âm Sơn lão hầu Nguyệt Nương phát ra như cú đêm rít lên. Nàng diện mục dữ tợn, song đồng lóe ra hoán độc huyết quang, trong tay pháp quyết cấp biến, đột nhiên chỉ hướng sau lưng cái kia rách nát hoang miếu. Tật. Ô. Trong tiệu một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đúng là một thanh nhuộm đầy đỏ sậm, tà khí xâm xâm ô giấy dầu. Mặc dù soạt mở ra, mùi hôi thối mượn gió hướng Lý Diễn bọn người vào tới. Cùng lúc đó, Hồ Nguyệt Nương tiểu tụy ngón tay xa xa điểm hướng Lý Diễn, trong miệng phát ra gấp rút quỷ dị chú âm, ngũ quỷ cuốn hồn, âm sát thực âm. Xách. Trong nháy mắt, một cỗ vô hình, tràn ngập mục nát tử khí nguyên rủa lực lượng cách không đánh tới. Đây là cực kỳ mạnh mẽ chú thuật, không chút thua kém Vương Đạo Huyền bảy mũi tên sách. Chờ chính là ngươi. Một mực chủ trì toàn cục Lý Diễn, ánh mắt đột nhiên trở nên so với Hàn Bằng còn lạnh lẽo hơn. Ngay tại Hồ Nguyệt Nương ô giấy dầu bay ra sát na, trong tay hắn viên kia nóng hổi câu điệp đã bị giơ lên cao cao. Thiên có kỷ, có cương, âm thi câu hồn, dừng người né tránh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong sơn cốc nhiệt độ chợt hạ xuống, âm phong đất bằng cuộn lên. Cuộn cuộn sương mù đen cuộn cuộn mà lên, cấp tốc hướng chung quanh lan tràn. Xuống âm sai. Hồ Nguyệt Nương trên mặt ngất lệ, trong nháy mắt hóa thành sợ hãi vô ngần cũng khó có thể tin. Địa tiên lớn nhất khắc tinh chính là sống âm sai. Nguyên nhân chính là như thế, mới trốn vào Linh Sơn, chịu Huyền Môn đại giáo che chở. Hai cực phía dưới, nàng nơi nào còn nhớ được thao túng huyết ôn dù cùng nguyện rủa Lý Diễn. Hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn lăn lộn xương mù đen, thi triển áp đáy hòm ngũ âm độn pháp mượn địa khí thoát đi. Hô quần quận xương mù đen cũng phá không đuổi theo. A. Lâm Diệu Tông đã bị Lâm Mập Mạt một kiếm đánh bay bộ đao, lòng tràn đầy hoảng sợ, quay người liền nghĩ chạy. Triệu Bình Trung, Chu Hiển hai người cũng là mặt không còn chút máu, thừa dịp hỗn loạn lưu toàn hướng sâu trong tung lũng chạy trốn. Muốn chạy? Sa Lý Phi cười gần ngăn chặn đường đi. Để lại người sống, mang về Thái An. Lý Diễn âm thanh áp đảo ở Mỹ, truyền vào đám người lốt hai. Rất nhanh, tại 12 nguyên thần đám người công kích sắc bén xuống, còn sót lại áo đen võ sĩ hoặc đã bị chém giết, hoặc quỳ xuống đất đầu hàng. Thủ phạm chính Triệu Bình Trung, Chu Hiển, Lâm Diệu Tông, cùng với những cái kia thông u bắt quái trận pháp tà đạo tu sĩ, đều bị khoái đại hữu cơ quan dây thừng cùng lữ tam dây leo buộc trở thành bánh ú, lôi kéo trên mặt đất như chó nhà có tang. Cùng lúc đó, quần quần xương mù đen cũng quần quần trở về, rót vào dưới đất. Lý Diễn biết, cái kia ngũ âm sơn lão đã thành tử thi. Trong sơn cốc huyết tinh bừa bộn, đầy đất đoạn nhận tàn chi, thi hải nằm ngổn ngang. Đồng nam đồng nữ nhóm tại Vương Đạo Huyền cùng Long Nghiên Nhi trấn an hạ run lẩy bẩy, tạm thời an toàn. Nhìn xem đã bị áp giải đến cùng nhau thủ phạm chính, Lý Diễn ánh mắt băng lãnh, áp tốt bọn hắn, mang lên sơn miếu bên trong bọn nhỏ. Chúng ta về Thái An thành, nhìn xem trong thành Nam Môn đến cùng nát thành cái dạng gì. Súc, chúc mừng Tết độc lập. Hòa bình vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chương 761, giải quyết dứt khoát chương 761, giải quyết dứt khoát gà gáy ba lần, dạ vụ tiêu tán. Chân trời vừa cọ sát ra ngân bạch sắc, Thái An thành tảng đá xanh phố dài liền vang lên tiếng bước chân nặng nề. Lý Diễn dẫn đầu, một thân áo vải bọc lấy gió lạnh túc sát, nhấn lấy chuôi đao đi tại phía trước. Sau lưng là đã bị trói gô Lâm Diệp Tông, Triệu Bình Trung, Chu Hiển. Ba cái đêm qua vẫn là phía sau màn hắc thủ phú thương quan thân, giờ phút này mặt xám như tro, bên trong miệng đút lấy cỏ dại, chỉ có thể phát ra hàm hồ ôi ôi âm thanh, đã bị Sa Lý Phi, Lâm Mập Mạt bọn người dùng gần châu dây từng một nắm, chậm rãi từng bước hướng phía trước lão đạo. Càng làm cho người ta lo lắng chính là đội ngũ trong đó. 90 đã bị giải cứu ra đồng nam đồng nữ, lớn bất quá 10 tuổi ra mặt, tiểu mới 5-6 tuổi, bọn hắn như là bị hoảng sợ con cừu non, ăn mặc rách dưới áo mỏng, trên tại trong đội ngũ ở giữa, đã bị khổng tượng chiêu, lữ tam bọn hắn cẩn thận che chở. Bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ vết bẩn, trong ánh mắt còn sót lại đêm qua sợ hãi, đã bị gió sớm thổi một hơi, run lẩy bẩy. Động tĩnh này, tựa như nước lạnh nhỏ vào lăn chảo dầu. Loảng xoảng. Góc đường bán hồ sút cây lao hán, trong tay cán dài đồng mũ trực tiếp nện vào nồi lúc nước, đôi mắt giàn mua vận đục trừng đến căng tròn, lao thiên ra. Đây không phải là phủ nha Chu lão gia sao? Làm sao bị trói? Quan binh thế nào cùng Triệu lao ra bọn hắn? Đây là phạm tội rồi. Một cái sáng sớm chuẩn bị đại miếu nhìn xem lão khách hành hương, dẫn theo đổ đầy giấy vàng mã rổ, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mau nhìn những cái kia ba ba. Cái này, đây là bị gạt đến ba. Trời đánh lũ bắt góc. Không biết cái nào nhanh nhẹn dũng manh hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhặt lên tựa ở cửa hàng cổng đòn đánh. Sa Lý Phi cười hắc hắc, tiến lên giải thích nguyên nhân. Lần này, lập tức dẫn tới càng nhiều người. Xuất sinh không bằng đồ vật. Bát oa tử đi lấp tà pháp, chết không yên lành. Sinh con không có lô đít đồ vật. Sơn thần gia thế nào không thu ngươi? Ta nhận ra cái kia là quan phủ người. Đi, tìm bọn hắn muôn cái thuyết pháp. Đọc lại cảm xúc trong nháy mắt nhóm lửa, quần tình mãnh liệt. Dân hương, bày quầy bán hàng, đi đường, vốn chỉ là xem náo nhiệt chợ búa bách công, giờ phút này lửa giận trong lồng ngực bị triệt để nhóm lửa. Biển người giống như hồ thủy điện xả lũ, lôi cuốn lấy nghiến răng chửi mắng cùng phẫn nộ tiếng gầm, chăm chú theo tại Lý Diễn đội ngũ của bọn hắn về sau, hướng phía phủ nha phương hướng mãnh liệt bay tới. Động tĩnh lớn như vậy, nha môn người tự nhiên sớm đã nhận được tin tức. Đợi cho phủ nha trước cửa đôi kia sư tử đã đập vào mi mắt lúc, bầu không khí đã là dương cung bạc kiếm, tràn ngập sát cơ. Chỉ gặp dưới bậc thang, từng dãy thân mang màu đen áo đô úy ti binh sĩ, sớm đã như lâm đại địch tạo thành sâm nghiêm bức từng người. Bọn hắn không dùng đao thương côn đồng, mà là một kiểu lóe u lanh hắc quang, cơ lỏ so sáng bóng tiểu mới khoái thương. Họng súng đen ngòm, mang theo thấu xương hơi lạnh, vững vàng chỉ hướng gọn tới phẫn nộ đám người. Thái An quan phủ trình ủng ra mặt xanh xám, đứng tại sơn son trước cổng chính, quan bảo bị gió thổi đến bay phất phới. Ở bên cạnh hắn, thân hình khôi ngô, hất lên thiết giáp vệ sở chỉ huy sứ càng là sang sảng một tiếng rút ra sáng như tuyết bội đao, hướng phía biển người gào thét, tiếng như hùng trùng, ngược. Phản thiên. các ngươi bạo đồ dám can đảm cưỡng ép quan thân thượng mệnh, xung kích phủ nhà trọng điểm, lại có ép sát người, giết chết bất luận tội. Cho lão tử, nhắm ngay. Đằng sau câu kia là hướng về phía binh sĩ giống, mang theo 10 phần ngoan lệ cùng hung man. Rầm rầm. Chốt súng kéo động âm thanh vang lên liên miên. Như độc xa thổ tín, vang lên tử vong khí tức trong nháy mắt hóa tràn sông lên phía trước những người. Đám người tiếng chửi rủa lãng đông nhiên trì trệ, giống bị họng súng đen ngòm ngạnh sinh sinh bóp lấy cổ. Mấy cái xông lên phía trước nhất hắn tử, trên mặt phẫn nộ ửng hồng rút đi, nuốt ngụm nước bọt, không tự chủ được lui lại. Xúc động về xúc động, đối mặt sinh tử, dân chúng vẫn là phải cân nhắc không ít. Lý Diễn ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, nhấn lấy trên đao trước một bước. Bất kể hắn địa vị gì, đều không cải biến được người trong giang hồ thân phận, có một số việc không thể vượt giới, liền liền tông sư cũng muốn cẩn thận, miễn cho xúc phạm triều đình kiêng kỵ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, Thái Sơn tình thế lại cấp bách. Đại nhạc phía trên, chư phái lục đục với nhau, đều cố ý nhúng chàm phủ quân chi vị. Dù sao nâng chính mình tổ sư thượng vị, nói không chừng liền sẽ nhảy lên một cái, trở thành huyền môn hết sức quan trọng lực lượng. Thái Sơn tiềm tu địa tiền, cũng động tâm tư. Thái An thành bên trong còn có không biết tên giám tự, người đông doanh cũng tham dự trong đó. Mà cái này phía sau, lại có kiến một yêu nhân vô cùng. Thời cuộc phân loạn, Lý Diễn đã chẳng quan tâm xem kỹ, chỉ có giải quyết dứt khoát. Bây giờ vấn đề lớn nhất là quan phủ không làm gì, còn có người tham gia trong đó, cho nên dứt khoát lôi cuốn dân ý, trước hết để cho quan phủ tê liệt. Đêm qua ra khỏi thành lúc, thần bộ Bạch Lao Cửu đã khoái mã tiến về dịch trạm, dùng bổ câu đưa tin. Nghĩ đến Tế Nam phủ quan viên đã ở trên đường, đến lúc đó vừa vặn tiếp quản Thái An thành, lại dùng triều đình thân phận áp chế Thái Sơn chư phái. Nói trắng ra là, đây chính là một cái cây gậy, lão hổ, gà thủ đoạn, nhằm vào khác biệt thế lực lực điểm, tiến hành bố cục. Nhưng không nghĩ tới chính là, đám này hất lên quan gia bại hoại, lại vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Diễn không có khả năng để bọn hắn làm đường phố đổ sát bách tính. Nói không chừng, chỉ có thể thống hạ sát thủ, trước đem quan binh đánh tan. Đầu ngón tay hắn cụ xuống, tại bên hông treo lơ lửng nguyên thần tiêu tiền trên gậy nhẹ. Nơi xa trên nóc nhà, Sa Lý Phi cũng ló đầu ra đến nhấc lên súng kiếp, Vũ Ba bưng lên lên đạn hổ tuần tháo, Lữ Tam cũng thổi nhẹ huýt sáo, bên hông hổ lô lớn bên trong, ong độc bầy như khói đen bay lên. Chớ nói chi là, còn có Long Nghiên Nhi cổ trùng bầy. Đối diện với mấy cái này phổ thông vệ sở quân đội, bọn hắn có đầy đủ năng lực áp chế. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Đô úy Ti bên trong có cao thủ, nhãn lực bất phàm, lúc này phát hiện không đúng. Bị trói chỉ huy sứ Triệu Bình Trung, cũng dùng sức dùng đầu lưỡi mở bên trong miệng rẻ rách, khàn giọng hô lớn nói, mau ra tay, giết bọn hắn, đây đều là địch. Nói còn chưa dứt lời, liền đã bị khoái đại hữu một bàn tay đập nát miệng đầy răng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hậu phương tiếng vó ngựa vang lên. Tránh ra, tránh hết ra, quan đạo phân cuối, hai thất khoái mã như là mũi tên, phá tan bên ngoài vướng víu dòng người, tiếng chân cuộn lôi từ xa mà đến gần. Đi đầu một ngựa, là một vị ước chừng 40 tuổi, người mặc một mạc trường sam bằng vải xanh văn sĩ. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai mắt tinh quang nội luận, phi nhanh bên trong thân hình tại trên lưng ngựa vững như bàn thạch, hiển lộ cao thủ khí độ. Xem nó quần áo, chính là Minh Đức thư viện phu tử. Hắn một tay không cương, một tay giơ cao một quyển Kim Minh Hoàng Tơ bộ thư, réo rắt sục sôi âm thanh vang lên, Minh Đức thư viện sở trưởng, Lục Hồng Nguyên lục sư thủ dụ ở đây. Không được vọng động đao binh. Cái kia Minh Hoàng Tơ bộ, tại trong gió sớm phần phật bay múa. Lời còn chưa dứt, cùng hắn sánh vai cùng một cái khác cưỡi lên, một vị thân mang gầm vóc, khí độ uy nghiêm lục bảo quan viên đồng dạng tiếng chân tứ phương, cũng giơ lên cao cao một mặt lớn chừng bàn tay, tại nắng sớm hạ chạy xuôi thuần khiết hoàng kim quang trạch lệnh bài. Lệnh bài chính diện một cái khắc dấu đức chữ, long văn quay quanh, uy nghiêm hiển hách. Đức Vương điện hạ quân lệnh. Lấy Thái An đô úy ti lập tức tước vũ khí. Cái này hai tiếng gào to, như là hai cái búa tạ, hung hăng đập vào những quan binh kia trong lòng. Thái An vệ sở chỉ huy sứ giơ cao bội đao tay, cứng lại ở giữa không trung. Quan phủ xanh xám khuôn mặt, trong nháy mắt tởi lấy hết huyết sắc, biến thành xám trắng như tờ giấy. Bậc thang hạ xếp thành trận thế đô úy ti đám binh sĩ, càng là trong lòng kịch chấn. Vương phủ lệnh bài. Minh Đức Sơn trưởng thủ dụ. Quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi hai cái vị này tề lỗ đại địa hài to mặt lớn. Những vệ binh kia cũng không đốc, hai mặt nhìn nhau, họng súng bất động thanh sắc rũ xuống. Bản quan Đức Vương phủ trưởng sử Tiêu Thừa Hữu. Cái kia lục bào quan viên tung người xuống ngựa, sắc mặt tâm trầm, sải bước mà đi, đem cản đường binh sĩ quát lui. Vương gia có lệnh, Thái An thành yêu cướp làm loạn, Trình đại nhân ít nhất có thất trách chi trách, chớ có sai càng thêm sai. Trình Chi phủ đại nhân hai chân mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không ngừng, sủi lơ trên mặt đất. Hắn biết, chính mình triệt để xong. Đức Vương Tiêu Hành cùng Minh Đức thư viện tông sư Lục Hồng Nguyên liên thủ, nghiền chết hắn như là sâu kiến. Hậu viện xương phòng hạ dấu bạc, kia là nói cũng nói không rõ. Đến mức cái kia vệ sở chỉ huy sứ, càng là mượn gió bẻ măng, trực tiếp cười làm lành lấy tới thỉnh tội. Đại nhân, việc này là Trần đại nhân mệnh lệnh, hạ quan chỉ có thể lĩnh mệnh. Thử, đừng nói nhảm, đem hổ phù giao ra. Rất nhanh, toàn bộ Thái An phủ nha cùng vệ sở liền bị khống chế lại. Vương phủ trưởng sử Tiêu Thừa Hữu, lúc này mới đem lệnh bài chỉnh trọng thu hồi, nện bước trầm ổn bước chân đi đến Lý Diễn trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt đất không còn nét người Lâm Diệu Tông bọn người, trầm giọng nói, "Lý thiếu hiệp, chuyện quá khẩn cấp, mời rời bước nói chuyện." Đợi hai người tới chỗ hẻo lánh, Tiêu Thừa Hữu mới thấp giọng nói, "Lý thiếu hiệp việc này đi có chút hiểm, vương gia để cho ta toàn quyền tương trợ, để tránh hậu họa." Liền nói việc này là phụng vương gia chi mệnh đến đây điều tra. Lý Diễn trong nháy mắt hiểu rõ, chắp tay nói, "Thay ta cảm ơn vương gia, Tiêu trưởng sử ngày sau đi kinh thành, có thể mang ta thư đi thư viện." Hai người ngầm hiểu, không có lại có việc này nhiều lời. Tiêu Thừa Hữu lúc này mới dò hỏi, "Bạch thần bộ trên đường nói qua một chút, nhưng bản quan còn không biết nói rõ, Lý Thiếu Hiệp có thể biết, những người này làm sao lại đầu góc hồ đồ, làm lên dâm tự hoạt động. Bọn hắn đầu góc cũng không hồ đồ. Lý Diễn cười lạnh một tiếng, đơn giản nói về chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, Thái Sơn phụ quân thần vị sự tình không có nhiều lời. Dù vậy, nghe tới có điệu tiên tham dự, còn dính đến Đông Doanh giặc qua, kiến một yêu nhân lúc, cái này Tiêu trưởng sử vẫn là nghe đầu đầy mồ hôi lạnh, đội vàng chắp tay nói, đa tạ Lý Thiếu Hiệp đúng lúc xuất thủ, nếu không việc này sợ là không dễ thu thập. Nói đi, đột nhiên quay người, trong mắt lửa giận rốt cuộc khó mà áp chế. Người tới, đem phạm nhân áp lên thẩm vấn, đại hình hầu hạ. Phủ nha trên đại sảnh, sâm nghiêm túc sát. Mùi máu tươi, nung đỏ đồ sắt đốt thịt mùi cháy khét tràn ngập. Lâm Diệu Tông, Triệu Bình Trung, Chu Hiển ba người sớm đã không có lúc trước thể diện quan thân bộ dáng. Bọn hắn đã bị cực hình hầu hạ đến da chóc thịt bong, máu thịt bé bét, sủi lơ trên mặt đất, hơi thở mong manh. Tiêu Thừa Hữu cũng là phát hung ác, không lưu tình chút nào đại hình hầu hạ. Ba người cuối cùng là không chống chịu được, nhao nhao đem ẩn tàng bẩn thỉu nói thẳng ra. Triệu, ta Triệu. Hấp hối Triệu Bình Trung trước tiên mở miệng, âm thanh khàn khàn thỉnh thoảng, là Triệu gia, tiểu nhân trước kia liền đã bị hắn thu phục. Lời vừa nói ra, Lý Diễn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Người cái kia Triệu gia, thế nhưng là gọi Triệu Trường Sinh. Vâng. Khi nào đã bị hắn thu phục? 10 năm trước, tiểu nhân còn tại quan ngoại, đã bị hắn mê hoặc, nhưng một đường thăng quan được bổ nhiệm ở đây. Lại là Triệu Trường Sinh, lại sớm ngay tại Thái Sơn chôn xuống cọc ngầm. Xem ra, nó sớm biết phụ quân thay phiên sự tình. Ngay sau đó, mặt không còn chút máu Chu Hiển cũng mở miệng, hạ quan. Đều bán ta cái kia tham tiền phu nhân. Chính là cái này Triệu Bình Trung kéo ta xuống nước, lại thêm ta mắc bệnh nặng. Hắn nguyên nhân rất đơn giản là tài sắc hai chữ. Gia phong bất chính, chính mình cũng nhiễm bệnh hoa liễu, đã bị Triệu Bình Trung lôi kéo cấu kết với nhau làm việc xấu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người tập trung tại trẻ tuổi nhất Lâm Diệu Tông trên thân. Lâm mập mạp răng cắn vang quắc két, hai mắt rưng rưng, tốc thúc, ta nhị ca chết rồi, những cái này trong tộc không ít đệ tử, khi còn bé đều cho ngươi dập đầu qua, tôn kính có thừa, ngươi sao có thể hại bọn hắn? Lâm Diệu Tông đã bị tra tấn càng sâu, ánh mắt tăng dã, run rẩy, cơ hồ là nước nở nói, là ngươi lựa ca, hắn ham sắc đẹp, đắc tội huyền môn cao thủ, đã bị xuống đoạn tử tuyệt tôn nát chú. Cùng đường mặt lỗ lúc, ta cầu đến một giang hồ dị nhân trên thân, đã bị nàng giải cứu. Cái gì giang hồ dị nhân? Rõ ràng là yêu nhân. Nàng kêu cái gì? Nàng mỗi lần hiện thân đều là báo ngộng, ta chỉ biết là nàng cứ gọi Lưu Âm Nương Nương. Cái gì? Lý Diễn nghe vậy đột nhiên đứng dậy. Lúc ấy từ Quỷ Đế Vương Huyền Mộ trong miệng biết được kiến một ba người danh khí, độc nát tiên sinh của hối kinh thành Triệu Thanh Hư đều đã đền tội. Cái cuối cùng chính là gọi Lưu Âm tại giang chết trong bóng tối truyền giáo. Nghĩ không ra, còn chưa tới giang chết liền nghe đến cái này yêu nhân đại danh. Nói rõ ràng ai là Lưu Âm Nương Nương. Lý Diễn âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, như là ngày đông giá rét gió bắc. Trong đường không khí phảng phất ngưng kết, liền Tiêu Thừa Hữu cũng nín hơi ngưng thần. Lâm Diệu Tông đã bị Lý Diễn uy thế chấn nhiếp, không còn dám ẩn giấu, đứt quãng nói bổ sung, ta chưa thấy qua, nhưng nàng tại giang chết hắc đạo thế lực khá lớn, thậm chí Lâm gia cũng có sắp xếp người, ta vừa định lén báo cáo, đêm đó bàn đọc sách liền đã bị người khắc xuống huyết thư. Là nàng hạ chỉ, để cho ta tiết lộ Lâm gia đội tàu hành tung, cũng là nàng muốn ta đến Thái Sơn phối hợp. Tại Lý Diễn không ngừng hỏi thăm xuống, Lâm Diệu Tông đem biết từng cái thổ lộ. Đến mức những cái này bắt được ra qua, cũng một bên ra hình tra tấn, một bên tại khổng thượng chiêu phiên dịch xuống, biết rõ xuất thân. Những người này là Đông Doanh đại giành chiến tranh lúc chạy ra võ sĩ cùng lý dạ, tại Bột Hải phụ cận quấy phá. Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đã bị người trọng kim thuê đến đây nghe lệnh của Triệu Bình Trung. Dù sao thuê người trong giang hồ dễ dàng tiết lộ tiếng gió thổi. Nghe những tin tình báo này, công đường mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Các ngươi tại Thái Sơn đến cùng muốn làm gì? Lý Diễn nhịn không được hướng Triệu Bình Trung hỏi thăm. Tiểu nhân cũng không biết. Triệu Bình Trung cũng là đồ hèn nhát, sợ sệt đại hình, nói thẳng ra nguyên do. Lúc ấy đến rồi một phong mật tín, đã bị ta đưa đến trên núi, sau đó sự tình liền đều là trên núi tiên trưởng xử lý. Nghe nói như thế, Lý Diễn con mắt híp lại. Quả nhiên, Thái Sơn ba tên địa tiền là bị Triệu Trường Sinh mê hoặc. Chính là không biết bọn hắn có cái gì nắm chắc, có thể nhúng chàm phụ quân chi vị. Báo. Đúng lúc này, một vệ sở giáo úy vội vã chạy vào đại sảnh, hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Trên mặt hắn vẫn mang theo khó có thể tin biểu lộ, đại nhân, tại hạ phụ mệnh lên núi thông trì những cái này miếu quán chủ cầm, nhưng cái gì? Nói rõ ràng. Thái Sơn chợt nổi lên sương mù, khó gặp sắc trời, ngài đi ra xem một chút liền biết. Đám người hai mặt nhìn nhau, đội vàng đi ra phủ nha. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp Thái Sơn phương hướng đã triệt để đã bị nồng đậm mây đen bao khỏa, tựa như lâm vào đêm tối. Chương 762, U Minh Thái Sơn chương 762, U Minh Thái Sơn. Thái Sơn phía trên, cuồn cuộn mây đen như mực nước chút xuống, thôn phệ cuối cùng một tia sắc trời. Cả tòa sơn mạch chìm vào quỷ dị mờ tối. Gió núi lôi cuốn lấy thấu xương âm hàn, cuốn lên lá khô đá vụn trên không trung vặn bẹo xoay quanh. Lý Diễn dương mắt nhìn lên, nhưng gặp Thái Sơn hình dáng đã bị nhúc nhích sương mù đen từng bước xâm chiếm, mấy trượng bên ngoài lại khó phân biệt bóng người. Địa khí toàn loạn. Vương Đạo Huyền nhìn về phía trong tay ba giáp la bàn. Bảo bối này đang điên cuồng rung động, kim la bàn như con rồi không đầu gấp chuyển. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, địa mạch âm khí đại thịnh, linh khiếu đã âm dương mất cân đối. Đạo trưởng có thể nhìn ra là thủ đoạn gì? Lý Diễn trầm giọng hỏi thăm. Vương Đạo Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, bần đạo chưa bao giờ thấy qua, sợ là không phải sức người có thể vì đó. Theo tới Minh Đức thư viện phụ tử, cùng với Đức Vương phụ trưởng sử, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng chỉ là đến xử lý trong thành hỗn loạn, không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Toàn bộ Thái Sơn đã bị âm vụ bao phủ, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Vừa dứt lời, trong rừng chợt vang lên tiếng sột soạt quái thanh. Trên đường núi, đột nhiên xông ra hơn 10 người lộn nhào vệ sở binh. Bọn hắn hoảng hốt lo sợ, từng cái máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, giống như là gặp cái gì đáng sợ sự tình. Ầm ầm ầm. Vài đầu lợn rừng đụng gãy cây khô, xông vào đằng sau, răng nanh chạy xuống mặt trắng, con mắt vằn vện tia máu. Càng dọa người chính là, phía sau âm phong gào thét, lá cây theo lấy bụi đất của quận. Trong đó xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, từng cái quần áo rách nát, mặt mũi tràn đầy thịt thối, trên thân phát ra sùng thiên hôi thối. Bọn hắn không chỉ có truy đuổi những cái kia vệ sở binh sĩ, liền liền lợn rừng cũng là mục tiêu. Mỗi khi bổ nhào một cái, liền liều mạng cào cắn xé. Trong lúc nhất thời, lợn rừng cùng người tiếng kêu thảm thiết hôn thành một đoàn. Trong đó mấy cái sắc tối, tựa hồ đã bị đám người huyết khí hấp dẫn, gào thét hướng bọn hắn đánh tới. Vâng anh! Ấm ẩm! Sa Lý Phi trực tiếp nhất thương, bó cỏ. Vài đầu sát thối trực tiếp bị đánh nát, bù máu văng khắp nơi, trên mặt đất tảng đá xanh đã bị ăn mòn suy suy rung động. Thật là lợi hại độc huyết. Mọi người thấy, sắc mặt đều là đổi biến. Cái kia cầm đầu tiểu kỳ quan rõ ràng thanh tỉnh một chút, áo giáp vỡ vụn, hai trái máu me đầm địa, nhìn thấy mấy tên quan viên buông mình quỳ gối, báo. Đại nhân, đều đã chết. Thềm đá hội ăn người. Nói rõ một chút. Theo tới vệ sở chỉ huy sứ một bà nhấc lên nó cổ áo, tức giận quát lớn. Cái này chỉ huy sứ giờ phút này đã có chút tuyệt vọng. Phủ nha chuyện bên kia, còn có thể nói nghe lệnh của người, không thể làm gì. Nhưng nhiều như vậy binh sĩ tử vong, cũng không chỉ là mất chức bại trước chuyện. Tiểu kỳ quan nuốt ngụm nước bọt, nói năng lộn xộn khoa tay nói, hồi đại nhân, chúng ta phục mệnh thủ sơn, đống nhiên đất rung núi chuyển, âm phong nổi lên bốn phía, vương võ quan dẫn đội tuần sơn, nhưng vừa qua khỏi trung thiên môn, mặt đất liền đột nhiên sụp đổ, các minh đệ lúc này là mất. Sau đó thì sao? Chúng ta gặp quỷ đả tường, trên núi dã thú đều phát điên, còn có người chúng ta. Hắn càng nói càng kích động, hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, trong trắng mắt hạ còn có từng đầu hắc tuyến lan tràn. Vương đạo huyền nhíu mày, lúc này rút ra một tấm bùa chú, dán tại nó cái chán, đồng thời thì thầm, chủ định đế sắc, càn quét càn khôn, nhị thập bát tú, hoành nhóm thất tinh, càn khôn mở đấu, phi thiên lang cản, khảm cách chi chủ, bước nhóm thiên binh, trái là thiên kế, phải là thiên quyền, lôi binh tướng tá, không được lâu ngừng, cấp cấp như luật lệ. Đây là an hồn chú, chuyên chế tà khí nhập não. Giáo úy trên đầu toát ra một cỗ hắc khí, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, Thái Sơn trên mây đen lại nồng nặc mấy phần. Hô, cuồng phong gào thét, không khí đè nén phảng phất muốn chảy nước. Minh Đức thư viện phu tử sắc mặt xanh xám, râu ria khẽ run, đột nhiên nhìn về phía Vương phủ trưởng sử Tiêu Thừa Hữu, mang theo một vẻ khẩn trương, "Tiêu trưởng sử, như thế tiên tượng tuyệt không phải bình thường. Dưới núi bách tính nguy rồi." Ứng nhanh chóng đưa tin tế Nam phủ, mời Vương gia cùng bố chính sứ đại nhân triệu tập càng nhiều vệ sở tinh nhuệ, mời huyền môn cao công đến đây tọa trấn. Nói đến, hắn cũng oan uổng vô cùng. Nguyên bản tiếp vào tin tức, hẳn là vị kia Triệu Đồng Triệu phu tử đến đây xử lý, dù sao Diễn Thánh công bị đâm một án, chính là từ nó phụ trách. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tại Lý Diễn bên này ăn quả đắng, lại có Lục Hồng Nguyên hạ lệnh giao hảo, không được trả thù, cho nên liền mời vị này phu tử đến đây, mắt không thấy tâm không phiền. Không nghĩ tới đến rồi liền làm ra chuyện lớn như vậy. Hắn tuy là phu tử, nhưng vũ lực bình thường, càng tinh thông hơn nho học. Loại tình huống này, chỉ có thể mau chóng đem trách nhiệm vùng thoát khỏi. Đức Vương phủ trưởng sử Tiêu Thừa Hữu, giờ phút này cũng mất ổn trọng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, phu tử nói cực phải, ta vậy thì dùng Vương phủ lần tín. Ngoại trừ tế Nam phủ nha, còn cần lập tức mời tế Nam phủ Miếu Thành Hoàng Hứa Thương Tùng Hứa đạo trưởng. Hắn là Thái Sơn chỉ hạ phủ thành hoàng, thần đạo sự tình lẽ ra phải do hắn gánh vác đến. Nhắc tới Hứa Thương Tùng cái tên này lúc, Lý Diễn lông mày vô ý thức khóa chặt. Tế Nam phủ Miếu Thành Hoàng bị kia, hắn tại tế Nam phủ từng có gặp mặt một lần. Có thể nói là gìn giữ cái đã co vô năng, gặp chuyện từ chối, e ngại quyền thế. Chỉ ứng đối loại này hung cục, hy vọng tại tế Nam phủ Miếu Thành Hoàng người, không khác người si nói ngọng. Cho dù mời đến Lục Hồng Nguyên, đường xá xa xôi, chờ nó đổi tới, Thái Sơn sợ là đã biến thành một phương tuyệt địa, vạn sự đều yên. Một cô manh liệt báo động tại trong lòng hắn điên cuồng loạn động. Cái này Thái Sơn phía trên, tuyệt không mẹn mẹn núi lở hoặc là dã thú phát cuồng đơn giản như vậy. Rất có thể là còn lại cái kia hai cái địa tiên đã độc thủ. Bọn hắn dám mưu đoạt phủ quân chi vị. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? Không còn kịp rồi. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn trực tiếp đối đám người trầm giọng mở miệng, nước xa không cứu được lửa gần, hai vị đại nhân có thể đi mời viện binh, ta dẫn người lên trước sơn. Dứt lời, nhìn về phía bên cạnh một đám đồng bạn, sắc mặt ngưng trọng nói, lần này có chút nguy hiểm. Ha ha ha. Sa Lý Phi vui lên, móc ra súng kiếp nói, nguy hiểm gì không nguy hiểm, chúng ta một đường núi đao huyết hải, còn không phải như thường giết tới đây. Để ngươi một người mạo hiểm, chúng ta cũng không vui lòng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Vương đạo huyền vuốt râu, thần sắc ôn hòa yên ả vũ ba bưng lên hổ tổn tháo, hắc hắc cười ngây ngô. Lữ Tam cùng Long Nhân Nhi cũng không chút do dự tiến lên một bước. Lý Diễn lại nhìn về phía Khổng Thượng Chiêu bọn hắn, ba người các ngươi trước lưu tại dưới núi. Ha, xem thường đàn ông a. Lời còn chưa dứt, liền đã bị kích động khoé đại hưu đánh gãy, hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Khổng Thượng Chiêu, "Thư sinh, ngươi sợ sao?" Khổng Thượng Chiêu nhìn về phía Thái Sơn, loại sự tình này, tự nhiên không thể bỏ qua. Gặp hai cái hảo hữu đều muốn đi, Lâm Mập Mạn khuôn mặt một khổ, "Cái này, đừng bỏ lại ta." Ha ha ha. Khoé đại hưu vui lên, "Đi theo ta là được." Gặp ba người khăng khăng muốn đi, Lý Diễn cũng không ngăn cản nữa. Bọn hắn đã muốn gia nhập 12 nguyên thần, sau này loại sự tình này không thể thiếu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía càng ngày càng âm u Thái Sơn, "Chư vị, theo ta lên núi." Thoại âm rơi xuống, hắn liền một ngựa đi đầu, đoạn trần đao rào rào ra khỏi vỏ, thân ảnh quyết tuyệt đụng vào cái kia phiến đậm đến tan không giá hắc ám bên trong. Vương Đạo Huyền tay nâng ba giáp la bàn theo sát phía sau. La bàn kim chỉ nam điên chuyển, lại một mực chỉ hướng đỉnh núi phương hướng. Sa Ly Phi, Vũ Ba thì lại nắm chặt súng đạn. Dựa theo trên đường diễn luyện nhiều lần đội hình, toàn bộ tiến vào sương mù đen bên trong. Sau lưng, Tiêu Thừa Hữu bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ ra, cái này 12 nguyên thần vì sao muốn mạo hiểm như vậy. Sương mù dày đặc khép lại, tia nắng một lần nữa bao phủ sân môn, chỉ còn lại nghẹn ngào tiếng gió thổi. Trên sân đạo, âm khí sương mù đen nồng đậm như nước. Núi đá, rừng cây thậm chí cuối cùng một tia sáng đều bị triệt để nuốt hết. Nhưng cùng ngoài núi khác biệt, Lý Diễn bọn người một bước vào trong đó, tựa như cùng lâm vào băng lãnh vũ bùn, bốn phía yên ắng đến đáng sợ, chỉ có chính mình nặng nề hô hấp và tiếng tim đập ở bên tai phồng lên. Vương Đạo Huyền mắt nhìn trong tay la bàn, mí mắt chực nhảy, cười khổ nói, không ra lão phu sở liệu, quả nhiên trở thành đại hùng chi địa, Thái Sơn chính là đông nhạc, người nào có thể làm được cái này. Đi lên xem một chút liền biết. Lý Diễn trầm giọng nói, quy củ cũ. Quát khẽ một tiếng, đoạn trần đao sang sảng ra khỏi vỏ. Từ từ lôi quang lốp bốp lấp loé, xé rách một mảnh nhỏ hắc ám, trở thành trong mọi người neo điểm. Bọn hắn đều có thần thông, hắc ám cũng không phải là ngăn cản. Nhưng ở loại tình huống này, vẫn là phải chú ý cẩn thận, riêng phần mình dùng giá hộ thân pháp môn. Lữ Tam đem bên hông linh thảo túi thơm nhóm lửa, Sa Lý Phi đem Lý Diễn cho hộ thân phủ nhét tốt, Vũ Ba quát khẽ một tiếng, dùng ra võ pháp, toàn thân tựa như hòn đá, Long Niên Nhi thì lại vung vẩy ngón tay, tinh mịn như hạt vừng cổ trùng, cấp tốc ở trung quanh bay múa. Đều cầm. Lâm Mập Mạp thấp giọng ngôn ngữ, từ trong ngực lấy ra hai cái treo tiêu tiền ngọc bội, phân biệt giao cho Khoái Đại Hữu cùng Khổng Thượng Chiêu. "U, Mập Mạp, đồ tốt không ít ta." Khoái Đại Hữu vừa nghẹo câu miệng, chỉ thấy Vương Đạo Huyền từ trong hành trang lấy ra một hạt châu, câu tại trên cây trúc chống lên, lập tức như ánh trăng thanh lanh ánh sáng mang, đem mọi người bao phủ. Đây là bảo bối gì?" Khoái Đại Hữu trợn mắt hốt mồm. Lâm Mập Mạp nuốt ngụm nước bọt, như ý bảo châu. Chẳng quan tâm nói nhảm, đội ngũ trong nháy mắt triển khai, Lý Diễn bọn người thể hiện ra ngày thường ăn ý hắn cùng Vũ Ba đi ở trước nhất. Lý Diễn tự nhiên không cần phải nói, bao cổ tay ngàn niệm tư tư rung động, chuẩn bị tùy thời biến thân lôi thần. Vũ Ba cái này như là cự linh hắn tử, thì lại trong tay hổ tổn pháo hỏng pháo buông xuống. Quanh thân từng cục cơ bắp phát ra kim tiết ánh sáng nhạt, tùy thời chuẩn bị nã pháo. Dầm dầm vừa đi không bao lâu, trong rừng liền có cây run run. Hai đầu đã bị âm khí ăn mòn, con mắt xích hồng sói hoang mới từ trong xương mủ nhào ra. Vành, vừa nhảy ra bụi cỏ, to lớn năm đấm đã lôi cuốn lấy phong lôi chi thanh đến. Một đầu sói hoang đầu lâu vỡ vụn, bên kia đã bị quạt hương bổ bàn tay lớn bắt lấy cái cổ, răng rác bẻ gãy, động tác hung hãn lưu loát. Lý Diễn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn bây giờ đối Vũ Ba đã triệt để yên tâm, trực tiếp đem phía sau lưng giao cho hắn. Bên trái Sa Lý Phi vung súng kiếp như con báo kể sát đất bỏ đi. Vành, trong tay súng kiếp đống nhiên khai hỏa, một cái hình dáng tướng mạo và mèo, nước miếng sền sệt chó hoang liền hóa thành huyết đục một phấn. Bây giờ Sa Lý Phi mặc dù còn chưa đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới, nhưng thương pháp đã cao minh đến cực điểm, thậm chí không cần nhắm chuẩn, bằng vào siêu phàm thường cảm giác cùng trực giác liền có thể công kích. Phối hợp bản lãnh, thậm chí có điểm giống thương đấu thuật. Khoái Đại Hưu chủ động đảm nhiệm bên phải hộ vệ. Đối mặt vọt tới sát tối, hắn cũng không chính diện đối cứng, mà là đầu ngón tay khẽ nhúc đích, mấy cái không đáng chú ý thiết cầu đinh đinh đang lăn xuống mặt đất, trong nháy mắt bắn ra móc câu. Sát tối đặt chúng, liền cùng với xương cốt phá cọ cùng tiếng gào thét, đã bị ngắn mũi tên xuyên vào trong đầu. Lữ Tam ở hậu phương phối hợp tác chiến, hai tay của hắn khẽ nhếch, trong miệng phát ra tê tê âm thanh, lập tức dán bọ cạp nhện độc cùng với thành đàn nhỏ bé màu đen nóng độc, giống như là thủy triều từ khe nham thạch khe hở dễ cây dưới đáy mãnh liệt mà ra, tại mọi người bên cạnh thân hình thành một đạo hoạt động thành lũy. Những vật nhỏ này thích âm, ngược lại không bị ảnh hưởng. Long Nghiên Nhi ngón tay gảy nhẹ, điểm điểm không dễ dàng phát giác ngân sắc bột phấn dung nhập Lữ Tam bầy trùng, để bọn chúng càng thêm táo bạo, đem bọn tới thi thể báo phủ. Những thi thể này cũng có hơn phân nửa là thủ sơn binh sĩ, bất quá lúc này sắc mặt xanh lét tím, sớm đã biến thành hành thi. Trọng yếu nhất chỗ chính là Khổng Thượng Chiêu cùng Vương Đạo Huyền. Đạo nhân nắm chặt ba giáp la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, vì đội ngũ chỉ dẫn phương hướng, trái ba cấn bị, tiến ba bước lui một, ngừng. Phía trước âm sát chiếm cứ như vậy, bọn hắn tại đen như mực âm khí bên trong gian nan thúc đẩy, gia thú cùng thi biến tà vật, đối bọn hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng. Nhưng càng đến gần đỉnh phong, âm khí càng là nồng đậm ứ động, dần dần có thực chất cảm nhận. Âm phong thổi qua, không còn là hơi lạnh, mà là phảng phất nước mưa ngưng tụ. Đi chưa được mấy bước, đám người liền ướt đẫm toàn thân. Đi thêm gần một chút, thậm chí bắt đầu ngưng tụ xương lạnh. Cuối cùng, tại nhanh đến đỉnh núi lúc, rốt cuộc khó mà tiến lên. Đạo gia, dùng ngũ phương la phong cờ bày trận, ta đi lên một lượt. Lý Diễn con mắt híp lại, dứt lời thân ảnh liền đột nhiên biến mất. Khoái Đại Hưu khó có thể tin, ẩn thân thuật. Dựa sợ ẩn thân thuật. Sa Lý Phi phun nước miếng, Diễn tiểu ca đột thuật, gặp nước càng mạnh. Đang khi nói chuyện, Vương Đạo Huyền liền đã tế lên ngũ phương la phong cờ. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, đem mọi người khí tức che lấp. Cùng lúc đó, Lý Diễn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển Bắc Đế Huyền Thủy Độn. Mượn trung quanh hơi nước, hắn triệt để biến mất dấu vết hoạt động, chỉ ở không trung lưu lại một đạo mơ hồ thủy ảnh, hướng Ngọc Hoàng Quán phương hướng mau chóng đuổi theo. Cuối cùng, đột phá tầng tầng phong tỏa, đi vào Ngọc Hoàng Quán bên ngoài. Cước đạp thực địa một sát na, áp lực chợt giảm. Lý Diễn ngắm nhìn bốn phía, dù là trong lòng có chuẩn bị, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Nhưng gặp Ngọc Hoàng Quán cổ pháp uy nghiêm kiến trúc, giờ phút này đã bị một tầng hương hỏa vầng sáng bao phủ. Mang ánh sáng bên ngoài là quần quần như thực chất xương mù đen, không ngừng quần quần ăn mòn. Mang ánh sáng bên trong thì là một mảnh hỗn độn. Mười mấy tên các phái đạo sĩ, tăng lữ, thậm chí võ tăng ăn mặc tu sĩ ngổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ít người trên thân mang thương, vết máu loang lổ, càng nhiều thì là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hoặc che lấy cái chán, tinh thần mệt mỏi suy sụp. Trước điện trên đất trống, miễn cưỡng trèo chống mấy vị trưởng lão cũng là khí tức suy yếu. Bọn hắn đạo bào tổn hại, trên mặt hỗn tạp sợ hãi, mọi mệnh cũng khó có thể lý giải được hoang mang. Nhìn qua Lý Diễn như quỷ mị tại thần cương biên giới hiện thân, mọi người đều là giật mình. Tại hạ Lý Diễn cũng không nói hoài tới nói nhảm, trực tiếp lộ rõ thân phận hỏi thăm. Đám người ánh mắt phức tạp, cảnh giác lại dẫn một tia chờ mong. Cuối cùng, vẫn là cái kia trông coi đạo trưởng khàn khàn mở miệng nói, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, phía sau núi đột nhiên động khe nước, âm sát chi khí tuôn trào ra. Đúng, đầu nguồn khẳng định tại hậu sơn. Cái này tuyệt không phải phổ thông địa tiên thủ đoạn. Một vị khắc bích hà nguyên quân phủ nữ trưởng lão mặt hiện hồi hộp, âm khí chi trọng, ăn mòn địa mạch, liền nương nương thần cương đều tựa hồ tại bị lực lượng nào đó dẫn lệnh, khó mà toàn lực chấn áp. Nghe đám người mồm năm miệng mười, Lý Diễn trong lòng kịch chấn. Phía sau núi, một cái sự kiện trong đầu đông nhiên lóe ra. Là lúc trước tại âm ti trong một cảnh, ngũ đạo tướng quân cùng Thôi Phán Quan cái kia mơ hồ tranh chấp. Thái Sơn có u minh thông đạo, chỗ kia cần âm dương luân chuyển sát na mới có thể tiến vào. Chẳng lẽ đám gia hỏa này lại mở ra u minh thông đạo? Chương 763, u minh thông đạo chương 763, u minh thông đạo bị mở ra. Làm sao có thể? Lý Diễn biết được tin tức về sau, liền lập tức trở về đến, nghe được suy đoán của hắn, 12 nguyên thần mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi, dù sao việc này quá mức ly kỳ. Thái Sơn nuốt trọn Hoa Sơn ở phía tây, áp đảo Hành Sơn ở phương nam, vượt trên Tung Sơn ở trung tâm, hơn hẳn Hàng Sơn ở phương bắc, xứng làm bậc đứng đầu vũ nhạc. Trong truyền thuyết thần thoại, bàn cổ sau khi chết, đầu hóa thành Thái Sơn. Nghe đồn nơi này có thể câu thông trời cao, từ xưa chính là phong thiện chi địa. Cũng nói nơi này liên tiếp vũ minh, Đông Nhạc đế quân quản lý. Nhưng nghe đồn lại nhiều, cũng chưa từng có người nào gặp qua. Bây giờ nói u minh thông đạo bị mở ra, tự nhiên để cho người ta không thể tưởng tượng. Chỉ có Vương Đạo Huyền kinh ngạc sau chính là cho mày, vuốt râu nói, tiểu ca suy đoán, có lẽ không sai, Thái Sơn chính là ngũ nhạc chi tôn, đồng huyền động tiên, không thể coi thường. Riêng có Thái Sơn an mà tứ hải bình lời nói, có thể làm ra động tĩnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có u minh thông đạo bị mở ra có thể giải thích. Lý Diễn gật đầu nói, bất kể có phải hay không, đều muốn biết rõ ràng. Dứt lời, để qua một bên, đối sau lưng mở miệng nói, vị này là Ngọc Hoàng quán trưởng lao thủ Minh Tử, đối Thái Sơn rất quen thuộc, ta mời hắn đến giúp chúng ta dẫn đường. Sau lưng hắn chính là thủ Minh Tử. Trước đó tại Ngọc Hoàng quán bên trong, Lý Diễn hỏi rõ trải qua về sau, liền hỏi thăm phải chăng có người đảm nhiệm dẫn đường. Những người khác còn đang do dự, nhưng cái này thủ Minh Tử phụ trách trên núi phòng ngự, từng chuyên trách tìm hiểu thu thập trên giang hồ huyền môn tin tức, biết 12 nguyên thần đại danh. Thêm nữa trong lòng lo lắng, liền chủ động nói ra dẫn đường. Hắn giờ phút này đang nhìn Như Ý Bảo Châu cùng Ngũ Phương La Phong cờ trong mắt tràn đầy chấn kinh, nghe được Lý Diễn mà nói, mới vội vàng chắp tay nói, dễ nói, chư vị lên núi giải ách, bần đạo há lại sẽ tham sống sợ chết. Lời còn chưa dứt, liền đã bị Lý Diễn đánh gãy, đạo trưởng không cần khách sáo, cái này Thái Sơn rộng lớn, lại trở thành hung địa, việc này không nên chậm trễ, nói một chút phán đoán của ngài. Thủ Minh Tử gật đầu, mở miệng nói, bần đạo trên đường liền đang suy tư, Thái Sơn diện tích không nhỏ, dựa theo phương hướng cùng quá khứ ghi chép, đáng giá hoài nghi địa phương có 5 nơi. Một là đại đỉnh Tây Bắc Huyết Phong Lâm nơi đây cổ xương hình hầu đài Thái Sơn tiên nhân chí dị ghi hình hầu từng ở đây chém giết si mị, huyết thấm tầng nham thạch thành xích ngưỡng, cho nên lá phong quanh năm đỏ thắm. 3 ngày trước đệ tử báo cáo, nơi đây vỡ ra một đạo sâu khe hở, tuôn ra lưu hình hôi thối, chỉ là chúng ta chưa kịp rõ xét. 2 là Ngọc Hoàng đỉnh chân núi phía đông Vô Tự Bi âm huyệt nghe đồn chính là Hán Vũ Lập Vô Tự Bi dùng chấn ly vẫn nguyên hung địa, năm đó có phương sĩ đục địa cơ trộm thải âm phách thạch, dẫn phát địa vang 7 ngày, sau có Ngụy Tấn Huyền Sĩ bố trí âm luyện cựu tuyển trận lắng lại hoa loạn, là chúng ta ngày thường trọng điểm trông coi chi địa. 3 là âm dương khe khô tùng khe, đại tông bí lục ghi đây là đường mạt hoàng xào quỷ binh mượn đường chỗ, phàm dông tố đêm tất có lân hỏa xếp hàng mà đi, thứ không dám dầu dếm, Thạch Huyền Minh cái kia tặc nhân pháp khí khô tùng cầu lòng trượng liền lấy tự khe đáy yêu gỗ. Bây giờ trên núi âm hồn phách tàn phá bừa bãi, hơn phân nửa nơi đó phong ấn đã phá. 4 là trượng nhân phong hồ tiên động tương truyền bích hà nguyên quân tọa hạ bạch hồ, từng ở đây chu sát thôn vệ đồng nam nữ tà tu, sau triệu kiến vũ năm thứ 8, trên núi có cự thạch tự đốt, qua 8 ngày mới tắt, chính là Thái Sơn huyền môn chi mê, chúng ta cũng tra không ra nguyên nhân. Cái cuối cùng chính là cái kia âm dương giới huyền quan ngai. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên hạ giọng, nơi này hung hiểm nhất, tiền triều Tề Lỗ từng có bách quỷ nhất kiệu tà ma, lưu độc vô tận, khó mà tiêu diệt, đã bị đông đảo huyền môn cao thủ trấn ở nơi này. Những địa phương này, một cái so với một cái đáng sợ, nhưng mọi người lại chưa phát giác kỳ quái. Thần Châu từ xưa đến nay, liền thiếu đi không được loại kia khó mà tiêu diệt, hoặc lưu độc rất rộng tà ma, chỉ có thể trấn áp tại động thiên phúc địa linh khiếu bên trong, dựa vào tiên tiên cương sát chi khí ma diệt. Quản lý nơi đây huyền môn, cũng có trông giữ chi trách. Thái Sơn xảy ra chuyện, những địa phương kia mới thật sự là uy hiếp. 5 cái địa phương. Lý Diễn nghe vậy, chợt cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới, hoài nghi mục tiêu có nhiều như vậy. Nhưng bây giờ tình huống này, cũng chỉ có thể từng cái tiến hành loại bỏ. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn gấp giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước nơi nào, đạo trưởng quen thuộc địa thế, mời quy hoạch đường đi. Thủ Minh Tử hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, tình thế gấp gáp, lão phu cho là làm lấy ngắn nhất đường đi. Từ gần cùng xa, chúng ta trước dò xét huyết phong lâm, lần tra vô tự bi âm huyện, lại sông khô tùng khe, sau dự trượng nhân phong hồ thiên động, cuối cùng thẳng đến cái kia huyền quan ngai. Đường này mặc dù hiểm, lại có thể nhanh nhất tra ra dị động căn nguyên. Tốt, liền theo đường này dò xét. Lý Diễn lúc này đánh nhịp, không có chút nào nói nhảm. Vương Đạo Huyền lúc này tay kết pháp quyết, Vũ Vương La Phong cờ đằng không mà lên, bay phất phới, vờn quanh trung quanh xoay tròn, đem mọi người khí tức chăm chú bao lấy. Như ý bảo châu thì lại đã bị thật cao bước lên, trở thành trong bóng tối duy nhất ổn định nguồn sáng. Tại thủ minh tử chỉ dẫn xuống, đội ngũ tiến vào càng sâu sương mù đen bên trong. Chính như lao đạo này lời nói, một đường 10 điểm hung hiểm. Âm khí bước lên tạo thành quỷ đà tường nổi điên dã thú, thức tỉnh hành thi, dù đang ở trong sương mù âm hồn lệ quỷ, đều vẫn là tiếp theo. Âm sát chi khí nồng đậm tạo thành nhiệt độ hạ xuống, mới là phiền phức. Mặt đất bắt đầu ngưng kết sương lạnh, trên thân mọi người đều kết xuất băng lưu, đường xá trơn trượt, âm phong gào thét, thổi đến não người đều là ông ông. Nhưng nguy hiểm nhất lại là những cái kia hung hiểm chi địa. Khi mọi người bước vào huyết phong lâm chỗ sâu, mảnh này trong truyền thuyết đã bị hình hầu chi huyết nhuộm dần, quanh năm như lửa rừng phong lúc, dưới chân băng xương bao trùm thổ địa, đột nhiên như vật sống chắp lên, nứt ra. Gió tanh đập vào mặt, vô số dính đầy sền sệt huyết tương, thô như thùng nước huyết sắc dây leo phá đất mà lên, như là địa ngục cự mãng quấn quanh rào sát. Cái kia huyết tương tản ra nồng đậm tính ăn mòn hôi thối, rơi xuống đất liền suy suy rung động. Đồng thời, một cỗ nồng đậm mùi lưu hình tản ra. Cái này cái gì đồ vật? Sa Lý Phi súng kiếp liên tiếp băng lên, lại chỉ ở dây leo trên nổ tung huyết động. Những người khác cũng là cho mày, chưa bao giờ thấy qua loại này hung vật. Không thích hợp, trước tiên lui sau. Lý Diễn mí mắt chực nhảy, đội vàng mang theo đám người triệt thoái phía sau. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đội vàng nắm chặt trong lòng nóng lên câu điệp, đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó rất nhanh lại mở ra, trong miệng niệm tụng nói, thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dừng người né tránh. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, chung quanh trở nên càng thêm hắc ám, liền liền như ý bảo châu đều ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đã bị lực lượng nào đó áp chế. Bất quá hai cái hô hấp ở giữa, hắc ám cùng âm phong tán đi. Lại nhìn cái kia huyết phong lâm, đã trở nên điên ả, quỷ dị huyết đằng tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vương Đạo Huyền nhướng mày, Diễn tiểu ca, nơi này có. Hắn không nói rõ, nhưng mọi người đều biết nói là âm phạm. Không phải. Lý Diễn lắc đầu, cấp tốc tiến lên chui vào trong rừng, không đầy một lát liền mang theo một cái bình gốm đi ra, trực tiếp ném xuống đất. Cái này bình gốm hình dạng và cấu tạo cổ quái, cũng không phải là thần châu tiểu dáng. Dầm dầm ngồi trên mặt đất vỡ vụn về sau, bất ngờ xuất hiện một cái to lớn hắc quạ đen tử thi, phát ra nồng đậm hôi thối, trên thân còn có từng cây tơ máu lan tràn ra phía ngoài. Trừ cái đó ra, còn có chút vải bố bao khỏa lông vũ, xương cốt những vật này. Thủ minh tử đạo trưởng, trên núi gần nhất nhưng xuất hiện qua ngoại quốc tóc đỏ. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, hắn nhìn về phía thủ minh tử. Xuất hiện ở đây, cũng không phải là ma khí, mà là không thuộc về trung thổ thần châu ngoại vực các linh, mà lại nhiễm một tia yêu sảnh chi khí, đã bị câu điệp phát giác, tuyên bố nhiệm vụ. Có lẽ là lần trước bắt được ngoại vực ma khí, U Minh MT cũng không biết từ chỗ nào được tình báo, lại cáo chi hắn vật này lai lịch. Cái này ác linh, chính là Solomon 72 ma thần tổ lạc dưới trướng. Này ma thần thông hiểu thiên văn học, thảo dược học cùng bảo thạch tri thức, tín đồ lại là mọc loại này bí pháp, ma thần thì lại bình thường dùng quạ đen hoặc nhân hình hiện thân. Tuy nói chỉ là ác linh, cũng không phải là ma khí, nhưng cũng được đạo cương khí. Ngoại quốc tóc đỏ. Thủ minh tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, huyết phong lâm bên trong có yêu sảnh chi khí tản mát, chỉ bất quá đã bị Thái Sơn Tiên Tiên cương khí trấn áp, sắp ma diệt, nhiều năm trước hẳn là có tà vật bị trấn áp tại đây. Có người cố ý đem vật này chôn ở trong rừng, hấp thu yêu sảnh chi khí làm loạn. Thủ minh tử nghe vậy đầy mắt lửa giận, hẳn là ba cái kia ác tặc. Lý Diễn trầm giọng hỏi, quên hỏi, trên núi ba tên điệu tiên đều là ai? Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thủ minh tử cũng không phải đồ đần, cũng không truy vấn Lý Diễn vì sao biết được, mà là vừa đi vừa giới thiệu nói, ba người này từng cái lai lịch không nhỏ. Người cầm đầu gọi Thạch Huyền Minh, vốn là địa sư tông sư, lại am hiểu khu xử quỷ thần, thanh danh không hiện lại đạo hạnh cao thâm, tại Thái Sơn tiềm tu, đối địa mạch hết sức quen thuộc. Một cái khác gọi là Hồ Tăng Cô, tên hiệu Ngũ Âm Sơn Mộ, vốn là xuất từ tương tây bản môn, thiện ngự sơn tinh thủy quái, còn tinh thông cổ thuật. Cái cuối cùng gọi Trịnh Bá Âm, tên hiệu Cửu Tuyển Tiên Sinh, vốn là Khâm Thiên Giám phong thủy tiến sĩ, bởi vì xây tân triều có công, được đặc cách tại Thái Sơn linh khiếu tu hành. Ha ha ha, Sa Lý Phi sau khi nghe xong, nhịn không được châm chọc nói, ba người này đều không phải là hiền lành gì, nghe xong chính là đăng thần người, tuyệt tình tuyệt tính, làm sao niệm cái gì lương hòa tình, hưởng cho các ngươi còn dẫn sói vào nhà. Thủ minh tử giả bộ như không nghe thấy, đối Lý Diễn chắp tay nói, thiếu hiệp nếu là sống âm sai, chính là bọn hắn khắc tinh, Thái Sơn dị biến tất bởi vì ba người này mà lên, còn mời thay trời hành đạo. Cái kia Hồ Tam Cô đã chết. Lý Diễn trả lời một câu, liền không nói thêm lời. Nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút bất mãn. Sống âm sai đã bị đại lượng săn giết, chính là đại loạn điểm báo, Thần Châu Đông Đảo Linh Sơn phúc địa, không biết giấu bao nhiêu âm phạm, sau này tránh không được phiền phức. Nếu không phải những này đại giáo tích chữa tư tâm, sao lại có này tai họa? Thủ minh tử thấy thế, thở dài không nói thêm lời. Có kinh nghiệm, đám người tốc độ càng nhanh. Vô tự bi âm huyệt, sâu không thấy đáy sâu thẳm cửa huyệt gào thét rung động. Bên trong trấn áp đồ vật, rõ ràng có pha phong mà ra dấu hiệu. Thủ minh tử thấy thế sắc mặt đột biến, nghiêm nghị tụng chú nói, nhị thập bát tú, hoành nhóm thất tinh. Thiên binh sắc lệnh, trấn hồn thủ tâm. Hắn một bên niệm chú, một bên từ phía sau trong bao quần áo, lấy ra bốn cái Thái Sơn thạch, mà lại khắc lấy thạch cảm đường ba chữ, ấn tứ tượng phương vị, bày ở vô tự bi kế bên. Nhắc tới cũng kỳ, Thái Sơn thạch buông xuống, tựa như bám rễ sinh trồi. Dung động vô tự bi, cũng lập tức hồi phục căn bình. Thủ Minh Tử nhẹ nhàng thở ra, có người phá hư Ngụy Tấn cổ trận, cái này Thái Sơn thạch cùng địa mạch tương liên, có thể chống đỡ cái ba ngày, đến lúc đó lại xử lý. Ừm. Lý Diễn gật đầu, mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Hàng khí thịnh nhất khô thùng khe, chính là đường mạn hoàng xảo quỷ binh mượn đường chi địa, khe đáy đen như mực, đầm nước đã đông kết thành băng. Bóng loáng mặt băng xuống, xương trắng cuộn cuộn, ngưng tụ thành từng người khuôn mặt. Cái này nhất lo lắng địa phương, thế mà không có phá phong. Đám người chẳng quan tâm phản ứng, tiếp tục tiến lên. Trượng nhân phong hồ tiên động, đồng dạng không có gì thường. Cuối cùng, đám người trải qua gian nguy, cuối cùng đến Huyền Quan Ngai. Nhưng mà, chưa tới gần khu vực hạch tâm, Lý Diễn trong lòng câu điệp liền bắt đầu nóng lên. Cẩn thận, còn lại hai cái chính là ở đây. Lý Diễn một tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người nhấc lên cảnh giác. Đương nhiên, bọn hắn cũng không e ngại. Dù sao đối phương tuy là địa tiên, nhưng Lý Diễn lại là sống âm sai. Đợi đến đám người gian nan tiến lên, cuối cùng mắt thấy Huyền Quan Ngai cảnh tượng lúc, cho dù kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Nhưng gặp toàn bộ vách núi khu vực, giờ phút này đã hoàn toàn hắc ám bao phủ, cái kia hắc ám sền sệt như là mực nước, lan lộn không thôi, tản ra chi âm chí lạnh chi khí viễn siêu trước đó bất luận cái gì một chỗ. Cho dù Ngũ Phương La Phong cờ, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Hàn khí sâu tận xương thủy, đám người không chỉ có trên thân thấu xương băng hàn, càng cảm giác hơn thần hồn phảng phất đều muốn bị cỗ này âm hàn đông kết, xé rách, ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thủ Minh Tử lão đạo khuôn mặt nghiêm trọng, âm thanh khẽ run, cái này, đây cũng là U Minh thông đạo. Trong mắt của hắn, có sợ hãi, càng có trông đợi. Trấn thủ Thái Sơn nhiều năm, cả ngày thì thầm đồ bật lại xuất hiện ở trước mắt. Đám người riêng phần mình cắn răng trèo trống, thở ra khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành xương trắng. Ngay tại mảnh này cơ hồ làm người tuyệt vọng hắc ám bên ngoài, bất ngờ có hai cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Chính là còn lại hai tên địa tiên, Thạch Huyền Minh cùng Trịnh Bá Âm. Nhưng hai người này thời khắc này trạng thái lại cực kỳ kinh người. Nhục thể của bọn hắn xếp bằng ngồi dưới đất, đã không còn là người sống bộ dáng. Trên da trải rộng nhìn thấy mà giật mình màu xanh sẫm thi ban, cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, héo rút, tản mát ra một cỗ khó mà hình dung mục nát hôi thối, sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua. Vứt bỏ nhục thân mà vào U Minh. Thủ Minh Tử lão đạo con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên, bọn hắn dám như thế. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói, ta hiểu được, bọn hắn hẳn là vứt bỏ nhục thân, âm hồn tuần hành tiến vào U Minh thông đạo, trách không được. Lý Diễn nhíu mày, đạo trưởng có biết bên trong có cái gì? Có lẽ là Thái Sơn phụ quân thần huyết. Thủ Minh Tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, lão đạo trước đó không nghĩ ra, hai người này có cái gì nắm chắc, dám mưu đổ phụ quân chi vị. Thái Sơn đạo kinh bên trong có ghi Thái Sơn phụ quân thần huyết trấn thủ U Minh, bây giờ phụ quân chi vị không công bố, nếu bọn họ tìm tới cái gì? Thái Sơn phụ quân thần huyết. Lý Diễn trong đầu linh quang lóe lên. Hắn liền nghĩ tới âm ti nhiệm vụ bên trong, nghe được. Thôi phán quan nói, trừ phi hắn có thể đi vào U Minh thông đạo, mới có thể tại không trái với thiên điều dưới tình huống, cấp cho hắn cái này sống âm sai tương trợ. Chẳng lẽ bên trong có cái gì cơ duyên? Không chỉ có như thế, nếu để hai người này triệt để hồn nhập U Minh cũng tìm tới thần quyết, nói không chừng thật có cơ hội gì, đoạt phủ quân chi vị, đó mới là đại phiền toái. Đạo trưởng, mời hộ ta nhục thân. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn không chút do dự nhìn về phía Vương Đạo Huyền. Vương Đạo Huyền trong nháy mắt lĩnh hội, yên tâm, chúng ta hộ thân thể ngươi. Dứt lời, liền dẫn đám người bố trí pháp đàn. Loại thủ đoạn này, nhập kinh thành cựu môn âm cứ lúc, bọn hắn đã dùng qua. Khác biệt chính là, bây giờ tốc độ càng nhanh. Chỉ gặp Vũ Ba từ phía sau giỡn xuống to lớn chút cái gùi, cầm hai bên chèo chống thô cây gậy trúc, hướng ra phía ngoài kéo một cái, chút cái gùi liền hình thành một cái trúc bàn bông, các loại pháp khí phân loại đặt ở phía trên trong túi. Đây là khoái đại hữu cho Vương Đạo Huyền chế tác giản dị pháp đàn. Chính là dựa vào vật này, mới đả động Lý Diễn bọn người. Không chút do dự, Vương Đạo Huyền lập tức bố trí pháp đàn, Ngũ Phương La Phong cờ cắm ở trung quanh, dùng dây đỏ cùng tiêu tiền trói chặt Lý Diễn tay trái ngón út. Cùng lần trước trình tự đồng dạng, âm phủ khai thiếu, dẫn hồn hương đạo đường. Cửu U mở thái, hồn ra cửa trước. Xách. Theo lấy Vương Đạo Huyền niệm tụng pháp chú, Lý Diễn chỉ cảm thấy ý niệm đống nhiên nhảy lên. Âm hồn xuất khiếu về sau, cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Phía trước Huyền Quan ngoài vách núi, sương mù đen vệt trắng hình thành to lớn trăm trượng vòng xoáy, dựng thẳng đứng ở trước mắt, xoay chậm chậm. Tựa hồ nhận hấp dẫn, Lý Diễn âm hồn không tự chủ được hướng về vòng xoáy lướt tới. Sụp, không biết tác giả bận gì, ba ngày mới ra một chương. Chương 764, Thái Sơn phủ quân thần quyết, 1, chương 764, Thái Sơn phủ quân thần quyết, 1, âm phong gào thét, trời đất quay cuồng. Lý Diễn chỉ cảm thấy chính mình giống như là đã bị thả vào vòi rồng bên trong một viên lá cây, thân bất do kỷ, bị quăng cái thất điên bắt đảo, thần hồn đều kém chút sụp đổ. Không biết qua bao lâu, hắn mới đứng vững thân hình. Đợi thần hồn sao động lắng lại, như rơi băng nguyên cảm giác lại tùy theo phun lên. Lý Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Cái không gian này cùng kinh thành cựu môn âm khư rất giống, nhưng lại to lớn hơn, đêm ngày ảm đạm, âm trầm sương mù đen như biển mây trên dưới cuộn cuộn, những nơi đi qua hàn băng ngàn dặm. Nhưng chân chính hấp dẫn người thì là nơi xa một bảng bạc hư ảnh, che khuất bầu trời, từ phía chân trời treo ngược mà xuống, chiếm cứ hơn phân nửa tầm mắt, cảm giác gáp bách mãnh liệt, để cho người ta kinh sợ. Xem hình dạng, rõ ràng chính là treo ngược Thái Sơn. Chỉ bất quá tia sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen. Như thế cảnh tượng, quả thực dọa người. Lý Diễn hồi lâu mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía xung quanh. Cái kia Thái Sơn hư ảnh quá mức xa xôi, một lát khó mà đến, nhưng cảnh tượng xung quanh đồng dạng có chút vượt qua lý giải. Hắn thân ở một đầu to lớn trong hạp cốc, hai bên là thẳng tắp dốc đứng đen đỏ sắc đá núi, ngọn núi đá lởm chởm, còn có băng xương ngưng kết, bóng loáng như gương. Dưới chân là một mét vuông gạch đá tạo thành thông đạo, rất nhiều gạch đá đều đã vỡ vụn, giống như tuyên cổ liền đã tồn tại, hoang vắng yên nắng, xuôi theo hẻm núi một mực thông hướng phương xa cái kia Thái Sơn hư ảnh. Đây cũng là U Minh thông đạo a. Lý Diễn con mắt híp lại, tay trái bấm niệm pháp quyết liền muốn thi triển thần hành thuật. Nơi đây xem xét, chính là Đại La pháp giới cùng nhân gian tường kép không gian, hắn cũng coi như gặp qua không ít, âm hồn tuần hành sử dụng thuật pháp, so với ở nhân gian nhanh hơn nhiều. Nạc cao, lục giáp chín chương, trời tròn đất vuông, bốn mùa ngũ hành, nhật nguyệt vị quang. Chú pháp vừa niệm đến một nửa, liền có dị tượng xuất hiện. Nguyên bản ở trên vách núi phương quần quận xương mù đen, trong nháy mắt xoay tròn, gào thét mà xuống. Lý Diễn sắc mặt đột biến, lúc này đình chỉ thi pháp, hai chân một điểm, thân hình nổ bắn ra mà ra. Hắn không có lựa chọn lui lại, mà là hướng về thông đạo chỗ sâu phi nước đại, tại cái kia xương mù đen quần quận rơi xuống đồng thời, khó khăn lắm tránh thoát, một cái xoay người, ẩn thân núi đá phía sau. Hô lạnh leo âm phong cùng với băng vụ gào thét. Hai cái hô hấp về sau, mới chậm rãi dừng lại. Lý Diễn lúc này mới đứng dậy, vòng qua núi đá xem hướng phía sau. Nhưng gặp lối đi phía sau đã triệt để hóa thành băng nguyên, thậm chí kết xuất rậm rạp chẳng chịt băng thứ. Dù là Lý Diễn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn quan sát trên không, trong lòng đã có suy đoán. Thái Sơn chính là Thần Châu Long Mạch trọng yếu tiết điểm, xưng là trung tâm cũng không đủ, thêm nữa xem như U Minh thông đạo, âm sát chi khí nồng đậm, bản thân liền là một tòa la chắn. Một khi thi pháp, liền sẽ dẫn phát phản vệ. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn lắc đầu, không suy nghĩ nữa nhu lợi, mà là dưới chân phát lực, tựa như mũi tên rời cùng, hướng về hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Tuy là âm hồn tuần hành, nhưng tương tự chịu nơi đây ảnh hưởng. Tiếng gió bên tai hô hô rung động, thần hồn cũng bị đông tê tê. Đúng lúc này, phía trước gần có sinh tiêu chiêng trống tiếng nhạc vang lên, đồng thời mơ hồ chuyển đến đông đảo đạo nhân ngâm tụng, năng lúc hiện ngọc nữ chi thân, can vốn tức đế thực chi chất, tương chín khí mà rủ xuống từ bảy gia tướng, quan bách linh mà trí tuệ hòa hợp, đi tròn mười phương, công xung quanh nước kiếp. Sụp, thừa xưa, hiện thân vì ngọc nữ, bản chất vốn là chân thân của đế chân, tiếp thụ cửu khí linh, dù lòng từ bi mà hiện lộ hình tướng, bế quan trên trăm linh thần mà trí tuệ viên dùng, hạnh nguyện đầy khắp mười phương, công đức trải dài muôn nước kiếp. Lý Diễn trong lòng giật mình, vội vàng chậm dần bước chân. Hắn rút ra đoạn trần đao, cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, liền nhìn thấy âm vụ xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bóng người. Kia là từng đội đạo nhân cầm trong tay lư hương cờ kinh, hậu phương đông đảo bách tính đi theo, đã có mình Trần Cánh Phu, lại có run run rẩy rẩy, có vải xanh bao phục lao hậu, còn có thư sinh cùng phụ thương. Tất cả mọi người thân ảnh đều giống như phai màu phát hoàng hình cũ, đã bị sương mù dày đặc che lấp, lộ ra cổ xưa không chịu nổi. Phía trước nhất còn có tòa cung miếu hư ảnh. Lý Diễn trước đó gặp qua, chính là Thái Sơn trên Bích Hà miếu, mà đạo nhân trong miệng ngâm tụng hẳn là Bích Hà Nguyên Quân báo cáo. Kỳ quái là, cứ việc Lý Diễn đã càng đến gần càng gần, trong sương mù dày đặc bóng người cũng càng ngày càng ngưng thực, nhưng lại không chút nào để ý, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Lý Diễn sau khi thấy, trong lòng lập tức hiểu rõ, nơi đây phải cùng kinh thành Cửu Môn Âm Khư đồng dạng, có thể đem đi qua thời đại chuyện phát sinh, dùng phương thức nào đó tiến hành hình chiếu, cùng loại từng lần một diễn dịch quá khứ u hồn. Chỉ cần không quấy rầy, liền có thể bình an vô sự. Bích Hà Nguyên Quân tín ngưỡng sớm đã tồn tại hồi lâu, Tống Chân Tông Đông Phong Thái Sơn lúc phát dương, tự tiền triều đến bây giờ, tín ngưỡng người dần dần nhiều. Cho nên 10 năm trước triều đình phát hạ bạc tu kiến Bích Hà miếu. Nghe nói lúc ấy tràng diện cực lớn, đây chính là khi đó cảnh tượng. Đoán ra nguyên nhân về sau, Lý Diễn xem xét bốn phía, phát hiện cái này tế tự đội ngũ đã đem con đường phá hỏng, đành phải kiên nhẫn chờ đợi kết thúc. Quả nhiên, tế tự vừa kết thúc, trong thông đạo liền âm phong đại tác. Những bóng người kia cùng Bích Hà miếu hư ảnh, tất cả đều bị gió thổi tán, hóa thành khói mù xoay tròn, dung nhập hai bên trên vách đá. Lý Diễn không do dự nữa, tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, thỉnh thoảng đã bị loại này ngày cũ quang ảnh trố đánh gãy. Hắn thấy được Tống Chân Tông sừng sững nghi trượng chậm rãi trèo lên đường vòng cung, Ngọc Điệp Văn Tế cáo thiên địa. Hắn thấy được Đường Huyền Tông lập Vu Đại Đỉnh Ngọc Hoàng Quán, Kỳ Thái Sơn Minh Kim Quang Bạch Phá Phong Thiện Mây Xanh, Phật Quang Phổ Chiếu Linh Nham Chùa Thiền Đường Trung Khánh Quan Thai Minh Bang. Hắn thấy được Ngụy Tấn Mây Khói Bao Phủ, Nam Yến Đế Mộ Dung Đức Không Người Tuần Lễ, Lãng Công Chùa Bạch Tượng Vật Cưới Trở Đi Phật Kinh Đi Tại Đường Núi. Hắn thấy được Hán Vũ Hùng Phong, Thiên Mã Hành Không, Võ Đế Thất Lâm Đại Nhạc, Cầu Tiền Tinh Mao Tại Đám Mây Phần Phận, Vô Tự Bi Trầm Mặc Đứng Lặng. Hắn thậm chí thấy được Thủy Hoàng Đế Thương Long ống tay áo phất qua khắc thạch, Hắc Long văn miện uy nghiêm, lần đầu giao phó Thái Sơn Đế quốc phong tiện bất hủ lần ký. Những này vẫn chỉ là trong lịch sử nổi danh cảnh tượng. Càng đi chỗ sâu đi, hắn nhìn thấy đồ vật, liền càng làm cho người chấn kinh. Hắn thấy được Xuân Thu Khói Lửa, môi trước chi địa thương mâu như rừng, chấn động đại tông. Hắn thấy được Chu Thiên Tử Minh Đường Hội Minh, hậu phương chư hầu đi theo. Cuối cùng, làm đến treo ngược Thái Sơn phía dưới lúc, ngự lấy tượng xe hư ảnh từ trong sương mù chạy qua, rõ ràng thanh âm vang vọng tứ phương, tựa hồ tại câu thông thiên địa quỷ thần, cuối cùng ở trong mây tiêu tán. Đây là cái gì? Lý Diễn nuốt ngụm nước bọt, lại quay đầu nhìn một chút hậu phương. Hắn có loại dự cảm, chính mình nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, như thời gian dài ở chỗ này tu hành, nói không chừng liền có thể nhìn thấy trong dòng sông lịch sử rất nhiều bí ẩn. Đáng tiếc, U Minh Thông Đạo bị mở ra đúng là ngẫu nhiên. Tập trung ý chí, Lý Diễn lại ngẩng đầu nhìn quanh. Không chung lại là treo ngược Thái Sơn hư ảnh, liền liền đỉnh núi Ngọc Hoàng Quán đều có thể nhìn thấy, bất quá so với nhân gian, nơi này càng thêm khổng lồ cổ lão, mà lại hậu phương còn có quy mô không nhỏ cung quyết, tựa như cả khối đỉnh núi cự thạch điêu khắc thành, cổ pháp tăng thương. Đạo đạo huyền hoàng liên hà lưu truyền, cái kia hẳn là hương hỏa thần lực ngưng tụ, cho dù cách nhau rất xa, Lý Diễn cũng có thể ngửi được. Thái Sơn phủ quân thần quyết. Ánh mắt của hắn sắc bén, trong nháy mắt bắt được mục tiêu, tại treo ngược Thái Sơn đá lởm chởm trên vách đá, hai cái nhỏ bé thân ảnh chính như thằn lằn gian nan leo trèo, chính là cái kia bỏ qua nhục thân, âm hồn tuần hành đến đây Thạch Huyền Minh cùng Trịnh Bá Âm. Hiển nhiên, bọn hắn đồng dạng biết được nơi đây cấm chế, không dám vận dụng nội thuật. Trung quanh sôi trào quần quần tầng mây, bất kỳ cái gì thuật pháp đều sẽ nhận lại tai họa ngập đầu. Chương 764, Thái Sơn phủ quân thần quyết 2, chương 764, Thái Sơn phủ quân thần quyết 2, thử. Lý Diễn hừ lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên kế bên vách núi leo lên. Hắn thấy được rõ ràng, cái kia treo ngược Thái Sơn trên, còn có từng đầu cầu long dây leo rủ xuống, vừa vặn tại hẻm núi trên vách đá, thuận dây leo liền có thể bò lên trên. Tuy nói vách đá che kín băng sương, bóng loáng vô cùng, nhưng đối Lý Diễn mà nói vấn đề không lớn, mà lại hắn bây giờ âm hồn tuần hành, cơ hồ không có gì trọng lượng, bởi vậy dễ như trở bàn tay liền bò lên đỉnh núi. Đến phía trên, âm phong càng thêm mãnh liệt, nhưng Lý Diễn cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia Thạch Huyền Minh một tay cầm khô tùng cầu long trượng, đem nó cắm sâu vào đá núi cố định thân thể dùng mượn lực, tay kia thì lại bắt lấy dây leo, mỗi một lần phát lực leo lên, thân hình đều lấp loé không yên. Đây là hồn phách bất ổn biểu hiện. Hiển nhiên, tại cương phong bên trong thừa nhận áp lực rất lớn, mà cái kia Trịnh Bá Âm càng là thê thảm, hồn thể hình thái chật vật, chỉ còn nửa bên mặt bảo trì hoàn chỉnh, toàn thân khói đen bốc lên, hơn phân nửa đã thụ thương. Phải biết, hai người đều là địa tiên, như thọ nguyên chưa hết lúc, đều đã ngưng tụ dương thần. Liên bọn hắn đều như thế khó khăn, trên trời cương phong chi mãnh liệt có thể nghĩ. Nhưng mà, Lý Diễn chỉ là cắn răng, không có chút gì do dự, nhảy lên dây leo leo lên. Leo lên quá trình, dài dằng dặc mà dày vò. Khí lạnh đến tận xương không chỉ có thổi lất phất hồn thể, càng phản phất có thể đồng kết ý thức. Lý Diễn bên thai tựa hồ có vô số cổ lão oan hồn tại khóc ròng, không ngừng xung kích tâm thần. Cái kia treo ngược Thái Sơn, càng là mang đến khổng lồ cảm giác áp bách, như muốn đem hắn thần hồn nghiền nát. Bất chi bất giác, hắn đã leo đến giữa không trung. Quả nhiên, không trung cương phong uy lực càng khủng bố hơn. Lý Diễn cảm giác chính mình, tựa như Trần Như Nhộng đã bị thả vào Bắc Cực, toàn thân cao thấp đều đã bị xương lạnh bao phủ, cũng may bên hông treo lơ lửng lòng xà bài, giờ phút này phát huy uy lực. Ông cùng với có chút rung động, lệnh trung quanh cương phong uy lực giảm xuống. Dù vậy, Lý Diễn thần hồn cũng đã bị thương. Trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, chảy ra khói đen. Đây là hồn phách bị thương biểu hiện, nhưng thể nội đại la pháp thân tùy theo lại phát huy uy lực, cấp tốc thay thế tổn thương, đem hồn phách chữa trị. Hai loại pháp khí thủ hộ xuống, Lý Diễn leo lên tốc độ không chút nào giảm bớt. Phía trên Trịnh Bá Âm hình như có nhận thấy, túi đầu quan sát. Thạch Minh, mau nhìn. Thạch Huyền Minh nghe vậy, cũng túi đầu xem xét, gặp Lý Diễn thân ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ý tới hắn, chờ hắn đi lên, chúng ta đã đắc thủ, nhanh. Dứt lời, hai người liền tăng nhanh tốc độ. Ông sắp tiếp cận đỉnh núi lúc, nương theo lấy rất nhỏ rung động, một cô hoàn toàn khác biệt khí tức xuất hiện. Nguyên bản ở khắp mọi nơi, tia nắng rét lạnh âm sát đột nhiên biến mất, tùy theo mà tới là ẩn chứa bàng bạc hương hỏa niệm lực cùng thiên địa chính khí ấm áp nặng nề. Hai người phảng phất xuyên thấu một tầng vô hình màng, thiên địa tựa như thay đổi, hai người từ không trung hướng về đỉnh núi rơi xuống. Đây đối với hai tên địa tiên mà nói, tự nhiên không tính sự tình. Bọn hắn nhẹ nhõm rơi xuống, đặt chân chi địa không còn là băng lãnh vách đá, mà là một mảnh tương đối bằng phẳng, từ một loại nào đó ôn nhuận ngọc chất tạo thành to lớn bình đài. Rõ ràng là treo ngược đỉnh núi Thái Sơn. Nơi xa, cả khối cự thạch điêu đúc to lớn thần cung đứng sừng sững. Mái cong đấu cùng, dương cột chạm trổ, hình dạng và cấu tạo cổ pháp mênh mông, không giống nhân gian cung quyết. Ha ha ha, hai người nhịn không được phát ra cười như điên, hướng về thần quyết phóng đi. Không bao lâu, Lý Diễn cũng kinh lịch đồng dạng thiên địa đảo ngược. Vậy, dù sao đạo hạnh so ra kém địa tiên, hắn từ không trùng trùng điệp rơi xuống đất, vì một chân trên đất, trên thân ngưng kết hàn băng vỡ vụn một chỗ, hàn khí suy suy bốn phía. Thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, Lý Diễn chậm rãi đứng dậy, trên mặt khe hở từng cái tiêu tán. Hắn tại kinh thành được mấy món thiên địa linh bảo, hấp thu linh vận sau đem đại la pháp thân tu bổ hoàn chỉnh, không nghĩ tới ở chỗ này lại là làm vết thương đời người. Lý Diễn chẳng quan tâm để ý tới, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thần khuyết. Nhìn kỹ, cái kia thần khuyết tuy là cự thạch điêu đúc, lại không phải thực thể, càng giống là từ khí tức cùng mây mù lắng đọng mà thành, chung quanh huyền hoàng yên hà lưu chuyển không thôi. Thần quang trang nghiêm, túc mục, cao xa, mang theo thống ngự âm dương, chấn nhiếp vạn quỷ vô thượng uy nghiêm. Thái Sơn phủ quân thần khuyết. Không được. Chờ nhìn thấy thần khuyết cửa lớn, Lý Diễn lập tức biến sắc. Cái này thần khuyết cửa lớn vậy mà mở rộng, Thạch Huyền Minh cùng Trịnh Bá Âm đang lảo đảo đứng ở ngoài cửa. Hai người rất chật vật, thần sắc lại là tham lam mà cùng nhiệt. Bọn hắn thấy được thần khuyết bên trong tình huống. Cao 10 trượng bằng đá điện thờ cổ pháp, phía dưới điêu khắc bách quỷ, tựa hồ tại trấn áp Thái Sơn vô số lệ quỷ, lại giống là đếm không hết lệ quỷ đang giơ lên điện thờ. Trọng yếu nhất chính là, điện thờ bên trong giống tuyết. Bọn hắn bỏ qua hết thảy, cuối cùng đã tới mục tiêu. Ha ha ha, phụ quân chi vị, hẳn là vật trong túi ta. Thạch Huyền Minh trong mắt bỗng nhiên đu quang đại thịnh, giơ lên trong tay khô tùng cầu long trượng, đột nhiên hướng về sau một đâm. Gian tặc. Trịnh Bá Âm còn sót lại nửa bên mặt thần sắc kinh hoàng, càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đột nhiên lui lại. Ngươi gấp cái gì, còn không có đắc thủ, liền trong ổ. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Làm Thạch Huyền Minh trượng nhọn vùng vẩy đồng thời, thần quyết phảng phất ngủ say cự thú đã bị bừng tỉnh. Vâng. Nguyên bản lưu chuyển thần hà bỗng nhiên hóa thành ngập trời liệt diễm. Đó cũng không phải nhân gian ngọn lửa, mà là từ vô số sinh linh ngàn năm cầu nguyện, tín niệm hội tụ mà thành hương hỏa thần diễm. Chí dương đến đang, hoàng hoàng như mặt trời. A, Thạch Huyền Minh phát ra một tiếng thê lương đến không phải người rú thảm. Hắn giơ lên pháp trượng chống cự, nhưng pháp trượng tại tiếp xúc thần diễm sát na, trong nháy mắt bị nhen lửa, như là khô tùng gặp lửa, lan tràn cực nhanh. Tại hương hỏa thần diễm trước mặt, pháp trượng như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, cấp tốc tan rã. Càng đáng sợ chính là, cái kia thần diễm phảng phất trực tiếp bị bỏng bản nguyên linh hồn. Thạch Huyền Minh cầm pháp trượng cánh tay, liên đối nửa cái bả vai phước hóa thành một sợi khói xanh, hồn thể như bị búa tạ đệm, trở nên gần như trong suốt, phía trên che kín màu vàng vết bỏng, biên giới còn tại không ngừng chôn bụi. Hắn hoảng sợ muôn dạng cấp tốc lui lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên cùng sợ hãi. Trôi này từng trợ hắn hoành hành một thời khô tùng cầu long trượng, giờ phút này đã hóa thành một sợi cho bụi. Trình Bá Âm cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, khàn khàn nói, cái này thần quyết, nếu không phải huyền môn chính đạo sắc lệnh hoặc âm ti pháp chỉ sợ khó mà thông hành. Đang khi nói chuyện, trong mắt đã có chút tuyệt vọng. Hắn thấy rõ, thần quyết tự có nó quy tắc, chỉ có thân có thiên địa công nhận chính thống quyền hành hoặc là đến âm ti trao quyền người, mới có thể bình yên tiến vào. Ý đồ mạnh mẽ xông tới hoặc mang theo tà lệ chi khí tồn tại, đều sẽ phải gánh chịu thần hỏa phản vệ. Ngay tại hai tên điệu tiên chưa tỉnh hồn thời khắc, một cái băng lạnh âm thanh ở hậu phương vang lên, hai cái lao giả, nghĩ hay thật. Lý Diễn thân ảnh giống như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện tại trên bình đài, mắt sáng như đuốc, một mực khóa chặt thạch, chính hai người. Căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, Lý Diễn trực tiếp lấy ra câu điệp, niệm tụng nói, thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dương người né tránh. Ngu xuẩn, ngươi không muốn sống nữa. Thạch Huyền Minh thấy thế điên cuồng dích lên. Tại cái không gian này, bất kỳ cái gì thuật pháp đều sẽ dẫn phát phản vệ. Bên ngoài sẽ bị vô tận âm sát chi khí đông lạnh chấn nát thần hồn, mà ở bên trong sẽ bị hương hỏa thần diễm bị bỏng. Bất kể loại kia, đều là tự chịu diệt vong. Quả nhiên, theo lấy Lý Diễn niệm tụng chú pháp, trên không âm vụ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Người điên! Thạch Huyền Minh mắng một tiếng, liền ý đồ chống chạy, nhưng hương hỏa thần diễm tiêu đốt di chứng để hắn hồn thể trì trệ. Kế bên địa tiên Trịnh Bá Âm cũng giống vậy. Hô cuối cùng, vô tận âm vụ cùng với hắc ám gào thét mà xuống. Trong bóng tối lờ mờ, mà lại cùng với rầm rạp chẳng chỉ xiềng xích tiếng. Không! Thạch Huyền Minh cùng Trịnh Bá Âm phát ra tuyệt vọng gào rú, triệt để đã bị hắc ám bao phủ. Nhưng mà Lý Diễn lại chẳng quan tâm vui sướng. Triệu Hoán Âm ti binh mã, tựa hồ chọc giận tới tòa này thần quyết. Vâng. Thái Sơn phủ quân thần khuyết cửa lớn, nguyên bản chạy xuôi huyền hoàng thần hạ, tại Thạch Huyền Minh bị câu hồn tỏa liên rào sắt trong mấy mắt, kịch liệt chập chờn một cái. Vô số kim sắc hỏa diễm hướng về âm binh gào thét mà tới. Mạnh mẽ âm ti binh mã cũng bị bức đến nhanh chóng lui lại. Chương 765, phủ quân chi vị chương 765, phủ quân chi vị không được. Mắt thấy kim sắc hỏa diễm gào thét mà đến, Lý Diễn sắc mặt đột biến. Lửa này phi phàm lửa, chính là Thái Sơn mấy ngàn năm phàm nhân hương hỏa niệm lực hội tụ, am hiểu nhất thiêu đốt thần hồn, liền điệu tiên đều gánh không được, huống chi là hắn. Sợ là nhiễm một điểm, liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Không chút do dự, Lý Diễn lập tức thả người lui lại. Cùng lúc đó, đem hai tên điệu tiên âm phạm đuổi bắt âm ti binh mã, cũng bắt đầu tiêu tán. Bọn hắn đồng dạng gánh không được cái này thần hỏa, mà lại nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên không có lý do lưu lại. Nhưng lần này, lại là khổ Lý Diễn. Trung quanh nồng đậm âm sát chi khí tán đi, đem hắn triệt để bại lộ, hương hỏa thần diễm như thiên hà chút xuống, trong chốc lát hóa thành vạn trượng biển lửa. Cho dù Lý Diễn lẫn mất nhanh, cũng trong nháy mắt bị bao khỏa. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn như rơi lò luyện, âm hồn thân thể lại bắt đầu từng khúc băng liệt, khói đen từ trong thất khiếu phun ra ngoài. Xong. Lý Diễn không nghĩ tới, cái này thần diễm tốc độ nhanh như vậy. Hắn điên cuồng lùi lại, nhưng thần diễm tốc độ càng nhanh. Mắt thấy là phải bị nuốt hết, trung quanh cảnh tượng đột nhiên trời đất quay cuồng. Phảng phất đã bị vô hình tay lớn cầm lên, lại mở mắt, đã xuất hiện tại thần khuyết quảng trường khác một bên. Trước kia đứng thẳng chỗ, đã bị hương hỏa kim diễm nuốt hết. Thủ đoạn này, Lý Diễn trong lòng vui mừng, biết là người quen đến. Quả nhiên, nồng đậm cương sát chi khí tại sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, mang đến nặng nề áp lực, lại không là một đạo, mà là hai đạo. Lý Diễn con mắt híp lại, đột nhiên quay người lui lại. Nhưng gặp nồng đậm âm vụ bên trong, một đỏ một vàng hai đạo quang đoàn lầm không huyền vụ, chỉ mơ hồ có thể thấy rõ ràng là hình người, hình thể cao lớn, cảm giác gấp bách mười phần. Thôi phán quan cũng tới. Lý Diễn mặc dù thấy không rõ, nhưng cũng đoán được thân phận đối phương, giả bộ như không biết ngũ đạo tướng quân, mặt mũi tràn đầy cảnh giác lui lại, đồng thời giơ lên đoạn trường đao. Hắn biết, cho dù Thôi phán quan xem như người lãnh đạo trực tiếp, cũng miễn cưỡng xem như người một nhà, nhưng dù sao dính líu xúc phạm thiên điều cùng nhị lang thần cùng ngũ đạo tướng quân quan hệ, tuyệt không thể để người ta biết. Quả nhiên, như hắn sở liệu, ngũ đạo tướng quân cũng chưa mở miệng. Nhưng hai người cũng đều không có hiện hình, chỉ là hóa thành quang đoàn dấu ở sương mù đen bên trong. Trong lúc nhất thời, Lý Diễn cũng không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, trước mắt sương mù đen đống nhiên cuộn, hồng tụ bảo phồng lên, một bàn tay lớn dò ra, còn cầm căn tráng kiện thanh đồng cự bút, dùng âm sát chi khí làm mực, chứ không phát hỏa. Trong nháy mắt, một đạo khó phân phức tạp phù lục liền trống rông xuất hiện, so với Lý Diễn còn muốn đại gấp hai, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ gào thét mà tới. Lý Diễn bản năng lui lại, nhưng căn bản tránh không khỏi. Vành, mâu mực phù lục cùng hắn chạm vào nhau, hóa thành âm khí tứ tán. Nhưng mà, một cỗ kỳ quái lực lượng cũng đã tràn vào trong lòng câu điệp. Câu điệp lập tức trở nên nóng hổi, Lý Diễn đội vàng lấy ra. Nhưng gặp câu điệp phía trên, trước kia phù lục phát ra xích hồng quang mang, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, đồng thời cháy bỏng xuất ra đạo đạo khói xanh, chung quanh các loại chữ vân triện cũng càng thêm phức tạp. Đây là muốn cho sống âm sai tăng lên quyền hạn. Lý Diễn đang nghi hoặc, bàn tay lại chuyển tới nhói nhói. Kia là câu điệp tại thần hồn bên trên tiến hành là ấn. Lý Diễn nhịn đau chắc tay, thi chức bái kiến thượng thần. Nhưng mà, đối diện xương mù đen bên trong vẫn không có động tĩnh, mà lại tại lạc ấn triệt để sau khi hoàn thành, liền lần nữa cùng phong gào thét, cùng với hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch, một phần quyển trục rơi trên mặt đất. Lý Diễn liền vội vàng tiến lên, nhặt lên sau cẩn thận xem xét, lập tức trên mặt vui mừng. Như hắn sở liệu, sống âm sai quyền hạn quả nhiên lần nữa tăng lên. Uy lực cũng không gia tăng, nhưng chức quan lại thăng lên một cấp, độ tự do cũng càng cao. Dĩ vãng, phát hiện âm phạm sau còn cần nhận lấy nhiệm vụ, nhưng sau này chỉ cần phát hiện dị thường, liền có thể trực tiếp câu hồn, lại tìm thời gian áp giải âm ti nhận lấy khen thưởng. Nói một cách khác, chính là trước bắt người, lại thẩm vấn. Đến bước này, lại đối mặt những cái kia ẩn tàng khí tức địa tiên, liền không cần cố kỵ. Ở trong đó mấu chốt chính là triệu hoán cố định binh mã. Đây chẳng phải là tùy thời có thể cùng ngũ đạo tướng quân liên lạc. Hầu ngay tại Lý Diễn trong lúc suy tư, hậu phương lần nữa cuồng phong gào thét, sau đó một đạo khổng lồ kim giáp hư ảnh xuất hiện, mặc dù quanh thân vẫn như cũ sương mù dày đặc lở lở, nhưng lại có thể thấy rõ là ngũ đạo tướng quân. Ha ha ha, gặp qua tướng quân. Lý Diễn cởi mở cười một tiếng, chắp tay gặp nhau. Người cũng bất tính nhanh nhẹ. Trong đầu hắn vang lên cái thanh âm uy nghiêm, lần này chính là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn đại lượng săn giết sống âm sai, chạm âm ti nghịch lần, lại thêm ngươi đến chỗ này, mới thúc đẩy việc này. Thiên địa đại loạn sắp tới, âm ti cũng học xong lợi dụng sơ hở. Lý Diễn hơi kinh ngạc, tướng quân có thể nói chuyện. Ngũ đạo tướng quân âm thanh, hắn tự nhiên quen thuộc, nhưng đều là thông qua câu điểm mà bội, tại nhận lấy nhiệm vụ lúc nghe lén, lần trước tại cửu môn âm thư, chỉ là dùng thủ thế nhắc nhở. Hừ. Ngũ đạo tướng quân nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, nơi đây chính là Thái Sơn phủ quân đạo trưởng, liên tiếp đại la pháp giới U Minh chi địa cùng nhân gian, có chút đặc thù. Đến địa phương khác, liền muốn hành sự cẩn thận. Lý Diễn cái hiểu cái không, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơn phủ quân thần quyết, có chút đau đầu nói, nơi này cấm chế lợi hại, ta liền tới gần đều làm không được, làm như thế nào độc thủ? Hắn nói, tự nhiên là để nhị lang chân quân trưởng quản nơi đây kế hoạch. Mặc dù may mắn đến địa phương, nhưng lại không có đầu mối. Không thể nói. Ngũ đạo tướng quân lắc đầu, nhưng lại vươn ngón tay vậy một cái. Trong nháy mắt, Lý Diễn trong tay câu điệp liền đằng không mà lên, xoay chuyển rơi xuống. Hắn cái này câu điệp, mặt sau chính là thiên quan lệnh. Nguyên lai cần nhờ cái này. Lý Diễn trong nháy mắt hiểu rõ, cầm trong tay câu điệp sải bước đi hướng thần quyết. Hô nhanh tới gần thần quyết lúc, những cái kia hương hỏa niệm lực hình thành huyền hoàng nghiên hà, lần nữa hội tụ xoay tròn, hóa thành màu vàng thần diễm, hướng về hắn gào thét mà tới. Thiên quan tuần sát, không gì kiên kỵ, lui. Đối mặt cái này đáng sợ thần hỏa, Lý Diễn trực tiếp nâng lên thiên quan lệnh. Quả nhiên, theo lấy hắn tiến lên, màu vàng thần diễm giống bị bổ ra thủy triều, hướng hai bên xoay tròn, đồng thời lộ ra một con đường. Theo lấy Lý Diễn tiến lên, lại tại hậu phương khép lại. Đi vào thần quyết ngoài cửa lớn, Lý Diễn lại quay đầu xem hướng phía sau. Trên quảng trường, ngũ đạo tướng quân vẫn còn, nhưng vẫn là không có nửa phần ngôn ngữ. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, không chút do dự bước vào thần quyết. Mặc dù ngũ đạo tướng quân không nói, nhưng hắn đã mơ hồ rõ ràng một số việc. Thái Sơn phủ quân thay phiên, đây là đại sự cỡ nào? Nói như vậy, đều là từ đại la pháp giới làm ra quyết định, lại từ nhân gian tạo thế, từng bước hình thành chung nhận thức, dù sao lúc này dính đến thần châu trung tâm, hàng tỷ hương hỏa. Mà lần này, phủ quân thay phiên tới đột nhiên. Đại la pháp giới cũng không hề có động tĩnh gì, mới đưa đến nhân gian sinh loạn. Trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì, còn có kiêng kỵ, mới tạo thành bây giờ cục diện. Bọn hắn có thể tranh đoạt này vị, nhưng đại la pháp giới không được tham dự. Đoán chừng chính là ngũ đạo tướng quân ngậm miệng nguyên nhân. Tập trung ý chí, Lý Diễn quay đầu nhìn về phía xung quanh. Thần quyết bên trong cảnh tượng, xa so với bên ngoài thấy càng thêm rộng lớn. Cả tòa điện đường là từ nguyên một khối cự thạch điêu khắc thành, đỉnh chóp đúng là dùng đảo ngược Thái Sơn vì mái vòm, còn có đông đảo tiểu lỗ khảm, vô số đốt màu vàng thần diễm ngọn đèn khảm nạm trong đó, tựa như tinh đầu đầy trời. Thần quyết bốn vách tường những cái kia cổ lão bích họa đã bị chiếu rõ ràng rành mạch, có tu kiến bích hà nguyên quân miếu lúc chẳng cảnh, có tần hoàng hán vũ phong thiện nghi trượng, thậm chí có thượng cổ tiên dân tế thiên đống lửa, rất nhiều cảnh tượng đều từng ở trong đường hầm gặp qua. Lý Diễn nhìn qua bích họa, lại ngẩng đầu nhìn mái vòm chỗ những cái kia ngọn đèn. Nơi này bố trí cùng bên ngoài gặp tương hợp, hẳn là một loại nào đó huyền diệu trận pháp, nhưng dùng đạo hạnh của hắn cùng nhãn lực, căn bản phân biệt không ra, thậm chí khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ lại là đại la pháp giới tiên thần thủ bút? Lý Diễn lắc đầu, lại nhìn về phía trung ương. Làm người khác chú ý nhất, thuộc về thần khuyết trung tâm tòa kia cao 10 trượng điện thờ. Phía dưới nền móng, bách quỷ nhất bàn thờ phù điêu giờ phút này lại chậm rãi nhúc nhích, những cái kia mặt xanh nhanh vàng ác quỷ pho tượng con mắt loạn chuyển, nhe răng trợn mắt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cùng bên ngoài đạo quán chùa miếu hình dạng và cấu tạo cơ bản giống nhau. Điện thờ phía trên vốn nên cung phụng Thái Sơn phủ quân tượng thần, hoặc là thần linh liền tồn tại ở trong đó. Nhưng mà, này là tượng thần vị trí lại dốc tuyết, chỉ có một đạo rộng ba tấc khe hở, chảy ra sền sệt như máu huyền hoàng chi khí. Trừ cái đó ra, liền không có vật gì khác nữa. Lý Diễn nhíu mày, đem đại điện trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần, nhưng lại không có chút nào phát hiện, đã không có cái gì phủ quân ấn thụ, cũng không kinh quyển văn tự ghi chép. Cái này Thái Sơn phủ quân vị trí, nên như thế nào được? Lý Diễn nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại điện hình dáng. Đương nhiên, trong đầu linh quang chợt hiện. Đây là Lý Diễn trừng to mắt, mơ hồ có suy đoán. Chắc không được, cảm giác nơi đây có chút không nói ra được quen thuộc cùng cái gì, căn bản không phải dựa theo nhân gian cung khuyết đến kiến tạo, mà là tu sĩ tu hành lúc quan tưởng thần quyết. Cái này kém xa 10 trượng điện thờ, không phải là quan tưởng thần minh gửi thân chỗ. Thì ra là thế. Lý Diễn phúc trí tâm linh, tung người một cái đi vào điện thờ trước. Hắn đầu tiên là đối điện thờ quan tưởng, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Trầm tư một hồi về sau, lại thả người nhảy lên điện thờ, đưa bàn tay vươn hướng khe hở. Hô khe hở tràn lan huyền hoàng chi khí lần nữa hóa thành thần diễm. Nhưng mà Lý Diễn lại không sợ hãi chút nào, chỉ là ở trong lòng quan tưởng. Thời gian dần trôi qua, cả tòa mái vòm Thái Sơn phát ra ngột ngạt oanh minh. Những cái kia sao động ác quỷ phù điêu đột nhiên cứng đờ, trong cái khe dâng trào huyền hoàng chi khí thuận cánh tay của hắn quấn quanh mà lên, tại lòng bàn tay ngưng kết thành một phương toàn thân ánh nhuận ngọc ấn. Núm ấn là cuốn dao long hổ, dưới đáy chủ trì u minh bốn cái cổ truyện đang hiện ra huyết quang. Xong rồi, Lý Diễn cưỡng chế cuồng hỉ, lúc này nhảy xuống điện thờ. Điện thờ trên duy nhất dị thường chính là cái khe kia. Ấn thụ chỉ là hình thức, mấu chốt là phải cùng điện thờ thành lập liên tiếp. Tay cầm ngọc ấn, Lý Diễn lần nữa ngồi xếp bằng. Theo lấy La Phong kinh vận chuyển, trong thức hải của hắn quan tưởng nhị lang chân quân hình tượng. Đây là Thái Sơn phụ quân chi vị, nhưng Lý Diễn lại không động tâm chút nào. Thứ nhất, đạo hạnh của hắn xa không đủ trèo chống nơi đây, cao 10 trượng điện thờ, hao hết thần hồn chi lực cũng không cách nào chiếm cứ. Thứ hai, hắn cũng đối loại này thành thần phương thức trong lòng còn có lo lắng. Đại La pháp giới còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy tiêu dao. Như 500 năm khốn thủ nơi đây, đối với nó mà nói, cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Ầm 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 theo lấy hắn quan tưởng, điện thờ phía trên bắt đầu rung động. Khe hở bên trong huyền hoàng hương hỏa chi khí không ngừng tràn lan, đầu tiên là hóa thành yên hà tràn ngập điện thờ, sau đó phi tốc xoay tròn, hình thành một tòa cự đại hình người, đồng thời dần dần biến hóa. Tam tiên lưỡng nhận đao, ngân giáp đỏ áo khoác, hình dáng dần dần rõ ràng. Vâng. Trong hiện thực, Thái Sơn đột nhiên động sân tê ở. Nguyên bản quần quận xương mù đen như là đã bị bàn tay vô hình quấy động, hình thành đường kính ngàn trượng vòng xoáy. Âm sát chi khí biến thành xương mù đen, như mưa thác nước rơi xuống, lại hướng về địa mạch thẩm đấu. Tia sáng dần dần sáng lên, cùng phong gào thét bên trong, lại nhiều một tia ấm áp. Đây là âm dương đầu mối then chốt biến hóa, lần nữa khôi phục cân bằng dấu hiệu. Cho dù hai tên địa tiên động tay chân, thừa dịp phụ quân chi vị chống chỗ, đảo loạn Thái Sơn địa mạch, làm cho âm dương mất cân bằng, nhưng nơi này dù sao cũng là thần châu trung tâm, cuối cùng hội tự mình điều tiết. Nhân lực há có thể thắng tiên? Ầm, ầm, ầm. Cửu Tuyền Tiên Sinh Trịnh Bá Âm cắm xuống những cái kia đoạn long cọc, bắt đầu từng cái nổ tung. Vô lượng thọ phúc. Thái Sơn đạo nhân thủ minh tử nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Vương đạo huyền bọn người lại sắc mặt trắng bệnh. Không được, U Minh thông đạo muốn khép kín. Nhanh triệu hồi Diễn tiểu ca. Đám người không dám thất lễ, lập tức khai đàn chiêu hồn. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào khu động pháp đàn, Lý Diễn từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Tránh ra. Vương đạo huyền tức hồn hẹn, chân đạp bước, Tiêu Tiền đồng kiếm vung dậy, tóc trắng phiêu tán, cao giọng nói, đung đưa du hồn, gì ở tồn tại, ba hồn tạo tướng, bảy phách tiến đến sông đường biên giã, miếu thờ trang thôn, cung đình lao ngục, phần mộ núi rừng, sợ kinh quái dị, thất lạc chân hồn. Đạo hữu không thể. Kế bên thủ minh tử thấy thế, cuống quýt ngăn cản, đối diện là U Minh thông đạo, ngươi dùng câu hồn chú, sao có thể gánh được, cẩn thận thần hồn bị hao tổn. Phúc. Lời còn chưa dứt, Vương đạo huyền liền phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Chính như thủ minh tử lời nói, cái này câu hồn chú có chút bá đạo, chính là tuyên cáo sông núi chư thần, ven đường âm hồn lệ quỷ không được quấy nhiễu, mượn dùng binh mã trực tiếp đem hồn phách câu về. Thi triển phương pháp này có rất nhiều kiêng kỵ, khoảng cách không thể quá xa, trung quanh cũng không thể có quá mức mạnh mẽ bá đạo quỷ thần, nếu không liền sẽ trực tiếp cùng nó đối đầu, sinh tử khó liệu. Đối mặt U Minh thông đạo, Vương đạo huyền cũng dám thi triển, hiển nhiên là gấp. Ầm 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 theo lấy Vương đạo huyền ngã xuống đất, đối diện huyền quan nhai cũng bắt đầu rung động. Đông đảo đất đá rơi xuống, không ít huyền quan cũng theo đó rơi xuống. Xong. Sa Lý Phi sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cho dù là hắn, cũng có thể cảm nhận được đối diện âm khí dần dần khôi phục bình thường. U Minh thông đạo đã triệt để quan bế. Nhìn xem cảm xúc xa suốt đám người, thủ minh tử muốn an ủi, lại không biết nên nói như thế nào. Lao đạo. Sa Lý Phi bỗng nhiên quay đầu, con mắt sung huyết, làm như thế nào một lần nữa mở ra thông đạo. Việc này không thể. Thủ minh tử vội vàng giải thích, không nói trước có thể làm được hay không, nguyên bản địa mạch đã bị hao tổn, lần nữa mở ra, tất nhiên là trời sập đại họa. Lại nói một nửa, hắn lập tức ngậm miệng lại. Đối diện tất cả mọi người đều sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đã hạ quyết định. Thủ minh tử lập tức trong lòng ai thán. Hắn trên đường đã thấy biết qua 12 nguyên thần năng lực, như thật muốn làm loạn, nguy hại chỉ sợ không kém gì những cái kia kiến mục yêu nhân. Hô đúng lúc này, trung quanh lần nữa cuồng phong gào thét. Chỉ là trong mấy mắt, bốn phía liền lâm vào đèn nhánh, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập. Đám người nhấc lên cảnh giác, cũng không dám loạn động. Bọn hắn có thể cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trong bóng đêm, nhưng chỉ là hô hấp lúc, hắc ám liền cấp tốc tán đi. Diễn tiểu ca, khoảng cách gần nhất xa Lý Phi kinh hỉ kêu gọi, lại là Lý Diễn lần nữa có hô hấp, con mắt cũng theo đó mở ra. Đám người thấy thế, nhao nhao vây lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Yên tâm, ta không sao. Lý Diễn trong lòng ấm áp, sau đó nhìn về phía một bên thủ minh tử, trên mặt tươi cười, đạo trưởng, phủ quân chi vị đã có người kế nhiệm, có một số việc muốn cùng chư vị tâm sự. Sụp, tác giả ra chương chậm quá. Vẫn cứ là ba ngày mới ra một chương nên tôi bế quan tích chương một tuần coi sao. Hẹn các đạo hữu thứ năm tuần sau gặp lại. Chương 766, xuôi nam chương 766, xuôi nam ô ô tiếng khóc, gạch ngói vụ lật nhặt tiếng nối liền không dứt. Thái Sơn kinh thiên động địa một đêm qua đi, phía dưới Thái An thành cũng không phải là bình yên vô sự. Kịch liệt địa mạch rung chuyển, cũng không phải chỉ cực hạn tại đỉnh núi Ngọc Hoàng Quán. Trong thành cũ kỹ phong ốc, nhất là tới gần Thái Sơn phương hướng thành xương khu vực, không ít bởi vì chấn động mà đổ sụp hoặc tổn hại. Sụp đổ của nhà, vỡ vụn gạch ngói vụn tản mát tại đường phố, giơ lên chưa tan hết bụi thổ. Lẫn vào sáng sớm hạt sương, lộ ra phá lệ thê lương đau thương. Thành nội tình cảnh bi thảm, tiếng khóc bên tai không dứt. Mất đi gia viên dân chúng vây tụ tại phế tích bên cạnh, hoặc chết lặng tìm kiếm lấy còn sót lại dụng cụ, hoặc lẫn nhau dựa vào rơi lệ, đau đớn cùng phẫn nộ tràn ngập trong không khí. Tế Nam phủ bố chính sứ ti, án sát sử ti phái ra quan viên đã khẩn cấp vào ở Thái An. Thiết lập lều cháo, phân phát quần áo, tổ chức binh sĩ thanh lý phế tích, hiệp trợ bách tính xây dựng lại, loay hoay rối tinh rối mù. Có Đức Vương phủ trưởng sử giám sát, cũng không ai dám từ đó tham ô, nhưng mà cứu tế hiệu suất cùng vật tư phân phối không đều, lại thường xuyên dẫn phát mới quy mô nhỏ xung đột cùng phản nàn. Mọi người chửi mắng đối tượng không chỉ là thiên tai, càng là nhân họa. Triệu Bình Trung, Chu Hiển, Thái An thành trên dưới mười mấy tên quan biên, cùng với những cái kia tại Thái An đô úy ti bên trong cùng bọn hắn cấu kết, đối đồng nam đồng nữ huyết sinh kế hoạch một mắt nhắm một mắt mở, đối thành nội dị thường thiếu giám sát độc trước, thậm chí trợ trụ vi ngược lớn nhỏ quan biên, đều trở thành bách tính chửi mắng đối tượng. Đức Vương phủ trưởng sử Tiêu Thừa Hữu bọn người lôi lệ phong hành, thẩm vấn ngồi vững tội lỗi chứng về sau, đem một đám trọng phạm gông xiềng ra thân, từ trọng binh áp giải tiến về tế nam phủ. Chờ đợi bọn hắn, đơn giản là trạm giám hậu thậm chí trạm lập quyết. Hôm qua đã bị áp đi đội ngũ, bách tính tiếng chửi rủa liên tiếp, trong đống ngói vụn xen lẫn lạn thái diệp cùng miếng đất, trực tiếp đem mấy tên cao tuổi quan viên đập chết. Cùng lúc đó, chợ búa ở giữa một cái truyền ngôn, cũng lặng yên tràn ngập ra, Thái Sơn phủ quân thay người, Nhị Lang chân quân đang bị. Phổ thông bách tính đối tin tức này nửa tin nửa ngờ. Thái Sơn phủ quân trong lòng bọn họ là thâm căn cố đế cao thượng thần minh, là tư trưởng sinh tử U Minh Thái Sơn chi chủ, vị trí này thay đổi, đâu chỉ tại long trời lở đất. Quan phủ không có đề cập việc này, các đạo sĩ cũng nhiều giữ kín như bưng. Nhưng mà, có lẽ là đêm đó Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng cảnh tượng cùng tùy theo mà đến tai họa, để một số người trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Một chút bách tính bắt đầu ở phế tích xó xỉnh, hoặc nhà mới chỗ bí ẩn, vụ trộm cung phục lên một cái đơn sơ nhãn hiệu, siêu siêu mẹo mẹo khắc xuống hiển thánh Nhị Lang chân quân chữ, mang lên một điểm thanh thủy hoặc thô lương thực, yên lặng cầu nguyện vị này trong truyền thuyết mới thượng vị thần minh có thể xua tan Thái Sơn khói mù, phù hộ gia đình bình an, đừng lại có ác nhân tà ma hoành hành. Cùng trong thành đau khổ khác biệt, Thái Sơn phía trên vẫn như cũ túc sắt tràn ngập. U Minh thông đạo mặc dù đã đóng, nhưng hậu hoạn lại quả thực không nhỏ. Đêm đó đã bị nồng đậm âm sát ăn mòn mà hóa thành tà ma dã thu thi hải, cùng với một chút bởi vì tiếp xúc âm sát mà hóa thành hành thi vệ sở binh sĩ cùng phụ cận sơn dân, sau khi trời sáng liền trốn. Đến đây chi viện huyền môn đệ tử tạo thành tiểu đội, cầm phụ lục pháp khí, tại Thái Sơn bản địa huyền môn tu sĩ dẫn đạo xuống, xâm nhập đường núi, rừng cây, khe rãnh, hang động, đem những cái kia còn rơi rất lại hành thi quét sạch. Đến mức thu thi, nhiều làm hỏa pháp đốt cháy tịnh hóa. Phiền toái hơn là bị phá hư phong ấn. Thái Sơn huyền môn tổn thất nặng nề, chỉ có thể ở đến đây chi viện các phái trưởng lao trợ giúp hạ tu bổ phụ chú, dựng lại pháp địa, nối lại địa mạch khí đường, kích hoạt đã bị âm khí ô nhiễm linh huyệt. Nhất là huyết phong lâm cùng vô tự bị các vùng, càng là trọng điểm phòng hộ đối tượng. Đương nhiên, một trận an hồn cỡ lớn pháp sự cũng đang tiến hành. Hai họa phát sinh quá mức đột nhiên, Thái Sơn chư giáo phái hoạch tâm lực lượng tại Ngọc Hoàng quán thương thảo đại kế ngoại vi đệ tử phái đi ra tuần sơn, nội môn đệ tử tại Ngọc Hoàng quán bên ngoài thủ vệ, hơn phân nửa thành viên bỏ mình đạo tiêu. Chưa sửa chữa Ngọc Hoàng quán bên trong, chuông vang tiếng không ngừng. Tại thủ Minh Tử đạo trưởng, Bích Hà Nguyên quân phụ trưởng lão cùng với các tông phái may mắn còn sống sót trưởng lão chủ trì xuống, trang trọng mà bi thương siêu độ pháp sự đang tiến hành. Thương đến lở lở, cờ kinh tung bay, thương hỏa vị bốn phía phiêu đãng. Các vị đạo hữu, còn mời nén bi thương. Pháp sự qua đi, tế nam miếu thành hoàng hứa thương tùng tiến lên an ủi. Nhưng đợi Thái Sơn đám người từng cái gửi tới lời cảm ơn về sau, hắn lại lời nói xoay chuyển, mở miệng dò hỏi, Thái Sơn một mạch tổn thất nặng nề, nhưng Đông Nhạc chính là thần châu trong điện, can hệ trọng đại, không biết chư vị có gì kế hoạch. Những lời này nhìn như lòng tốt, trong điện không khí nhưng trong nháy mắt ngưng trệ. Nhiều năm qua, Thái Sơn chư giáo tuy nói một đoàn bụi cát, nhưng đối mặt ngoại nhân lúc, lại có thể ôm thành một đoàn. Thái Sơn không phải phổ thông động thiên phúc điện, không chỉ có rất nhiều linh thiếu, vẫn là đế vương phong thiện chi điện, không thể tránh né cùng kinh thành có rất nhiều liên hệ. Muốn nói tề lỗ cái khác giáo phái không đỏ mắt, kia là giả. Giống như cái này Hứa Thương Tùng, mặc dù bởi vì chấp trưởng chấp pháp đường nguyên nhân, cùng Thái Sơn chư giáo quan hệ không tệ, nhưng dù sao xuất thân đồng lai cát, đụng phải việc này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hừ. Thái Sơn lôi viện trưởng lao tính tình bốc lửa, nghe vậy lập tức rêu cợt nói, chư vị đến đây tương trợ tri ân, chúng ta ghi xuống, nhưng Thái Sơn nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với chư vị. Không thể nói như thế. Hứa Thương Tùng không chút nào sinh khí, lạnh nhạt nói, Thái Sơn an nguy việc quan hệ xa tắc, mà lại trên núi trấn áp nhiều như vậy khó chơi đồ vật, vạn nhất lại có cái sai lầm, xui xẻo thế nhưng là ta tể lỗ huyền môn. Lời này vừa nói ra, đến đây tương trợ không ít giáo phái trưởng lão nhao nhao gật đầu. Mà Thái Sơn chư giáo đám người thì là sắc mặt khó coi. Bọn hắn sợ nhất cũng là điểm này. Lần này náo ra chuyện lớn như vậy, vạn nhất triều đình trách tội, lại có người khuyến khích, tức đoạt bọn hắn quản lý Thái Sơn quyền lợi, vậy liền lại không lực lượng phục hưng. Mà trên núi những cái kia trấn áp chỗ, bọn hắn cũng đã vô lực xử lý. Lần này nói không chừng, muốn để ra không ít quyền lợi. Hứa đạo trưởng không cần lo ngại. Đúng lúc này, Thủ Minh Tử bỗng nhiên mở miệng nói, Vân đạo sư huynh đã tự mình tiến về kinh thành tỉnh tội, mà khác chúng ta thương nghị Ngọc Hoàng quán cùng cái khác trừ giáo sẽ cộng đồng tổ kiến Thái Sơn giáo. Vì ngăn ngừa hai kiếp, Thái Sơn sẽ cử hành mở hầm đại hội, đem còn thừa mấy cái pháp hầm toàn bộ mở ra, gom góp tài chính, sửa chữa sơn môn, trấn an dưới núi gặp tai họa bất tính. Mở hầm đại hội về sau sẽ thả nhập mới linh tài phong tồn. Bây giờ Thần Châu Càn Khôn thư viện làm ra nhân đạo thần khí, thoại luân thủy hỏa chân quân chân quốc, kim loại linh tài tất nhiên hút hàng. Chúng ta bất lực gom góp, còn cần chư vị tương trợ. Nghe xong lời này, trong điện đám người sắc mặt khác nhau. Thái Sơn giáo phái một phương, có mấy người muốn há mồm, lại thở dài không nói nữa. Chuyện này, bọn hắn sớm đã thương lượng qua. Dùng Thái Sơn bây giờ tình huống, liên hợp tổ kiến Thái Sơn giáo là biện pháp tốt nhất, có thể tập trung lực lượng ứng đối các loại phiền phức. Nhưng liền cùng bây giờ núi Thanh Thành đồng dạng, có chút truyền thừa cũng tất nhiên sẽ theo lấy thời gian chậm rãi biến mất. Thủ Minh Tử thừa dịp người khác nổi lên lúc nhắc lại việc này, bọn hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Một chút đến đây tương trợ giáo phái, cũng không còn nói nhảm. Bọn hắn khoảng cách khá xa, Thái Sơn có thể nhường ra linh hầm lợi ích, đã là thu hoạch không ít. Lại bức bách, chính là bỏ đá xuống giếng, làm người chỗ khinh thường. Trong nháy mắt, thế cục liền đã bị Thủ Minh Tử nhẹ nhõm hóa giải. Hứa Thương Tùng không có cam lòng, liếc qua đại điện bên trong Kim Sơn rơi xuống tự thần, mở miệng nói, "Bần đạo nghe nói, Thái Sơn phủ quân thay phiên, không biết nhưng có việc này." Đây mới là hắn chân chính quan tâm sự tình. Những người khác nghe vậy, cũng đều dựng lên lỗ tai. Thái Sơn phủ quân vị trí, đủ để quyết định một cái giáo phái hưng suy. Nhưng việc này bí ẩn, bọn hắn cũng là trên đường tới mới hiểu. Ha ha ha, Thủ Minh Tử mỉm cười vớt dâu nói, "Phủ quân chi vị, há lại chúng ta phàm nhân có thể can thiệp, hôm qua chúng ta đã thu được pháp chỉ, Nhị Lang hiển thánh chân quân vào chỗ, đợi mở hầm về sau gom góp tài chính, liền sẽ tại Ngọc Hoàng quán bên trong tu kiến thần cung." Cái khác giáo phái trưởng lão sau khi nghe xong, lập tức hai mặt nhìn nhau. Hứa Thương Tùng mí mắt khẽ run, "Đạo huynh không phải nói đùa chứ?" Thủ Minh Tử lạnh nhạt nói, "Đại sự như thế, bần đạo sao dám vọng ngữ, Hứa đạo hữu nếu không tin, có thể cứ việc xem bói, dùng nghiệm thật giả." Hứa Thương Tùng nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn muốn làm, cũng là để cho mình tổ sư thượng vị, nhưng tổ sư tên tuổi lại vang lên, cũng cuối cùng bất quá phàm nhân tục thần, lại há có thể sánh được đại danh đỉnh đỉnh Nhị Lang chân quân. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hỏi, "Nghe nói 12 nguyên thần, Lý Diễn tại thuộc trung sự tình, đã không phải bí mật. Nhị Lang chân quân chuyển thế hiện thân, cùng 12 nguyên thần có quan hệ, đây cũng là không ít giáo phái kiêng kỵ nguyên nhân, chẳng lẽ lại tới nơi đây chính là vì phụ quân chi vị? Lý thiếu hiệp bọn hắn đã có việc đi." Không đợi hắn nói xong, Thủ Minh Tử liền mở miệng đánh gãy, nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy phức tạp. "Trước mặt thuyền, mau tránh ra. Cái này không lưu trưởng quỹ a, từ Thiểm Châu trở về rồi. Chư bị lao ra cần phải tiểu phu." Vân Hà phía trên, mặt nước dần dần hẹp, hai bên bờ tiếng người khởi. Dương mắt nhìn lên, vệ sông cùng hội thông hà trô giao hội, thuyền bè đầu đuôi tướng ngập, chạy dài vài dặm không dứt. Sơn son thuyền lớn để lộ bên trên khắc vận tải tổng kỳ bốn chữ, người chèo thuyền đảng cánh tay chèo thuyền, hào tử tiếng chấn thủy tế sóng đánh bong thuyền, vang lên ào ào. "Chư vị công tử, đến sao quan?" Lâm gia thuê chủ thuyền đi vào thuyền cát, nhắc nhở đám người. Đám người đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhưng gặp nơi xa sao quan đổ sộ gặp bờ, cửa chính ngạch đề quốc kế dân sinh còn không có tới gần, liền nghe được tiếng người huyên náo. Hát xa Lý Phi sờ lên đại đầu trọc, hồi trước cái này Lâm Thanh quan không phải vừa bạo loạn, thế nào thấy tuyệt không giống như. Vương Đạo Huyền nhịn không được cười lên, Lâm Thanh sao quan chính là triều đình thuế phụ trọng trấn, há có thể một mực loạn, nói không chừng tháng trước đã khôi phục bình thường. Thái Sơn sự tình về sau, bọn hắn cũng không ở lâu, đơn giản giao tiếp về sau, liền trực tiếp dục ngựa rời đi, ven đường trải qua Thái An dịch trạm, Đông Bình dịch trạm, Đông A dịch trạm, Liêu Thành dịch trạm, lên Lâm gia phái tới tiếp ứng thuyền lớn. Vị đạo trưởng này nói đúng. Đầu thuyền liền vội vàng cười trả lời, Lâm Thanh quan cũng không sợ loạn, loạn bách tính ngược lại cao hứng, những cái kia thiếu bị lầu các đều muốn người sửa, không thể thiếu bó lớn bạc ra bên ngoài hoa. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọc, "Thiếu gia, chư vị muốn hay không lên mở?" Lâm Ngọc sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn một chút xó xỉnh đã bị trói gô họ Lâm tộc thúc, âm thanh lạnh lùng nói, "Trên thuyền tiếp tế đầy đủ, chúng ta không có thời gian, mau chóng tiến về Kim Lăng." "Được, thiếu gia." Đầu thuyền rụt cổ lại, vội vàng đi chỉ huy tiểu nhị. Lâm Ngọc thì lại quay đầu nhìn về phía đám người, "Chư vị thật có lỗi. Nhà mình huynh đệ, khách sáo cái gì?" Sa Lý Phi vô vô bờ vai của hắn, "Chính sự quan trọng, ngươi đã gia nhập 12 nguyên thần, chuyện của Lâm gia chính là chúng ta sự tình." Lý Diễn cũng gật đầu an ủi, "Yên tâm, hẳn là kịp. Thái Sơn sự tình về sau, thẩm vấn ra rất nhiều tình báo. Nhất là cái này Lâm Diệu Tông, để lộ ra một tin tức, lúc trước hắn tiết lộ Lâm gia đội tàu tin tức, thừa dịp trong tàu hỗn loạn, lại bị người bức bách, tại Lâm gia Kim Lăng sản nghiệp bên trong, an bài đại lượng không rõ thân phận người. Lâm gia chính là giang chết gia tộc quyền thế, tại Kim Lăng cũng có không nhỏ thế lực. Xem tình hình, rõ ràng là tại chuẩn bị cái chuyện lớn gì. Chính Lâm gia gặp nạn, trái phải bất quá tổn thất ít tiền tài, nhưng nếu tại Kim Lăng quấn vào cái gì mưu phản bạo loạn, đây chính là khám nhà diệt tộc đại họa. Bởi vậy, tại Lâm Ngọc năn nỉ xuống, đám người lập tức lên đường. Xôi Nam Kim Lăng, nhanh nhất tự nhiên là đi Vận Hà, từ Lâm Thanh xuất phát, ven đường trải qua Tế Ninh phủ, Từ Châu, Hoài An, Dương Châu đến Nam Kinh, bất quá 4-5 ngày lộ trình. Đa tạ chư vị huynh đệ. Lâm Ngọc trong mắt đỏ lên, nghiêm mặt ô quyền. Hắn xuất thân phú quý, từ nhỏ đã không có vì tiền sầu qua, thậm chí không nghĩ lấy tiếp Lâm gia sản nghiệp, chỉ nghĩ tiêu giao một thế. Nguyên bản gia nhập 12 nguyên thần, chỉ là muốn theo đám người đi xa, dù sao giúp gia tộc tìm kiếm linh mục, còn cần khổng thượng chiêu tương trợ. Thẳng đến trong khoảng thời gian này, mới cảm nhận được có bằng hữu tương trợ ấm áp. Định ra kế hoạch, thuyền lớn quá quan sau liền trực tiếp chuyển tới, đi về phía nam mà đi. Mau rời đi lúc, Lý Diễn lại quay đầu nhìn về phía Thái Sơn phương hướng. Thái Sơn chuyện bên kia, xem như hạ cờ thành công. Hắn mặc dù đem Nhị Lang chân quân tượng thần mời vào Thái Sơn phụ quân thần quyết, nhưng muốn thành công, còn cần bách tính hương hỏa, mà lại không thể thiếu địa phương huyền môn tương trợ. Ngọc Hoàng quán trưởng môn lên kinh, hắn đã viết thư để Mặc Môn giúp đỡ cầu tình. Đây cũng là đêm đó song phương giao dịch. Nhị Lang chân quân sau này sẽ thành Thái Sơn giáo chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên sẽ để bụng. Cho dù dạng này, đoán chừng cũng muốn mấy năm mới có thể thành công. Nhưng về sau được tin tức, lại làm cho trong lòng của hắn thẳng phạm nói thầm. Thái Sơn sự tình sau khi thành công, đêm đó hắn liền lần nữa cùng Nhị Lang chân quân thông thần, cũng cuối cùng biết được vì sao muốn mưu đoạt Thái Sơn phụ quân chi vị. Nhân đạo biến đổi sắp tới, Đại La pháp giới cũng sẽ có dị biến. Thái Sơn U Minh thông đạo xem như liên tiếp, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người mạo hiểm, từ đây tiến về nhân gian, nhị lang chân quân chính là đã bị người an bài ở chỗ này chấn giữ môn hộ. Tương lai nếu có đại sự, cũng là bọn hắn đại bản doanh. Tuy khó dòm toàn cảnh, nhưng đủ loại tin tức đều để Lý Diễn trong lòng run rẩy. Lần này nhân đạo biến đổi, sợ rằng sẽ ấp ủ đại loạn. Vân Hà đi thuyền, nói thú vị cũng nhàm chán. Ven đường sơn thủy gặp nhiều, tự nhiên không còn hiếm lạ. Nhất là ra Lâm Thanh Quan không bao lâu, bầu trời liền một mực âm u, thỉnh thoảng liền có mưa rào tầm tã rơi xuống, hơi nước nồng đậm, để cho người ta toàn thân phát dính. Bởi vậy, đám người phần lớn thời gian đều trong thuyền mỗi người tự làm việc của mình. Bất chi bất giác, chính là 4 ngày đi qua. Công tử, đến Dương Châu bến tàu. Vừa qua khỏi giữa trưa, đầu thuyền liền đi vào thuyền các cáo chi. Đám người đi ra sàn tàu, dương mắt nhìn lên, nhưng gặp rộng mấy chục trượng mà sông đổ đầy ngàn buồm. Cùng phương Bắc thuyền đạo hữu chỗ khác biệt, nơi này phần lớn là ô đồng thuyền chở hàng, chất đầy phồng lên bao tải, còn có cao cột buồm thuyền đi biển rủ xuống dị vực cánh buồm. Sơn kim thuyền hoa ở giữa sáo trúc mơ hồ, trong không khí hôn tạp tanh nồng gió sông, hương liệu sóng nhiệt cùng bến tàu khổ lực mùi mồ hôi. Nhưng để đám người nghi ngờ là, nơi xa đường sông đã bị chặn đường, từng chiếc triều đỉnh chiến thuyền đứng hàng sông nhiên, xích măng cờ tại trong mưa bụi mạnh mạnh bay múa. Toàn bộ tuyến đường đều bởi vậy đã bị ngăn chặn. Lâm Ngọc trong lòng sốt ruột, phân phó đầu thuyền, nhanh, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, đầu thuyền liền vội vội vàng chạy tới, nuốt ngụm nước bọt, công tử, quả nhiên xảy ra chuyện, nghe nói là một đám giặc ba lên mở, ven đường đốt sắt kiếp cướp, còn kém chút xông vào thành Dương Châu. Xúc, làm trước một chương, 21, 9 ra đều lại. Mấy ngày nay tôi bận quá.